Chương 1. Quan tài cổ. Ngoa tạo, bảo vật a. Chương 1. Quan tài cổ. Ngoa tạo, bảo vật a. Ùng ùng. Lôi thần cuộn cuộn, ngân long đan vào. Vô tận vương dương bên trên, hắc ám phía chân trời nặng trĩu, tùy thời có thể sụp đổ xuống tới. Hắc vân tầng tầng, lại tựa như có lẽ đã tiếp xúc đến mặt biển, trên biển cuộn cuộn nổi lên sóng lớn, phảng phất tại vớt dưới tháp tầng mây. Trong bóng tối, một mảnh thuyền cô độc, theo cuộn cuộn nổi lên sóng lớn chìm chìm nổi nổi. Ngoa tạo. Đệ một lần rời bến, dĩ nhiên báo táp. Đáng chết đại hàng hải thời đại, ta thì không nên tin tưởng cái thời đại này dự báo thời tiết, cảm giác liền từ chưa chuẩn quá một lần. Cô trên đỏ, Tần Huyền hùng hùng hổ hổ, thân thiết nằm ở trên bông thuyền, để tránh khỏi mình bị vô tình sóng gió lật úp, chút nào không để ý tới trên người hoàn toàn bị ướt nhẹp y phục. Tiểu Bạch, mở ra lồng năng lượng, có thể duy trì bao lâu? Do dự một chút, Tần Huyền hướng về phía không gì sánh được đơn sơ trong khoang thuyền một đài tương tự với kiểu cũ máy tính hỏi. Tôn kính Tần Huyền mục hải giả, dựa theo ngài hiện nay chứa đựng năng lượng đương lượng, có thể duy trì lồng năng lượng 10 phút. Trong máy vi tính truyền đến thanh âm cứng ngắc. Ta 10 phút, đỉnh cái dám dùng. Tần Huyền nhịn không được nhổ nước bọt. Hệ thống, thời tiết này còn phải kéo dài bao lâu? Tần Huyền hỏi. Xin lỗi, ngài trước mặt linh tích phân, ngài vấn đề này cần một điểm tích phân. Vô tình tiếng cơ giới truyền đến. Vạn ác đại hàng hải thời đại, cái gì đều cần tích phân. So với tư bản còn muốn vạn ác. Tần Huyền lại tựa như có lẽ đã vô lực nổ nước bọt. Không rõ hồn xuyên đến thời đại này. Đại hàng hải thời đại, đào bảo thời đại. Thời đại này, thế giới này đã hoàn toàn không tìm được lam tinh dấu vết. Cả thế giới, tựa hồ bị vô tận chi hải bao trùm. Vô tận chi hải, dường như quán thông lấy vô tận chư thiên. Đáy biển, không biết cất giấu, chôn giấu bao nhiêu bảo vật. Ngược lại hoàng kim châu đáo đổ cổ những bảo vật này, ở mảnh này vô tận hải vực là vật không đáng tiền nhất. Theo vô tận chi hải xuất hiện, một cái tên là thu về hệ thống tồn tại bao trùm đồng thời bao trùm cả thế giới. Mỗi cá nhân ở sau trưởng thành đều có tư cách, có cơ hội từ thu về hệ thống thu được một chiếc thuyền, sau đó rời bến vứt các loại trầm tích dưới đáy biển đồ cổ, sau đó đem vứt đi lên đồ cổ, bảo vật trực tiếp ở đội thuyền bên trên hối đoái. 100 cân hoàng kim một điểm tích phân, nhất kiện đồ cổ một điểm tích phân. Ngoại trừ hoàng kim, đồ cổ, châu báu ở ngoài, còn muốn càng thêm đáng tiền bảo vật. Tỷ như ngọc thạch, tỷ như đặc biệt trái cây, tỷ như kinh thư, tỷ như đan dược chờ rất nhiều chỉ có ở tiểu thuyết hoặc là điện ảnh, à niềm bên trong mới phải xuất hiện bảo vật. Những bảo vật này mới là đáng giá nhất. Còn như tích phân, tác dụng thật là quá lớn. Tích phân trên căn bản là vật năng, có thể tại thu về hệ thống nơi đây mua được bất kỳ vật gì. Thu về hệ thống có thể đổi đồ đạc, chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi, không có nó hối đoái không được. Lực lượng, thọ mệnh, huyết mạch, sủng vật, chờ. Thậm chí, chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân, một bước thành thần cũng không phải là một tưởng. Ngoại trừ hối đoái tích phân ở ngoài, nếu như ngươi có thể đủ bất đến nghịch thiên chí bảo, coi như là ngươi không bán ra cho hệ thống dập quân sẽ cho ngươi một ít thưởng cho. Ngoại trừ bất bảo vật ở ngoài, liệp sắt trong truyền thuyết hải quái, hoặc là câu được một ít quý hiếm chi ngư, yêu vật chờ, các loại cũng có thể hối đoái tích phân, cũng có thể lấy được thưởng. Tích phân còn có thể thăng cấp đội thuyền. Bởi vì vô luận là ai, lấy được chiếc thứ nhất đội thuyền, đều chỉ có thể là một con thuyền thuyền gỗ. Quá đáng hơn là thu hồi hệ thống định viễn chỉ thu về đi qua nó cung cấp đội thuyền bất đến bảo vật, dùng còn lại đội thuyền mò được săn giết được giống nhau không thu lại, thỏa thỏa tuyệt đối bá vương lũng đoạn. May mắn, may mà ta thức tỉnh rồi một cái ký tên hệ thống, ngày hôm qua thu được một lần lực lượng tăng vọt. Tân Huyền một ít may mắn. Lần này ra quân bất lợi, khiến cho hắn sâu đậm cảm nhận được ra biển nguy hiểm. Hải Dương đối với nhân loại mà nói vẫn luôn thần bí khó lường, lại cực kỳ hung hiểm. Tiếp trước thời điểm nhân loại đã lên mặt trăng phát hoạt tinh, thế nhưng đối với hải vực thăm dò cũng mới 5 tả hữu. Huống hồ cái thế giới này hải vực nối liền vô tận chi hải. Nhân loại tuy là đi qua những năm này hối đoái, đã có cường đại lực lượng, cường giả có thể bài sơn hải đảo, thế nhưng đối mặt với vô tận chi hải, như trước chỉ cảm thấy quá nhỏ bé. Mỗi một người ở rời bến phía trước, bình thường đều sẽ tuyển trạch gia nhập vào một ít cường đại đội tàu, thu được nhất định rời bến kỹ năng hoặc là tích lũy một ít tích phân, hối đoái một ít lực lượng. Cảm giác có nắm chắc, mới dám một mình mua đội thuyền rời bến. Dĩ nhiên, những thứ này là đối với người thường mà nói. Một ít con em của thế gia, rời bến phía trước, đội thuyền đã bị thăng cấp đến đầy đủ mạnh mẽ và bưu hãn, còn có cường đại thủy thủ hộ tống. Dĩ nhiên, nếu như là tuyển trạch tiến nhập tân nhân hải vực nói, ban đầu chỉ có thể là nhất sơ cấp thuyền gỗ, hộ vệ năng lực cũng bị hạn chế. Tân Huyền không có thế gia, thế nhưng hắn cũng không nguyện ý bị nghiền ép, thêm lên đối với thực lực mình tự tin, lại tăng thêm có ngón tay vàng, sở dĩ hắn quyết định chính mình rời bến, vẫn một thân một mình rời bến. Ai? Gần nhất một lần quỷ thị, còn có vài ngày mới mở ra, không phải vậy ta hiện tại có thể đi qua mặt nạ quỷ truyền tống đến quỷ thị tị nạn. Tân Huyền một ít bất đắc dĩ, chỉ có thể đang mong đợi báo táp sớm một chút đi qua. Mặt nạ quỷ là hắn ngày hôm qua ở cạnh biển nhặt được một cái rơi khóc nửa cười mặt nạ quỷ. Nhất kiện khó được chí bảo. Tần Huyền đi qua ký tên hệ thống, ở trên mặt nạ ký tên của mình, không chỉ có thu được thần kỳ lực lượng, càng là thu được đi thông quỷ thị phòng đấu giá năng lực. Ký tên hệ thống, một cái nghịch thiên hệ thống. Phàm là vật sở hữu, chỉ cần Tần Huyền ở tại bên trên ký tên, vật ấy liền trở về Tần Huyền tất cả, còn có thể nhất định có xác suất từ đây vật trên người thu được tương ứng thuộc tính lực lượng. Và anh. Đúng lúc này, châm châm phù phù thuyền gỗ không biết đụng phải cái gì, khiến cho Tần Huyền kém chút bị ném hất ra. Đáng ngầm. Xui xẻo như vậy, Tần Huyền nội tâm kêu khổ thấu trời, lập tức đứng lên quan vọng. Quan tài. Tần Huyền thân thể khẽ run lên, ác liệt như vậy khí trời, ở trong biển tao ngộ một bức quan tài, Tần Huyền kém chút một khẩu khí đi qua. Côn Lôn quan tài gỗ tải. Bảo vật a. Làm Tần Huyền thấy rõ quan tài sau đó, cảm thấy kinh hỉ tới quá đột ngột, Tần Huyền kém chút cổ điếu. Những thứ khác không nói, cái này Côn Lôn Mộc liền là một món bảo vật. Hơn nữa, ai biết bên trong còn không có những bảo vật khác. Gì? Lánh mắt Tần Huyền ở quan tài bị sóng lớn nhấc lên thời điểm nhìn quan tài chính diện dường như in một cái mặt quỷ. Quỷ kia khuôn mặt chỉ có một đôi hắc ám hai trong mắt. Bất kể, do dự một chút, Tần Huyền trực tiếp phát thông xuống biển. Chương 2. Trong con người, phu quân. Chương 02. Trong con người, phu quân. Thật nặng. Trong biển ôn quan, ngày hôm qua mới vừa ở quỷ thị trà trộn qua Tần Huyền tự nhiên biết đây là bao nhiêu chuyện kiêng kỵ. Đặt ở bình thường, hắn tuyệt đối không dám. Thế nhưng liền hiện nay, cái này Côn Lôn quan tài gỗ tải là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Một cụ Côn Lôn quan tài gỗ tải mới có thể đổi lấy không ít tích phân, hối đoái một ít cứu sống vật phẩm. Loại này Côn Lôn mục, hắn liền tại quỷ thị gặp qua. Côn Lôn thần mục có thể ngàn năm bất hủ, không ánh sáng chỗ, cũng có thể nổ trời sinh trưởng. Có thể nói, Côn Lôn mục đã có thể nói là thần mục. Huống hồ, cái này Côn Lôn mục niên đại, khả năng đã là vạn năm tê cứng, tối thiểu cũng có mấy nghìn năm. Nếu như Côn Lôn trong quan tài gỗ còn có những bảo vật khác lời nói, vậy quá độ lạc, tình cảnh của hắn để cho gia quân bất lợi nghịch chuyển trở thành khởi đầu tốt đẹp. Phúc. Một cỗ sóng chiều đập qua tới, đem Tần Huyền cùng cự đại Côn Lôn quan tài gỗ tài cho là chảo. Bất quá, Tần Huyền lực lượng cùng kỹ năng bơi rõ ràng viễn siêu với thường nhân, lăn mình một cái liền lật người, mượn sóng chiều lực đánh vào đem trọng Côn Lôn quan tài gỗ tài kéo đến thuyền gỗ bên cạnh. Thật đúng là đừng nói, mặc dù chỉ là một con thuyền gỗ, thế nhưng dù sao xuất phẩm với hệ thống, vẫn dán thật chặt mặt nước, sẽ không bị lật úp. Càng là có thể thừa nhận Tần Huyền kéo Côn Lôn quan tài gỗ tài vẫn bảo trì cân bằng. Oeng, mất nhu nhu hai hổ chi lực, Tần Huyền cuối cùng là đem Côn Lôn quan tài gỗ tài lôi lên thuyền gỗ. Trọng Côn Lôn quan tài gỗ tài rơi xuống đất thời điểm, khiến cho thuyền gỗ truyền đến trầm muộn tiếng đánh. Tần Huyền cảm giác, cái này Côn Lôn một muốn so Huyền Thiết còn nặng hơn. Hô, sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền không để ý tới mệnh nhọc, lau mặt thượng hải thủy cùng nước mưa trộn thành thủy tí, bắt đầu nghĩ biện pháp cậy ra quan tài. Hy vọng bên trong có thể một ít trọng bảo. Tần Huyền nội tâm chờ mong, trong mắt lóe ra ước ao. Gì? Cổ quái. Kiểm tra rồi một tuần sau, Tần Huyền phát hiện quan tài dĩ nhiên mở một cái 10 tấc chỗ hổng. Nhưng là, nước biển dĩ nhiên không có theo cái này chỗ hổng ngược lại hộ. Việc này, đúng là quỷ dị. Vấn đề là, đây là một cái quan tài. Đừng tưởng rằng đây là hàng hải thời đại không có nhiều điều kiêng kỵ như thế. Chính là bởi vì là hàng hải đảo bảo thời đại, rất chút thời gian từ đáy biển đảo đi ra đồ đạc là mang theo đồ không sạch sẽ. Ta còn có 2 lần ký tên cơ hội, có muốn hay không ở nơi này trên quan tài ký cái tên. Nghĩ tới lá bài tẩy của mình, Tần Huyền cố lấy dũng khí, nóng lòng muốn thử. Cái này quan tài không phải là phàm vật, ký xuống tên của mình, nói không chừng có không tưởng được thuộc tính thu hoạch. Tính, hay là trước mở ra nhìn, nói không chừng trong đó có nghịch bảo. Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, kéo kẹt. Hai tay giữ lại quan tài chỗ hổng, hai cánh tay mạnh dùng sức, lại đem trọng xanh ván quan tài chậm rãi xê dịch, phát ra kéo kẹt tiếng va chạm. Ùng ùng. Bầu trời tăm tối, vừa lúc xẹt qua một đạo chói mắt thiểm điện, kém chút khiến cho Tần Huyền mất hồn. Trong quan tài đồng, dĩ nhiên nằm một cụ nữ thi. Thiểm điện chi dưới ánh sáng, Tần Huyền thấy được trong quan người hình dáng. Nữ thi đầu đội áo choàng, che ở miệng trên mũi khuôn mặt, sắc mặt càng là mang theo một trương mặt nạ quỷ, tự nhiên không cách nào xem tới được nàng hình dáng. Nhưng là, bên ngoài nhìn qua cùng người sống không giống, trông rất sống động. Màu da ngoại trừ có chút tái nhợt ở ngoài, nhìn qua dĩ nhiên doanh doanh nước tuyết, bóng ánh trong suốt. Trên người có đồ trang sức kim, chặt ở cái cổ, thủ đoạn cùng thắt lưng hoàn. Trên hai cánh tay, riêng phần mình in một đóa đặc biệt hoa văn đồ án, khiến cho Tần Huyền cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị là. Quan tài bị sau khi mở ra, dĩ nhiên không có mục nát mùi vị, ngược lại mang theo nhàn nhạt thanh hương, không biết có phải hay không Côn Lôn một gây nên. Lại nhìn một cái trong con người, trên người phục sức, duy nhất đại vật món chính là món đó áo choàng. Nhưng là, nó rộng bằng thiết kế càng nhiều hơn chính là vì nhẹ nhàng khoan khoái, kéo dài phía dưới xẻ tà, tạo thành vải quần. Là chỉ giao nhau, đặt ở trên bụng. Tần Huyền cảm giác da đầu của mình tê dại, cái này tạo hình giống như đã từng quen biết, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Tinh tuyệt nữ vương, dường như chính là cái này tạo hình. Làm Thắng Huyền chứng kiến thứ 10 chỉ bên trên phong hàn móng tay thời điểm, Tần Huyền trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thi biến, nếu không phải là cái này Côn Lôn không có lấy chấn tà hiệu quả, một cái đại hung sớm liền đản sinh rồi. Không có chút do dự nào, Tần Huyền lúc này thầm nghĩ đem cái này trên nắp quan tài, sau đó cùng bán ra bồi thường thu hệ thống. Nhưng là, liền tại Tần Huyền muốn động thủ thời điểm, dường như hơi trễ. Trong quan ngón tay người khẽ động, hai tròng mắt chậm rãi mở. Ngăn cách lấy áo choàng cùng mặt nạ, Tần Huyền phảng phất thấy được một đôi thần kỳ vừa kinh khủng hai tròng mắt. Bị hai tròng mắt nhìn kỹ, Tần Huyền phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Ngoa tạo, gia quân bất lợi, bắt đầu dĩ nhiên mất tinh tuyệt nữ vương. Không cách nào nhúc nhích, Tần Huyền vô cùng lo lắng, chỉ có thể nội tâm tiêu thảm. Thật là nồng đậm dương khí, cho ngươi mượn dương khí dùng một lát. Trong quan người dĩ nhiên lên tiếng, thanh âm vô cùng khàn khàn, thuận tay tìm bòi, trực tiếp đem Tần Huyền quăng vào trong quan. Giang giác. Ván quan tài ở thần bí lực lượng dẫn dắt phía dưới, tự chủ khép kín. Thật là kỳ lạ thể chất, chắc không được có thể tỉnh lại bản vương, đã lấy ngươi dương khí, định không thể bạc đãi ngươi, đợi bản vương triệt tận đáy khôi phục, ban thưởng ngươi vĩnh sinh bạn ta tả hữu. Khàn khàn lại băng lãnh thanh âm vang ở bên tai, thế nhưng thời khắc này Tần Huyền đã không cách nào suy nghĩ. Rất nhanh, Tần Huyền đã có thể nhúc nhích, lại phát hiện mình bị vô tận lạnh giá nuốt mất cùng tập kích. Hấp ta dương khí, ở thân ngươi ủi lên tên ta, ngươi chi toàn bộ, đem thuộc về ta. Tần Huyền quát to, đầu ngón tay trong nháy mắt dâng lên lấy kim quang. Tần Huyền long phi phượng vũ, đầu ngón tay ở trong quan trên thân thể người du hành, hành văn liền mạch lưu loát, để lại cổ phù tạo thành tần huyền hai chữ.
Sao?
Thanh âm khàn khàn thất thanh dựng lên, cũng rất nhanh im bặt mà ngừng. Trên biển, mưa rông gió giật vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, lôi thần ầm vang. Trong gió lốc, chỉ có thuyền cô độc lịch đón gió lãng. Mặt trời mọc, thuyền cô độc như trước, bất quá lại bình tĩnh lại. Cô dưới đỏ, một cụ quan tài, dị thường bắt mắt. Vâng. Đột nhiên, ván quan tài bị cường đại lực lượng đánh bay, rơi vào một bên. Giang giác, giang giác. Tân Huyền đứng lên, duỗi một cái lưng mỏi, đầu khớp xương phát ra thanh âm. Đây là ta lực lượng mạnh mẽ như vậy. Tân Huyền gương mặt mừng như điên, xem ra trong quan nhân nhục thân lực lượng thuộc tính bị hắn lấy được. Phu quân tử mạch đã mở, tự nhiên thần lực vô địch. Thanh âm êm ái vang lên, đem Thắng Huyền cho hạ nhảy, trực tiếp thoát ra côn lôn quan tài gỗ. Phu quân. Tân Huyền che cùng với chính mình trên cổ một đôi răng nanh ấn, dường như lại hồi tưởng cái gì. Thiếp thân chẳng bao giờ chết qua, chỉ là một mực tại trầm miên. Thấy được Tân Huyền sắc mặt, trong quan người chậm rãi ngồi dậy, êm ái giải thích. Quả thực như vậy. Tân Huyền hơi tùng một khẩu khí. Chỉ cần không phải thi, hết thể đều tốt. Thật là khủng khiếp kim phủ ký tên. Cảm ứng được tinh tuyệt nữ vương nội tâm, Tân Huyền nội tâm vô cùng chấn động. Chương 3. Nữ vương là thượng cổ đại hung. Chương 3. Nữ vương là thượng cổ đại hung. Kim phủ ký tên xác thực không gì sánh nổi cường đại. Lần trước ký tên mặt nạ quỷ, thu được một bộ tên là Bất Diệt Thiên Công Tiên Kinh, còn có ngoài định mức lực lượng, càng thu được mang lên mặt nạ có thể đi thông quỷ thị năng lực. Lần này ký tên, không chỉ có thu được trong quan nhân bộ phận nhục thân lực lượng, càng làm cho trong quan người đối với hắn khăng khăng một mực. Ký tên hệ thống, chỉ cần ký xuống tên của ta, thế gian vạn vật đem thuộc về ta tương ứng. Tân Huyền nội tâm đang kích động. Phu quân, ngươi ở đây nghĩ chuyện gì? Chứng kiến Tân Huyền rơi vào trầm tư, trong quan người ôn nhu hỏi. Thời khắc này nàng, nơi nào còn có mới xuất thế lúc, cái kia không ai bị nổi nữ vương tư thái. Ngươi gọi Thiện Na Giả Hải. Tân Huyền phục hồi tinh thần lại, hỏi. Kim phủ sắc thực khủng bố, khiến cho nhất tôn kinh khủng nữ vương biến đến như vậy ôn thuần. Bây giờ Tân Huyền càng là cảm giác mình phảng phất ủng có vô tận lực lượng. Phu quân như thế nào biết được thiếp thân tên thật? Trong quan người hơi sửng sốt, sau đó không gì sánh được kinh ngạc hỏi. Quả nhiên, thật là trong truyền thuyết tinh tuyệt nữ vương. Chắc không được ta bị nàng liếc mắt nhìn sau đó, thân thể đều không thể nhúc đích. Theo trong quan nhân trả lời, Tân Huyền vô cùng chấn động, đồng thời cũng vô cùng mừng như điên. Đây chính là trong truyền thuyết tinh tuyệt nữ vương á ma nữ truyền thế, cũng có một đôi ma nhãn. Cái gọi là Phật nhãn vô biên, ma nhãn vô giới, tinh tuyệt nữ vương hai tròng mắt dường như liên tiếp một cái thần bí không gian. Đồng thời, nàng còn có pháp lực cường đại. Mới vừa rời bến, thuyền của mình bên trên là thêm như thế nhất tôn kinh khủng thuyền viên. Vô tận chi hải, Tân Huyền cảm giác mình tuyệt đối sở hữu một chỗ đứng chân. Đáng tiếc, không có thu được nàng ma nhãn chi lực. Ngươi nói ngươi chỉ là vẫn trầm miên lấy. Tân Huyền hỏi, hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng ngón tay cùng khóe miệng, phát hiện nàng răng nanh cùng lợi chảo đã biến mất rồi. Sờ sờ trên cổ mình còn có chút làm đau ấn ký, Tân Huyền biết mình tối hôm qua tuyệt đối không có bị hoa mắt. Còn đây là thiếp thân tu luyện nhất bí pháp, rơi vào vĩnh hằng giả chết, vạn năm nhiều, hoặc chỉ có cực hạn dương khí mới có thể đem thiếp thân tỉnh lại. Tinh tuyệt nữ vương giải thích. Sắc mặt hơi đỏ lên. Thì ra là thế. Nói như vậy, ta sở hữu cực hạn dương khí. Tân Huyền hiếu kỳ không ngớt, hắn mình tại sao không có phát hiện? Đồng thời hắn cũng có chút hiểu ra, tinh tuyệt nữ vương bí pháp là không phải là vì thoát khỏi sinh mạng luân hồi, nhưng là nàng tại sao lại chạy đến thế giới này tới? Không phải, phu quân thể chất dị thường đặc thù, thiếp thân cũng chưa từng hiểu biết. Bất quá đêm qua, thiếp thân cảm giác được phu quân trên người ẩn giấu có trong truyền thuyết tử mạch. Tinh tuyệt nữ vương ánh mắt một ít nóng bỏng. Như thế nào là tử mạch? Tân Huyền tránh được tinh tuyệt nữ vương ánh mắt, hiếu kỳ hỏi. Người sống nào có tử mạch? Phàm là có tử mạch giả, đều bị bất tồn giả. Nghe đồn tử mạch chín cái, mở nhất mạch liền có thể được một loại thần bí chi lực, cửu mạch đều mở, có thể nắm luân hồi, trường sinh tử. Tinh tuyệt nữ vương ngày càng cùng nhận. Thiệt hay giả? Ta tại sao không có giác tỉnh thần bí chi lực? Tân Huyền vô cùng chấn động, tử mạch khủng bố như vậy, hắn lực lượng sát thực biến đến vô cùng khủng bố, nhưng là đó là hắn ký tên tinh tuyệt nữ vương lấy được, không phải giác tỉnh thần bí lực lượng gây nên. Phu quân tử mạch chỉ là kích hoạt mà thôi, còn chưa chân chính mở ra, lấy thiếp thân chi lực, không cách nào trợ phu quân mở ra. Tinh tuyệt nữ vương có chút ngượng ngùng. Thì ra là thế. Tân Huyền trong lúc nhất thời vô cùng kích động, không nghĩ tới bản thân mình dĩ nhiên là một cái siêu cấp phần mềm hắc. Gia Hải, ngươi đem y phục mặc bộ a. Nhìn thoáng qua cô gái trước mắt, Tân Huyền mở ra túi của mình, xuất ra nhất kiện y phục của mình, đưa cho nữ vương, nói rằng: "Vì sao? Nơi này tứ diện bị hải, lại không gì khác người." Nữ vương hỏi, nhưng là vẫn nhận lấy y phục. "Gia Hải, này quan ngươi còn muốn không?" Nhìn côn lôn quan tài gỗ tải, Tân Huyền hỏi: "Cái này là chiến lợi phẩm của hắn, hắn bây giờ muốn bán đứng nó, đổi điểm tích phân." "Ta đã có phu quân, này quan đối với ta đã không hắn dùng." Nữ vương lắc đầu, vẻ mặt nhu tình nhìn Tân Huyền. "Ngoa tạo, ký tên sinh linh tác dụng phụ quá lớn." Tân Huyền cảm giác có chút chịu không nổi. Vì vậy, có liên lạc trí não, để cho hắn mở ra thu về khoang. Ken, chúc mừng Tân Huyền mục hải giả, thành công vớt côn lôn mục, thu được tích phân 500 điểm. Trí não tiếng nhắc nhở chuyển đến. Ngoa tạo, một cái côn lôn quan tài gỗ dĩ nhiên giá trị 500 tích phân, kiếm lợi lớn. Tân Huyền mừng như điên. Đáng tiếc là, vị này nữ vương không có những thứ khác vật bồi táng. Ken, toàn khu thông cáo, kiểm tra đo lường đến mục hải giả tân nhân Tân Huyền lần đầu rời bến, thành công bắt được đồng thời hàng phục nhất tôn viễn cổ đại hung. Ken, thưởng cho mục hải giả Tân Huyền miễn phí thăng cấp một lần đội thuyền. Ken, thưởng cho mục hải giả Tân Huyền một phần thần bí gói quà. Giữa lúc Tân Huyền tiếc hận thời điểm, trí não chuyển đến tiếng nhắc nhở. Ngoa tạo, viễn cổ đại hung. Toàn khu thông cáo. Thường cho đội thuyền thăng cấp cùng thần bí gói quà lớn. Tần Huyền ngây ngẩn cả người, lập tức mừng như điên. Vớt một cái nữ vương, cũng thật là quá may mắn a, thực lực tăng vọt, biết được tự thân bí mật, nhiều rồi một vị siêu cấp thuyền viên, thu được 500 tích phân, đội thuyền thăng cấp, còn có một cái thần bí gói quà lớn. Đệ một lần rời bến, liền kiếm được đầy bát đầy bàn. Quả nhiên, gan lớn chết no. Giang giác. Thu về khoang tự chủ mở ra, chuyến ra một cái ngũ thải gói quà, dùng cái này đồng thời, đội thuyền bắt đầu dâng lên lấy vô tận kim quang. Chương 4. Bá đạo nữ vương, nghịch thiên thưởng cho. Chương 4. Bá đạo nữ vương, nghịch thiên thưởng cho. Vâng. Đột nhiên, thuyền gỗ tự chủ dâng lên lấy kim quang. Toàn bộ thuyền gỗ cùng trên thuyền toàn bộ đều bao phủ ở giữa kim quang. Tân Huyền phát hiện, dưới chân đội thuyền ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Như cùng là trưởng thành một dạng, nguyên bản chỉ có chừng mấy thước dài ngắn thuyền gỗ hiện đang chậm rãi kéo dài đến gần như 30 mét. Đội thuyền cũng ở biến chiều rộng, biến cao. Tân Huyền kinh ngạc phát hiện, giữa kim quang đội thuyền nhiều rồi một cái cự đại cột buồm, tự chủ dâng lên buồm. Trừ cái đó ra, trên thuyền xuất hiện một cái buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền còn có hai cái cách gian, mỗi cái trong phòng kế cũng nhiều một cái giường gỗ. Đội thuyền ở thăng cấp, tổng thể diện tích gần như 200 bình. Hơn nữa rốt cuộc có phong động lực, không phải đang cần dùng người lực đi chèo thuyền. Trên thuyền càng là có tránh gió căn phòng. Trong lúc nhất thời, Tân Huyền cảm thấy hạnh phúc tới một ít đột nhiên. Mới vừa cũng có một cái thượng cổ đại hung làm vì chính mình thuyền viên, hiện tại đội thuyền lại toàn diện thăng cấp, tương lai quá khả kỳ. Rốt cuộc kim quang tiêu tán, toàn bộ thuyền bẻ mặt rực rỡ hẳn lên. Thời khắc này tinh tuyệt nữ vương vẫn còn vô cùng trong rung động. Phu quân, đây là chuyện gì? Này thuyền nhưng là pháp khí. Tinh tuyệt nữ vương vô cùng mộng quay vòng, hết thảy đều vượt ra khỏi nàng nhận thức. Trên thuyền cái hộp kia vì sao có thể phát ra âm thanh? Vì sao dâng lên kim quang sau đó hoàn toàn thay đổi? Còn có cái hộp kia vì sao có thể thôn vệ nàng ngũ quan? Tích phân là cái gì? Thường cho vậy là cái gì? Thượng cổ đại hung là chỉ nàng sao? Vớt hàng phục. Tinh tuyệt nữ vương não hải lúc này đều là từng cái dấu chấm hỏi. Liên tạm thời cho là nào đó pháp khí a, một loại cường đại pháp khí, dùng tốt liền không gì làm không được. Tân Huyền phục hồi tinh thần lại, sắp xếp lời nói một chút, giản yếu đem thời đại này giải thích một chút. Nói cách khác, mảnh này hải ủng có vô tận bảo vật, chúng ta chỉ cần vớt đến bảo vật, bán cho cái này pháp bảo, lại có thể cùng cái này pháp bảo mua sắm ra vô số cần bảo vật. Nghe xong sau khi giải thích, Tinh Tuyệt Nữ Vương thật lâu mới lấy lại tinh thần, làm ra tổng kết, hai tròng mắt không gì sánh được nóng bỏng nhìn Tần Huyền. Ừm. Chứng kiến Tinh Tuyệt Nữ Vương dưới mặt nạ hừng hực hai tròng mắt, Tần Huyền cười nói: "Bản vương tuyên bố, biển này tất cả bảo vật, tất cả thuộc về ta hôn phu tất cả." Chiếm được đáp án sau đó, Tinh Tuyệt Nữ Vương hai tròng mắt bệ nghệ lấy vô tận hải vực, thả ra bá đạo tiên luôn. Nữ vương chính là nữ vương, ôn nhu của nàng chỉ biết đối với Tần Huyền nở rộ. Nói xong, nữ vương chậm rãi lấy xuống mặt nạ của mình. Trong ngay mắt, Tần Huyền hoàn toàn thất thần. Cái kia là bực nào nghiêng nước nghiêng thành, bực nào tuyệt đại phương hoa. Cái loại này mỗi, Tần Huyền chỉ nghĩ tới một cái từ, vô tiền khoáng hậu. Lại mang tây bực phong tình. Tần Huyền cảm thấy, vẻ đẹp của nàng dường như không nên thuộc về thế gian. Ta hẳn là đệ một cái nhìn thấy nàng chân dung nhân a. Tần Huyền lẩm bẩm. Nữ vương hai trong mắt, phản phất có thần thái ở thiên biến vạn hóa, phản phất vô thời vô khắc đều đang hấp dẫn thiên địa qua mang. Tần Huyền lúc này mới biết được, mình rốt cuộc nhặt được như thế nào bảo. Phu quân. Khe khẽ hô hoán khiến cho Tần Huyền phục hồi tinh thần lại. Phát hiện già hải đã lại mang theo mặt nạ, lúc này mới nặng nề tùng một khẩu khí. Huyết khí phương cương hắn, cảm giác lòng của mình cảnh làm hại tôi luyện tôi luyện. Trên biển dụ hoặc nhiều lắm. Ngốc tử. Già hải đối với Tần Huyền phản ứng thập phân đắc ý, nhẹ nhẹ kêu một tiếng, khiến cho Tần Huyền thiếu chút nữa thất thần. Ta xem trước một chút lễ này hộp. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền cảm thấy bây giờ có thể phân tán chính mình chú ý lực chính là cái này gói quà. Thuần thục, gói quà liền bị Tần Huyền mở ra. Lễ trong bọc, nổi lơ lửng ba thứ vật phẩm. Một tấm thẻ màu vàng, một viên dịch thấu trong suốt trái cây, còn có một hạt kim sa. Kim sa dường như bụi bặm viên khối, như không phải bên ngoài tản ra kim quang chói mắt, Tần Huyền thật vẫn sẽ trực tiếp bỏ quên nó. Chúc mừng mục hải giả thu được biển sâu dò xét kim tạp một tấm, sử dụng thẻ này, có thể kiểm tra đo lường đến phương viên 100 km đáy biển sâu nhất giá trị tối cao bảo vật, thẻ này vì một lần đạo cụ. Chúc mừng mục hải giả thu được thiên phú trái cây một viên, dùng thiên phú trái cây, có thể ngẫu nhiên thu được hạng nhất vĩnh cửu thiên phú. Chúc mừng mục hải giả thu được thần bí một hạt cát, thần bí một hạt cát có vô số thần kỳ năng lực, nhỏ máu nhận chủ sau đó có thể tự hành nghiên cứu. Gói quà mới vừa tách ra, còn không có thăng cấp để bàn máy tính liền phát ra tiếng nhắc nhở. Trong ngay mắt, Tần Huyền sắc mặt mừng rỡ như điên, hầu như muốn run rẩy. Gói quà lớn lại có 3 loại thưởng cho, mỗi một chủng thưởng cho đều vô cùng nghịch thiên. Liên Tần Huyền biết, cái kia kim tạp giá trị tuyệt đối không thua kém 10 vạn tích phân. Thiên phú trái cây, sau khi dùng, trực tiếp có thể thu được hạng nhất vĩnh cửu tính thiên phú. Giá trị tuyệt đối cũng không thua kém 10 vạn tích phân. Nếu như giác tỉnh nghịch thiên thiên phú, vậy giá trị sẽ càng thêm vô giá. Thần bí một hạt cát, Tần Huyền chưa bao giờ nghe. Thế nhưng, có thể nhỏ máu nhận chủ chí ít cũng phải xem như là thần khí cấp bậc bảo vật. Giá trị ít nhất 100 vạn. Buôn bán lời, kiếm bộn rồi. Tần Huyền nội tâm đều ở đây cùng run rẩy. Hôm nay là ngày may mắn của ta. Có muốn hay không rèn sắc khi còn nóng sử dụng vàng này thẻ đạo cụ, nói không chừng còn có thể kiếm ra nhất tôn cổ hung. Tần Huyền nội tâm nhịn không được dâng lên một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Bình thường mà nói, loại này kim tạp nhất định là ở biển sâu sử dụng, giá trị mới có thể chân chính thể hiện.
Bất quá đang sử dụng phía trước tiên cần phải giác tỉnh thiên phú và nhận chủ kim sa. Tân Huyền để cho mình tỉnh táo lại.
Chương 5. Biến thái thiên phú, giai nhân tăng phúc.
Chương 05. Biến thái thiên phú, giai nhân tăng phúc.
Thiên phú trái cây. Tân Huyền một ít không kịp chờ đợi lấy ra trái cây. Trái cây rất nhỏ, chỉ có bóng bàn cao thấp, trực tiếp bị Tân Huyền một ngụm nhét vào trong miệng. Giang giác. Miệng đầy bạo nước, không gì sánh được hương vị ngọt ngào, hóa thành một dòng nước ấm cọ rửa Tân Huyền toàn thân, ấm áp.
Vâng.
Làm dòng nước ấm hội tụ ở đan điền thời điểm, Tân Huyền cảm giác thấy một trận nổ vang, đại não ầm vang. Trong cơ thể của mình phảng phất nên đón một lần vũ trụ nổ lớn, sau đó ra đời nào đó sống ở gọi tới năng lực. Lực lượng giai nhân tăng phúc. Hồi lâu sau, Tân Huyền mở ra hai tròng mắt, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Chính mình dĩ nhiên thức tỉnh rồi đáng sợ như vậy thiên phú. Thiên phú này được trị giá bao nhiêu tích phân? Trăm vạn ức vẫn là ức vạn vạn ức. Nội tâm lại run rẩy. Tân Huyền chẳng bao giờ cảm tưởng tượng chính mình dĩ nhiên có thể giác tỉnh đáng sợ như vậy thiên phú. Giai nhân tăng phúc ca liền Tân Huyền hiện nay đang biết giai nhân cực hạn vì kiểu giai. Đáng tiếc duy nhất chính là thiên phú như thế cần chính mình đi mở mang. Nhất giai là lấy tự thân lực lượng làm cơ sở, nhất giai thu được một lần lực lượng tăng phúc. Hiện tại Tân Huyền liền có một lần tăng phúc lực lượng. Nhị giai có thể tăng phúc nhất thừa lấy gấp đôi lực lượng. Tam giai có thể tăng phúc nhất thừa lấy 2 nhân với gấp 3 lực lượng. Tứ giai có thể tăng phúc nhất thừa lấy 2 nhân với tam thừa lấy gấp 4 lực lượng. Cứ thế mà suy ra, cũng chính là nhất giai thu được gấp đôi lực lượng tăng phúc, nhị giai thu được 2 lần tăng phúc, tam giai có thể thu được 6 lần tăng phúc, tứ giai có thể thu được 24 lần tăng phúc. Càng về sau, tăng phúc thì càng thêm đáng sợ. Nếu như Tần Huyền đem chính mình tiên phú khai phát đến cửu giai, vậy không được, trực tiếp tăng phúc 362,880 lần lực lượng. Đánh vỡ cửu giai cực hạn, liền có thể thu được hơn 360 vạn lần tăng phúc. Nếu như Tần Huyền có thể đem thiên phú đánh vỡ cực hạn, mặc dù hắn chỉ là phàm nhân, cũng có thể dễ dàng độ thần. Huống hồ, hiện tại Tần Huyền cơ sở lực lượng đã không phải là phàm nhân có thể so sánh với. Mười ngũ giai, Tần Huyền có thể thu được 13 vạn ức lần tăng phúc. Tần Huyền không dám tiếp tục nghĩ. Hắn cảm thấy, chính mình cuộc đời này chỉ cần khai phát chính mình thiên phú, có thể đánh bể vũ trụ. Truyền thuyết, dùng thiên phú trái cây giác tỉnh như thế nào thiên phú, nhưng thật ra là cùng tự thân thể chất có liên quan. Có thể giác tỉnh đáng sợ như vậy thiên phú, là bởi vì ta thể chất đặc biệt a. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền rốt cuộc bình tĩnh lại. Thiên phú dọa người trung quy chỉ là thiên phú, đại biểu chỉ là tiềm lực của hắn cùng tương lai mà thôi. Lập tức, hắn còn không cách nào đem thiên phú và tiềm lực chuyển hóa thành vì sức chiến đấu của mình. Điểm này, hắn biết rõ. Nếu như là bởi vì ta thể chất mà thức tỉnh thiên phú, như vậy ta nuốt vào nhất khắc thiên phú trái cây, ta có thể hay không giác tỉnh tốc độ giai nhân tăng phúc, còn có phòng ngự các loại giai nhân tăng phúc. Ngoa tạo, không thể bình tĩnh. Tân Huyền mới vừa tỉnh táo tâm lại nóng động lên rồi, hắn không thể lập tức có thể nuốt vào một viên thiên phú trái cây, nghiệm chứng một chút. Thần bí một hạt cát. Hồi lâu, Tần Huyền rốt cuộc lần nữa khôi phục bình tĩnh, sâu hấp một khẩu khí, dùng lưỡi dao phá vỡ đầu ngón tay của mình, đem tiên huyết tích rơi vào thần bí một hạt cắt bên trên. Ông. Trong một sát na, thần bí một hạt cắt trong nháy mắt đem Tần Huyền tiên huyết cho toàn bộ đều thôn vệ cùng hấp thu, sau đó hóa thành vô tận quang hoa, trốn vào Tần Huyền mi tâm. Tần Huyền hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong đầu hiện lên hình ảnh thật là đáng sợ. Chỉ thấy một viên kim sa phiêu phủ ở trong vũ trụ, đột nhiên điên cuồng biển lớn, trong nháy mắt phảng phất chống đỡ nát toàn bộ vũ trụ. Trong nháy mắt, kim sa hóa thành bụi bặm hạt cơ bản, biến mất. Sau một khắc, hình ảnh tiêu thất, biến thành khác một bức tranh, trong lúc đó một viên kim sa từ trên trời giáng xuống, rơi vào một viên hành tinh bên trên, trực tiếp tạo thành tinh vẫn. Vô thường kim sa. Cái này là bực nào nhân vật đáng sợ. Đại khả thanh thiên, mảnh nhỏ có thể không hình, lực có thể bất tinh. Bên trong có động thiên hồi lâu, Tần Huyền mở hai tròng mắt, đều là chấn động. Lúc này, kim sa liền phiêu phủ ở trong đầu của hắn. Tần Huyền lại cảm giác mình khó có thể thôi động. Uy năng, thật là đáng sợ. Bất quá, Tần Huyền phát hiện kim sa dĩ nhiên bên trong có động thiên. Động thiên cao thấp chắc là cùng thực lực của hắn có quan hệ. Bây giờ, hắn có thể đủ mở ra động thiên, chỉ có một gian phòng ốc cao thấp, nhưng có thể nạp vận. Nếu như hôm nay không phải là ngày may mắn của ta, cảm giác chính là đời ta vận khí đều sai hết. Tân Huyền mình cũng cảm giác toàn bộ quá không phải chân thực. Hắn cảm giác cái này vô thường kim sa, tuyệt đối là nhất kiện tiên tiên chí bảo. Giá trị không kém với giai nhân tăng phúc, hoàn toàn không phải tích phân có thể so sánh cùng hối đoái. Coi như là thiên vương lão tử tới, ngày hôm nay ta cũng muốn sử dụng kim tạm, ta cược hôm nay là ngày may mắn của ta. Tân Huyền âm thầm gào thét, nội tâm phấn chấn, không sử dụng kim tạm sợ không cách nào bình tức. Thời khắc này Tần Huyền là hoàn toàn bỏ quên toàn khu thông cáo tới tất cả mục hải giả chấn động cùng điên cuồng. Toàn thế giới mục hải giả quá nhiều, sở dĩ ngợi khen thông cáo cũng không hiếm thấy. Thế nhưng, tân nhân khu thưởng cho thông cáo liền dị thường hiếm thấy, tuy là không tính là thiên cổ kỳ văn, nhưng là một năm cũng khó nhìn thấy một lần. Huống hồ, Tần Huyền thông cáo càng đặc biệt, là bởi vì hàng phục thượng cổ đại hung mà thu được thưởng cho. Điên rồi, cái này Tần Huyền là thần thánh phương nào? Còn là vị nào đại năng con nối dòng hậu đại? Dĩ nhiên hàng phục một đầu cổ hung. Thiệt hay giả? Tần Huyền đại lão, cầu ông bắt đuổi. Hàng phục cổ hung. Đây là vận khí bạo dạn hay là thực lực người tiên? Diễn đàn bên trên nhấc lên chấn động biển gầm một dạng dậy sóng, thậm chí đưa tới không ít mục hải đại lao chú ý hàng phục cổ hung. Đùa giỡn sao? Lão phu rời bến mấy chục năm, liền cổ hung còn chưa tận mắt nhìn thấy, kẻ hèn một tân nhân lại có tư cách hàng phục cổ hung. Người mới này nguy, mặc dù không biết này cũng có gì dị sự, nhưng tân nhân kỳ liền có một cổ hung hộ tống, người này tương lai khả kỳ. Tân nhân khu không tính là cái gì,
chỉ có chân chính bước lên vô tận chi hải, phương có thể biết được là rồng hay là giun. Tân Mục, rõ ràng cho thấy người Đông Phương tân nhân, cho ta tra rõ. Một cái thông cáo, rất nhanh thì tịch quyển cả thế giới. Đừng nói vô tận chi hải, kẻ hèn tân nhân khu cũng vô tận mênh mông. Có lẽ vì công bằng, cũng vì tốt hơn bảo hộ tân nhân, mỗi người tuyển chọn tiến nhập tân nhân khu lịch luyện nói, đều sẽ kể cả lấy đội thuyền bị ngẫu nhiên chuyển tống đến tân nhân khu. Bất quá, thuyền trạch tân nhân hải vực nói, chỉ có thu được nhất định tư cách, tân nhân mới có tư cách trở về, đi trở thành chân chính vô tận chi hải. Dĩ nhiên, một ít gan lớn thế tộc đệ tử cũng sẽ tuyển trạch trực tiếp hạng nặng vũ trang, trực tiếp trở thành chân chính vô tận chi hải. Vô tận chi hải, không thiếu nhất chính là cường giả, còn có đấu tranh. Truyền kỳ thường thường sinh ra ở vô tận chi hải. Nhưng là, mới vừa ra biển Tần Huyền đã chế một cái truyền thuyết. Giang giác. Diễn đàn thế nào, Tần Huyền không biết, lúc này hắn đã bóp nát trong tay kim tạp. Ông kim tạp sát na hóa thành vô tận kim quang, tịch quyển phương viên 100 km. Tích tích tích. Không bao lâu, đội thuyền bên trên trí não truyền đến tích 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 tiếng nhắc nhở. Tần Huyền nhìn một cái, phát hiện màn hình phảng phất hóa thành một cái hướng dẫn radar, trong đó đang hiện lên một cái đỏ thắm tọa độ. Không hề nghi ngờ, này tọa độ chính là trọng bảo chi địa. Ngoa tạo, đỏ thắm tọa độ. Bảo này nhưng rất khó lường. Chứng kiến tọa độ, Tần Huyền nhất thời vô cùng kích động. Coi như là đại hung vật, sợ cái gì, chính mình lão bà nhưng là chân chính thượng cổ đại hung. Chương 6. Bất Diệt Thiên Công chương 06, Bất Diệt Thiên Công phụ quân, này lại vì vật gì? Tinh Tuyệt Nữ Vương không gì sánh được tò mò nhìn Tần Huyền. Xem ở đây chưa? Còn đây là trọng bảo chi địa. Tần Huyền chỉ vào trên màn hình tọa độ, ngữ khí một ít kích động. Ồ, không phải cùng là một thời đại nữ vương cái hiểu cái không, bất quá nàng không có hỏi tới. Xuất phát. Tần Huyền hăng hái, bắt đầu cưỡi đội thuyền theo hướng dẫn đi. Nội tâm tràn đầy vô tận chờ mong. Nữ vương ngồi xuống một bên, đưa tình nhìn Tần Huyền. Cái này ban ngày, Tần Huyền gấp bội cảm thấy không có ý tứ, ngồi xuống thuyền đoan, nhìn lại dương vô tận. Đội thuyền đã thăng cấp, dâng lên một buồm, nhấc lên bài bạc, đã có phong động lực, Tần Huyền chỉ cần cầm lái, hướng phía mục tiêu phương hướng hành sự. Tân nhân hải vực, cụ thể rộng lớn đến mức nào, Tần Huyền cũng không được biết. Bất quá, tân nhân hải vực trên tổng thể mà nói, hệ số an toàn cao hơn rất nhiều, dù sao tân nhân khu là người mới tích lũy tích phân, tăng thực lực lên tân thủ khu. Dĩ nhiên, hệ số an toàn là tương đối. Có đôi khi, tân nhân khu cũng sẽ đột nhiên xuất hiện một ít cấm khu. Lâm vào giả, hữu tử nhất sinh. Bảo tàng tọa độ liền tại tránh đông hướng bên ngoài 50 km. Dựa theo sức gió cung cấp tốc độ thuyền, Tần Huyền phòng trường không sai biệt lắm muốn gần nửa ngày. Vì vậy, hắn tinh tâm xuống tới, ngồi xếp bằng, vận lên bất diệt thiên công. Bất diệt thiên công Tần Huyền chỉ cảm thấy không gì sánh được biến thái. Ngoại trừ bình thường tu luyện, tăng thực lực lên, còn có thể không ngừng thôn vệ những người khác thể chất đặc thù, dùng cái này tới cải thiện hoàn thiện thể chất của mình. Truyền thuyết, tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành hỗn độn thể. Thậm chí, hỗn độn thể còn không phải là cực hạn. Tu luyện này công giả, coi như là một phế vật thể chất, chỉ cần đủ có vô hạn tài nguyên, chỉ cần không phải vất lạc, cũng có hy vọng trở thành một đời bá chủ. Phương pháp này Tần Huyền cảm thấy một ít quen thuộc, thêm lên đến từ cái kia mặt nạ quỷ, hắn không khỏi hoài nghi, này công có phải hay không là đến từ những thứ ở trong truyền thuyết thế giới. Dù sao, vô tận hải được xưng sỏ xuyên qua vô tận chư thiên, toàn bộ đều có thể. Sở hữu tử mạch thể chất ta, chẳng biết có được không đi qua thôn vệ còn lại cường đại thể chất, tới giác tỉnh cùng hoàn thiện thể chất của ta. Vận khởi công pháp thời điểm, Tần Huyền nhịn không được đang mong đợi. Tinh Tuyệt Nữ Vương nói qua, hắn tử mạch thân thể, một ngày giác tỉnh cửu mạch sau đó, là có thể nắm luân hồi, trường sinh tử, tuyệt đối siêu thoát. Huống hồ, Tần Huyền suy đoán, bởi vì tự thân thể chất đặc thù, tại hắn giác tỉnh thiên phú thời điểm, trực tiếp thức tỉnh rồi nhất đáng sợ lực lượng giai nhân tăng phúc. Kể từ đó, thể chất của hắn vốn là đã vô cùng biến thái. Nếu như bất diệt thiên công có thể làm cho thể chất của hắn không ngừng hoàn thiện chi sau kế tục thể biến, cái kia được khủng phố dường nào. Mệnh tuyển, địa tuyển, thiên tuyển, vương dương, địa hải, trung hải, khổ hải, kim hải, thiên hải, trung thiên hải, lại thiên hải. Đây là hàng hải thời đại đẳng cấp phân chia. Tu luyện toàn bộ năng lượng đều đến từ chính vô tận chi hải. Tu vô tận hải năng lượng, tẩy kinh phạt mạch, ở trong đan điền mở ra thuộc với mệnh tuyển của mình. Mệnh tuyển vừa mở, đan điền liền bắt đầu có thể nảy sinh sinh mệnh chi tuyển, tự chủ thanh tẩy nhục thân, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, không có gì bất ngờ xảy ra, sống mấy trăm năm không thành vấn đề. Mệnh tuyển không phải khô, sinh mệnh không phải kiệt. Bình thường mà nói, một cái mệnh tuyển mấy trong vòng trăm năm chắc là sẽ không khô kiệt. Huống hồ, đào bảo hệ thống bên trong còn có thể hối đoái tầm bổ mệnh tuyển bảo vật. Sở dĩ hải hàng thời đại, đào bảo thời đại, còn cứ gọi là vĩnh sinh thời đại. Chỉ có thể nói, cái thời đại này hệ thống tu luyện thật là đáng sợ, tu luyện mới nhập môn, liền bước vào trường sinh cánh cửa. Cũng không biết ai sáng chế. Mệnh tuyển mở ra sau đó, kế tiếp tu luyện chính là để thăng mệnh tuyển đẳng cấp, theo mệnh tuyển thuế biến cùng tiến hóa, cảnh giới một cách tự nhiên để thăng. Cái này một hệ thống, chủ yếu là đan điền mở mang, hoặc giả nói là mệnh tuyển mở mang. Có người suy đoán, mệnh tuyển mở ra cực hạn chính là vô tận hải. Một ngày có người đem mệnh tuyển của mình mở mang trở thành vô tận hải, biến đến thôn thiên nạp địa, tay trích chư thiên, chân đạp vạn giới. Đối với lần này, Tần Huyền cũng có chút nhận đồng. Bất Diệt Thiên Công tuy là cũng có đối ứng tu luyện đẳng cấp, bất quá cũng may ta có thể chỉ cần dùng Bất Diệt Thiên Công thu nạp thiên địa linh khí, sau đó dựa theo cái thế giới này hệ thống mở mang mệnh tuyển là có thể. Tần Huyền âm thầm nghĩ tới. Chỉ có thể nói, cái thời đại này hệ thống tu luyện người khai sáng thật là quá châu bò. Bất luận cái gì vớt đến mỗi cái cá thể hệ công pháp hoặc là tu hành chi pháp, đều có thể thích hợp tu luyện. Theo Tần Huyền tu luyện, trên mặt biển vô số năng lượng bắt đầu hướng phía Tần Huyền trên người ngưng tụ, sau đó bắt đầu thử thách hắn nhục thân cùng kinh mạch. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền chỉ cảm thấy vui sướng nhễ nhại. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Hắn đình chỉ tu luyện. Mấy năm nay hắn cũng một mực tại tu luyện, đang không ngừng thanh tẩy chính mình nhục thân. Chỉ là hắn công pháp tu luyện quá mức đại chúng. Mệnh tuyển mở mang, nhất định phải thận trọng lại thận trọng, tranh thủ mở ra trí cường mệnh tuyển. Tần Huyền lẩm bẩm. Mệnh tuyển mở mang, thật rất trọng yếu. Bình thường mà nói, nhục thân càng mạnh, đan điền bị thanh tẩy được vững chắc hơn, mở ra tới mệnh tuyển càng lớn, mệnh tuyển chi cơ tự nhiên càng mạnh. Kinh khủng nhất mệnh tuyển là thuộc tính mệnh tuyển. Dĩ nhiên, thuộc tính càng tốt, mệnh tuyển cũng tương đối với càng thêm kinh khủng. Nhất là khan hiếm thuộc tính. Phu quân, chuẩn bị đến giờ. Nhìn thấy Tần Huyền thức tỉnh, Tinh Tuyệt Nữ Vương vẻ mặt ôn nhu thắng đi qua. Ừm. Tần Huyền nhìn một chút tọa độ nêu lên, sâu hấp một khẩu khí, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, ánh mắt rơi vào cách đó không xa vòng xoáy bên trên. Bảo vật hẳn là liền tại vòng xoáy miệng, từ thiếp thân xuống biển bước ra. Tinh Tuyệt Nữ Vương tự để cử mình. Có thể xem tới được sao? Tần Huyền tò mò hỏi. Vô tận chi hải, ẩn chứa một loại thần kỳ năng lượng, loại năng lượng này có thể cắt đứt tinh thần lực, thần thức cùng cảm ứng rõ thám biết. Nếu không, cường giả hoàn toàn có thể bằng vào cường đại thần thức, chỉ cần bao phủ vô tận hải vực, liền đem tất cả bảo vật cho trực tiếp thanh không. Sở dĩ muốn ở vô tận chi hải tìm được, vớt đến bảo vật, thật sự chính là một môn kỹ thuật sống. Không thể. Tinh Tuyệt Nữ Vương thử một cái lắc đầu. Ta và ngươi cùng nhau đi xuống đi. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền mở miệng nói. Nơi đây đã coi như là biển sâu khu, Tần Huyền cảm thấy bây giờ thân thể của chính mình tố chất hoàn toàn có thể thừa nhận nước biển áp lực. Phát thông. Vừa dứt lời, Tần Huyền liền không kịp chờ đợi nhảy vào hải lý, một đầu kim xuống. Tần Huyền nội tâm vô cùng chờ mong, đây đã là phương viên 100 km tốt nhất bảo vật. Thu hoạch khẳng định xa xỉ, kế tiếp liền muốn xem vận khí của mình. Tần Huyền chờ mong vận khí của mình có thể lần nữa bạo phát. Sách mới cầu một lớp chống đỡ, thích quyển sách đại đại nhóm, tới điểm hoa tươi cùng cất giữ chống đỡ a. Bái tạ. Chương 7. Thần thạch. Lại một cổ hung. Chương 7. Thần thạch. Lại một cổ hung. Thật thần kỳ năng lượng, rõ ràng có thể cảm ứng được, lại không cách nào hấp thu. Theo làn xuống, Tần Huyền bắt đầu cảm ứng được cái loại này cách trở cảm ứng năng lượng. Không phải là rất nhiều, lại dung ở trong nước, nhưng là cứ như vậy chút ít năng lượng, lại hoàn toàn trở cách còn lại lực lượng đối với hải vực rõ thám biết. Tần Huyền thử vận công hấp thu, lại phát hiện căn bản là không có cách đối với hắn có bất kỳ lay động. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền khiếp sợ không thôi. Vô tận chi hải bên trong ẩn chứa nào đó năng lượng thần bí, chỉ là người khác làm ra suy đoán mà thôi, dường như không có người nào có thể chân chính cảm ứng được loại năng lượng này. Nhưng là, bây giờ Tần Huyền dĩ nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được. Tuy là, hắn không cách nào hấp thu, thậm chí những năng lượng này cũng ở cắt đứt lấy hắn dò thám biết. Nhưng là, hắn tựa hồ là đã biết duy nhất có thể cảm ứng được những năng lượng này. Dường như là bởi vì mình ở thu được giai nhân tăng phúc sau đó. Chuẩn xác mà nói, dường như là bởi vì mình tử mạch thể chất bị Tinh Tuyệt Nữ Vương khiêu động sau đó. Nói như vậy, tử mạch thể chất biến thái trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn, thậm chí nhận thức. Tương lai, chính mình có thể hay không có cơ hội đột phá những thứ này thần bí lực lượng cách trở, dễ dàng dò xét vớt tất cả bảo vật, đóng gói toàn bộ vô tận hải bảo vật. Nghĩ tới đây, Tần Huyền vô cùng chờ mong. Phu quân, biển này vô cùng thần kỳ, ta dĩ nhiên không cách nào tiến hành bất kỳ dò xét. Tinh Tuyệt Nữ Vương rất nhanh thì lặn xuống Tần Huyền bên người, hướng về phía Tần Huyền truyền âm. Đúng vậy, ngươi có thể cảm ứng được là cái gì đang ngăn trở ngươi dò xét sao? Đem linh khí phụ ở toàn thân mình, cách trở nước biển xuyên đấu. Tần Huyền mở miệng hỏi. Không cách nào cảm ứng. Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu, sau đó ngựa khí ngưng trọng nói ra, phu quân cẩn thận chút, từ ta hộ tống ngươi. Biển sâu bóng tối vô tận, nhất là bọn họ theo vòng xoáy lặn xuống, tràn đầy không biết nguy cơ. Tinh Tuyệt Nữ Vương tự nhiên hộ phu xuất ruột. Dưới mặt nạ, hai tròng mắt lóe ra huyền ảo kỳ quang, tựa hồ muốn bóng đêm vô tận nước biển cho nhìn tối qua. Thần bí lực lượng cách trở thần thức dò xét, cũng không biết ngăn cản mắt thường thấy rõ. Minh mạch. Tần Huyền gật đầu. Hắn tự biết Tinh Tuyệt Nữ Vương cường đại, tuy là hắn không biết Tinh Tuyệt Nữ Vương thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, cũng không biết cảnh giới của nàng như thế nào. Bất quá, Tần Huyền suy đoán, chấm miên bạn năm nhiều, lại lấy được vô tận hải tẩm bổ Tinh Tuyệt Nữ Vương, kém nhất cũng giống như là vương dương cảnh, ở thời đại này, là đủ sánh vai đỉnh cấp cường giả. Thời đại này, cường giả vô số, đáy biển bảo vật vô số, không thiếu vận may người, vớt ra trí bảo, trải qua hồi đoái sau đó, có thể nói một lần hành động thành thần. Có như thế một cái cường giả bản thân, Tần Huyền tự nhiên không ngại ôm chặt bắt đuổi. Hú hồn, hắn thấy Tinh Tuyệt Nữ Vương cùng với đồng tâm, Tinh Tuyệt Nữ Vương lực lượng chính là của hắn lực lượng. Không có gì có mềm hay không cơm tuyết pháp, coi như là cơm mềm, có thể đủ cứng ăn, cũng là tuyệt đối năng lực. Mới vừa trả lời, Tần Huyền liền bị Tinh Tuyệt Nữ Vương ôm vào trong ngực. Mới vừa ngửi được mùi thơm lạ lùng, Tần Huyền liền cảm ứng được chính mình tại lấy tốc độ cực nhanh chìm xuống. Thậm chí, đến từ Tinh Tuyệt Nữ Vương trên người lực lượng trước tiên đem nước biển trùng quanh cả ra. Sát na, Tần Huyền chỉ cảm thấy tất cả áp lực trong nháy mắt tiêu thất. Thật mạnh, thật tốt. Tần Huyền trong nháy mắt liền yên tâm. Không bao lâu, Tần Huyền liền theo Nữ Vương đi tới đáy biển. Phu quân, bảo này tất nhiên bất phàm. Tần Huyền còn chưa thấy rõ toàn bộ, Tinh Tuyệt Nữ Vương tiếng kinh hô liền truyền đến. Giang giác. Tần Huyền tự nhiên còn không cách nào làm được nhìn ban đêm, trước tiên lấy ra tham chiếu khí, hướng phía trước chiếu đi, trong nháy mắt mạnh hấp một khẩu khí. Tựa hồ là một khối đá lớn ngăn ở một ngụm vòng xoáy cái độc cầu. Vô tận chi hải đáy biển vòng xoáy hấp lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, nếu là không có Tinh Tuyệt Nữ Vương hộ tống, Tần Huyền đã sớm trước tiên bị cái này vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là khối này đá lớn tản mát ra ung dung thần quang, dĩ nhiên chặn lại vòng xoáy hấp lực, đồng thời bởi vì này chút thần quang, khiến cho vòng xoáy hấp lực trở nên yếu đi rất nhiều. Tuyệt đối bảo vật. Tân Huyền thể sắc và tinh thần mạnh mẽ run. Ngày hôm nay tuyệt đối là ngày may mắn của hắn. Hắn không biết khối này đá lớn là vật gì, nhưng là hắn biết khối này thần thạch tuyệt đối có thể hối đoái vô số tích phân. Huống hồ hắn còn có một lần ký tên cơ hội. Hơn nữa hắn vẫn không thể xác định cái này thần quang có hay không vì thần thạch phát tán, vạn nhất là trong đó ẩn chứa vật đâu, có thể mang lên đi không? Tân Huyền kích chiến hỏi. Một ngày lấy đi khối này thần thạch, không có thần quang áp chế, vòng xoáy sinh ra áp lực tất nhiên vô cùng khủng bố. Không ngại thử một lần. Phu quân nắm chặt, sâu hấp một khẩu khí, tinh tuyệt nữ vương để cho mình tận lực tỉnh táo lại. Biết cái thời đại này chỗ kỳ lạ sau đó, gặp phải như thế bảo vật sau đó, nàng tự nhiên cũng theo Tần Huyền vô cùng kích động. Bắt đầu, đem Tần Huyền nắm chặt sau đó, tinh tuyệt nữ vương bàn tay lộ ra, thần bí lực lượng hóa thành một cái bàn tay to lớn, đem chọn cái đá lớn cho bắt, bỗng nhiên quát lên. Vâng. Sau một khắc, Tần Huyền chỉ cảm thấy chính mình theo tinh tuyệt nữ vương vô cùng hướng phía ngoài khơi bước lên. Dùng cái này đồng thời, hắn cảm giác được chu vi vô tận mạch nước ngầm ở bắt đầu điên cuồng rung động. Đó là vòng xoáy mất đi chấn áp sau đó, sinh ra hấp lực thật là đáng sợ. Còn tốt tinh tuyệt nữ vương lên cao tốc độ cực nhanh, ở vòng xoáy hình thành nuốt chửng thời điểm, cũng đã thoát đi ràng buộc. Tần Huyền không thể không thầm than, đao bảo quả nhiên tràn đầy nguy cơ vô tận. Nếu là không có tinh tuyệt nữ vương theo, lần này hắn cũng chỉ có thể ngắm bảo mà thán. Đừng nói đoạt bảo, hắn tự thân đều không thể tới gần nơi này đáng sợ vòng xoáy. Vâng. Sau một khắc, tinh tuyệt nữ vương mang theo Tần Huyền lấy thần thạch phá hải mà ra, nặng nề rơi vào buồm trên thuyền, đưa tới thuyền buồm kịch liệt lay động. Vòng xoáy tiêu thất. Nhìn chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh ngoài khơi, tinh tuyệt nữ vương kinh ngạc không thôi. Nàng còn suy tính làm như thế nào cưỡi thuyền buồm thoát khỏi cái này đáng sợ vòng xoáy đâu. Hẳn là tiêu thất. Tần Huyền cũng tùng một khẩu khí. Vô tận chi hải thần bí, cho tới nay bản căn liền không người nào có thể dự đoán. Rất nhanh, hai con mắt của hắn rơi vào đá lớn bên trên, hai tròng mắt biến được nóng bỏng vô biên. Thần thạch vô cùng cự đại, hình dạng giống như một trong tọa mộ cổ, tản ra sâu thẳm quan mang. Vâng. Tinh tuyệt nữ vương ma nhãn mở ra, đang điên cuồng lóe ra, dường như muốn hiểu rõ thần thạch nội bộ. Nhìn ra cái gì sao? Hồi lâu sau, Tần Huyền hỏi. Chưa từng. Nay thần thạch tỏa ra chi lực, đem ta thần thông hoàn toàn cách trở. Bất quá, ta minh minh cảm ứng được, này thần thạch dường như phong ấn đáng sợ hung vật. Tinh tuyệt nữ vương lắc đầu, hai tròng mắt vô cùng kiên kỵ. Hung vật? Lại là cổ hung sao? Tần Huyền lại làm manh run lên. Tinh tuyệt nữ vương bị bình phán vì cổ hung, như vậy trong mắt nàng hung vật được đáng sợ cỡ nào? Có muốn hay không mở ra? Trong lúc nhất thời, Tần Huyền một ít do dự. Có thể hay không làm sơ chấn áp? Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, chậm tiếng hỏi. Hắn cần thời gian không phải rất dài, có thể ở hung vật trên người ký tên là có thể. Hàng phục cổ hung thường cho, thật là quá mê người. Chương 8. Thượng cổ thần nữ. Thiên thi. Chương 08. Thượng cổ thần nữ. Thiên thi. Có thể thử một lần. Tinh tuyệt nữ vương chân mày hơi nhíu lại, liền mở miệng trả lời. Nàng không biết Tần Huyền có cái gì kế hoạch, thế nhưng một cái bị phong ấn nhiều năm như vậy hung vật, ở lúc xuất thế tất phải cũng sẽ kiệt sức, nàng thêm chút chấn áp cũng không thành vấn đề. Cái này thần thạch dĩ nhiên ẩn chứa năng lượng kinh người như thế, hơn nữa còn là phong ấn của hung, nên không phải ta trong trí nhớ nguyên thạch chứ? Phong ấn của hung, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần nguyên? Tần Huyền bàn tay đặt ở thần thạch bên trên, trong nháy mắt liền cảm ứng được không gì sánh được tinh thuần lại mênh mông năng lượng. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền kinh tâm không ngớt, đồng thời nội tâm âm thầm nghĩ, vô tận chi hải, quán thông lấy vô tận thế giới. Mặt nạ quỷ xuất hiện, tinh tuyệt nữ vương xuất hiện, khiến cho hắn cảm thấy toàn bộ đều có thể. Như vậy, cái này thần nguyên phong ấn tồn tại, chắc là nào đó cái thế giới viễn cổ cổ hùng cũng không nhất định. Cẩn thận một chút. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền hướng về phía tinh tuyệt nữ vương mở miệng. Hắn tự nhiên muốn tự mình động thủ, nhưng là hắn biết mình lực lượng bản căn liền khó có thể lay động thần thạch lực lượng. Ừm. Tinh tuyệt nữ vương hơi hơi gật đầu, trong sát na nàng đầu ngón tay móng tay chậm rãi dọc theo người ra ngoài, giống như dao găm, tản ra u quang, hàn quang thiểm thước, cực kỳ chi sắc bén. Phản phất đó là một thanh thượng cổ thần khí. Giang giác. Tinh tuyệt nữ vương lợi chảo ở thần thạch bên trên sẽ qua, như cùng là thần khí ở thần thiết bên trên sẽ qua. Rất nhanh, mảng lớn thần thạch trực tiếp bóc ra, thần quang chói mắt. Vâng. Sau một khắc, Tần Huyền chỉ cảm thấy đại não một mảnh lỗ hổng, hắn chỉ cảm thấy sát y điên cuồng như cùng là biển gầm một dạng hướng cùng với chính mình của tới, trong nháy mắt đem chính mình mất. Ông. Tinh tuyệt nữ vương sắc mặt biến đến âm trầm, ma Phật mắt đã mở ra, điên cuồng lóe ra, dường như có thần kỳ năng lượng từ trong hai tròng mắt phun ra, ở cách trở đồng thời chuyển di lấy cái kia sát ý vô tận. Lúc này, Tần Huyền mới phát giác được dễ chịu một ít, nội tâm không chỉ có chấn động, hơn nữa vô cùng điên cuồng. Cái này thần thạch phong ấn rốt cuộc là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Nếu có thể hàng phục, cái kia được nghịch thiên biết bao. Lưới mâu. Một tảng lớn thần thạch bóc ra, Tần Huyền rốt cuộc thấy rõ thần thạch sở phong ấn vật. Đó là một cây lưới mâu, dì xét loang lổ, đỏ thẫm như máu, không biết là nhiễm huyết hay là thật đã hủ bại. Nhưng là cái kia sợ thiên vô tận sát ý, chính là tới từ cái này lưới mâu. Phản phất, nó đại biểu chính là sát lục cùng hủy diệt. Cái này là bực nào hung khí, bực nào thần khí. Tần Huyền nội tâm kích chiến, riêng là cái này tàn cắt lưới mâu, đủ để cho hắn hối đoái vô số tích phân. Coi như là không phải hối đoái, chính mình nếu có thể hạng phục, đó cũng là một bả vô thượng thần khí. Bất hủ sát ý, tuế nguyệt đều khó ma diệt, thiên địa khó giản. Giang giác. Tinh tuyệt nữ vương lợi chảo hướng phía lưới mâu tìm đòi, dĩ nhiên trực tiếp đứt từng khúc. Tinh tuyệt nữ vương cũng trực tiếp bị đáng sợ sát ý bước lui lại mấy bước, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hai anh. Dường như cảm giác mình ở Tần Huyền trước mặt mất thể diện, Tinh Tuyệt Nữ Vương hừ lạnh, hai tròng mắt điên cuồng lóe, trước mắt không gian trực tiếp bặm mẹo, tạo thành một khe hở không gian liệt phùng mở ra, trong nháy mắt điên cuồng cắn nuốt đáng sợ kia sát ý xé rách không gian. Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng quá kinh khủng. Thấy như vậy một màn, Tần Huyền vô cùng chấn động. Cái này Tinh Tuyệt Nữ Vương dường như cũng quá cường đại, áp vô tận chi hải không gian giới bích sao mà kinh khủng. Tinh Tuyệt Nữ Vương lại có thể mạnh mẽ đánh khai ra một khe hở không gian, nhưng lại có thể tiến hành thao túng. Giang giác, khắc chế cái kia sát ý vô tận sau đó, Tinh Tuyệt Nữ Vương gãy lìa lợi chảo lần nữa dài ra, tiếp tục cắt mở tảng lớn diện tích hòn đá. Ông, theo tảng lớn diện tích hòn đá bốc ra, một cỗ mênh mông mà khí tức thánh khiết trực tiếp đẩy ra. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền chỉ cảm thấy tường hòa cùng thần thánh, hai cổ hơi thở trên không trung đụng chạm, sát ý ngập trời, khí tức thần thánh, trung quanh ngoài khơi đều bị nổ tung. Đây là lại một nữ thi. Thấy rõ tỏa ra thánh khiết chi quang bản tôn sau đó, Tần Huyền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ thi, một cụ bị lưới mâu đục lỗ ngực lòng nữ thi, nên không phải nhất tôn tiên thi. Tần Huyền ngực manh run lên, kinh khủng như vậy sát ý, Tinh Tuyệt Nữ Vương đều không thể ngăn cản, nhưng là cỗ này nữ thi dĩ nhiên chỉ bằng thi thể cũng đủ để đối kháng, không chỉ không có hủ bại, còn có thể tản mát ra thánh khiết chi quang cùng đối kháng. Ngoại trừ tiên thi, Tần Huyền thực sự là nghĩ không ra những thứ khác. Nữ tử sao mà vẻ đẹp, dung nhan tuyệt thế, vô cùng mịn màng, ngay cả là bị hung vật đục lỗ mà chết, trên mặt như trước vô cùng an tưởng, phảng phất là ở trầm miên. Tóc dài màu tím, tản ra nhu hòa tử quang, che khuất nửa há tiên nhan, vẻ đẹp của nàng như cùng là giống như mộng ảo. Đẹp đến quá không phải chân thật. Một tấm dung nhan, không phải 16-17 tuổi niên kỷ. Nàng đến tột cùng sao mà chi yêu nghiệt, mới có thể có tư cách kịch chiến bất hủ lưỡi mâu chủ nhân. Bất hủ lưỡi mâu đều tàn chặt đứt, có thể tưởng tượng, người này trước khi chết dĩ nhiên trải qua một hồi có 102 chi chiến. Nàng con sống không? Tần Huyền bản năng hướng về phía Tinh Tuyệt Nữ Vương hỏi. Nếu có thể thu phục này hung, Tần Huyền cảm giác mình đem có thể trực tiếp tung hoành vô tận hải. Không biết, thiếp thân không cách nào cảm ứng được trên người sinh cơ. Tinh Tuyệt lúc này còn đang chấn áp lưỡi mâu vô tận sát ý, hướng về phía Tần Huyền giải thích. Hô. Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, để cho mình bình phục lại. Hệ thống kích hoạt tặng hắn 3 lần ký tên cơ hội. Hắn đã dùng hết 2 lần. Hiện nay, hắn chỉ còn lại có 1 cái ký tên cơ hội. Nhưng là, vô luận là cái này lưới mâu vẫn là lấy thần thi, đều là vô thượng chí bảo. Hắn đang suy nghĩ, hẳn là trước tiên ở cái nào trên người ký tên. Bất hủ lưới mâu, hắn là không tính bán ra cho Đào Bảo hệ thống ít nhất. Hiện nay sẽ không bán ra. Cô này vô cùng có khả năng tiên thi, hắn càng không thể nào bán ra. Loại này tồn tại, nói không chừng trước khi chết để lại chuẩn bị ở sau, nói không chừng bên ngoài có thể phục sinh đâu. Hơn nữa, ở thời đại này, chỉ cần có đầy đủ tích phân, phục sinh một cái người thi thể hoàn chỉnh người, thật không phải là việc khó gì. Một ngày cái này tiên thi phục sinh, như vậy chính mình thuyền viên đem nhiều ra một cái siêu cấp khủng bố. Kiếm ra một cụ tiên thi, sao mà may mắn, sao mà may mắn. Trừ phi Tần Huyền choáng váng, mới có thể cầm đi bán ra. Gia Hải, trấn áp lưỡi mâu. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền làm ra quyết định. Hắn đã làm ra quyết định. Lưỡi mâu sát ý thật là đáng sợ, mặc dù có Tinh Tuyệt Nữ Vương trấn áp, hắn cũng vô pháp ở tại bên trên ký xuống tên của mình. Bất quá, hắn dự định đem trước thu lấy. Hắn kim xa thế giới, có thể nạp vật vật, tuyệt đối có thể trấn áp cái này lưỡi mâu. Thu nạp lưỡi mâu, chính mình liền nắm giữ một cái kinh khủng con bài chưa lật. Một ngày gặp phải kinh địch, trực tiếp đem lưỡi mâu từ kim xa thế giới bên trong tế xuất. Đánh lén phía dưới, ai có thể kháng cự? Chương 9. Thần Tâm Công Chúa. Chương 09. Thần Tâm Công Chúa. Vâng. Ở Tinh Tuyệt Nữ Vương trấn áp phía dưới, Tần Huyền lấy rút khí, vận khí linh lực bám vào bàn tay của mình bên trên, hướng phía lưỡi mâu cầm đi. Sát na, kinh khủng sát ý truyền đến, trong nháy mắt đem hắn linh lực cho làm vỡ nát, theo sát cánh tay hắn chấn động mạnh. Tần Huyền chỉ thấy được cánh tay của mình đứt từng khúc, hoàn toàn mất đi trí giác. Bắt đầu, Tần Huyền gầm nhẹ, không có bất kỳ nhiều nghĩ, ở bàn tay hắn tiếp xúc lưới mâu một sát na, hắn đã gọi về kim xa không gian. Ông, lưới mâu không kịp phóng thích quá nhiều uy năng, trực tiếp tiêu thất, xuất hiện ở kim xa trong không gian. Hô, thật là khủng khiếp. Tần Huyền lòng còn sợ hãi. Quả nhiên, hắn không có đánh giá cao kim xa khủng bố, kim xa không gian không để cho hắn thất vọng, trước tiên đem lưới mâu cho thu nạp. Nếu không, hắn liền tính là không chết cũng phải nửa tàn. Coi như vậy, lúc này hắn cả cánh tay từ bàn tay đến bả vai toàn bộ ra chóc thịt bong, mất đi trí giác. Phu quân, ngươi không sao chứ? Tinh Tuyệt Nữ Vương không kịp suy tư Tần Huyền đem kinh khủng kia lưới mâu thu tới chỗ nào, nhìn thấy Tần Huyền thụ thương, vội vã chào đón, không gì sánh được ân cần hỏi han. Không có gì đáng ngại, ta hối đoái chữa thương dược vật thì không có sao. Tần Huyền nhịn đau mở miệng nói. Tiểu Bạch, hối đoái một viên tự lành sát ý thương tích đan dược cần bao nhiêu tích phân? Tần Huyền có liên lạc để bàn máy tính bộ dáng trí não. Tôn kính Mục Hải giả, ngươi thương tích cần một viên niệm đan. Một viên niệm đan giá trị 400 tích phân, ngài có phải không cần hối đoái? Để bàn máy tính chuyển đến thanh âm. Đắt như thế. Hối đoái. Tần Huyền nhíu mày, nhưng vẫn là lựa chọn hối đoái. Khấu trừ Mục Hải giả 400 tích phân, thu được một viên niệm đan. Theo để bàn máy vi tính thanh âm hạ xuống, thu về khoang mở ra, truyền giờ tờ S một cái bảo hạp. Giang giác. Tần Huyền mở ra bảo hạp, lộ ra một viên dịch thấu trong suốt lớn chừng ngón tay cái đan dược, tản mát ra vô tận mùi thơm. Chịu đựng đau nhức, Tần Huyền không kịp quan sát, trực tiếp đem đan dược bỏ vào trong miệng. Ông. Đan dược vào miệng tức hóa. Hóa thành thần kỳ năng lượng hướng phía cánh tay hắn vọt tới. Một khắc kia, Tần Huyền cảm thấy một loại bị nước gấm thanh tẩy cảm giác ấm áp, vô cùng thư sướng. Ở Tần Huyền ánh mắt khiếp sợ bên trong, cánh tay hắn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị lấy. Làm cái loại này dòng nước gấm tối lui, cánh tay hắn đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thật thần kỳ, tốt nghịch thiên đan dược. Thấy như vậy một màn tinh tuyệt nữ vương đều vô cùng chấn động. Tần Huyền trên cánh tay thương tích là bị sát khí gây nên, tương tự với đạo thương. Nhưng là, liền một quả như vậy đan dược xuống phía dưới, trực tiếp khiến cho Tần Huyền thương tích khôi phục như thế. Như viên thuốc này, cùng tiên đan không giống. Sát thực khủng bố. Kinh khủng là thời đại này. Tần Huyền lẩm bẩm. Trị liệu loại vật phẩm, tương đối mà nói, vẫn tương đối tiện nghi. 400 tích phân hối đoái một quả như vậy đan dược, thực sự đều là quá đáng giá. Như vậy đan dược bắt được quỷ thị thị trường, như vậy nên giá trị bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Tần Huyền nội tâm đều run rẩy. Quỷ thị là một cái không gì sánh được chỗ thần bí, cụ thể ở nơi nào, ở không thời gian nào, ở thế giới nào, Tần Huyền hoàn toàn không biết. Thế nhưng hắn biết, có thể tiến nhập quỷ thị không có chỗ nào mà không phải là đại năng cường giả, thu được một ít thánh địa cao đồ. Trong tay tất phải nắm giữ nghịch thiên tài nguyên. Nếu có thể ở quỷ thị lấy đến một ít linh bảo, ký xuống tên của mình, chính mình lại nên thu được bực nào cơ duyên. Ta muốn, ta nên không phải thiên mệnh nhân vật nam chính chứ? Tần Huyền nhịn không được mặc sức tưởng tượng. Tuổi tròn tròn 16 tuổi sau đó, nhất là ký tên hệ thống sau khi giác tỉnh, Tần Huyền cảm giác vận khí của mình thật là quá độ tung. Có thể tiến nhập quỷ thị giao dịch, phối hợp chính mình ký tên hệ thống, Tần Huyền tại tiên thiên trên điều kiện đã nhiều hơn người khác hai cái ngón tay vàng. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền ánh mắt rơi vào thần thạch bên trên. Thần thạch bên trong, thần nữ thân thể đã hầu như toàn bộ rơi ở bên ngoài. Thời khắc này nàng vô cùng an tưởng. Kinh khủng lưới mâu đã bị rút ra, ngược giữ lại một cái lỗ máu, vẫn còn có kim sắc thần huyết chậm rãi chảy xuôi. Nhưng là, nàng lại tựa như tử đã không có bất kỳ sinh cơ. Vô luận ngươi là tiên tử vẫn là thần nữ, hy vọng ngươi có thể đủ mang đến cho ta tạo hóa. Tần Huyền khẽ nói, hắn không có nếm thử ở trên thi thể ký tên. Nếu như thông thường thi thể, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí chính mình một cái ký tên cơ hội. Nhưng là, cái này có thể là một cụ tiên thi, kém nhất cũng là một cụ thần thi. Ở một cụ tiên thi bên trên ký tên, Tần Huyền cảm thấy rất đáng giá thử một lần, một phần bạn có thể ký ra một phần nghịch thiên tạo hóa hoặc là thuộc tính đâu. Ông. Tần Huyền đầu ngón tay bắt đầu dâng lên lấy kim quang, ngưng tụ trở thành một cái kim bút. Ông. Đầu ngón tay rơi vào tiên thi trên người, Long Phi Phượng Vũ trong lúc đó, Tần Huyền tên hóa thành hai cái huyền ảo thần bí cổ phù, trốn vào tiên thi trong cơ thể. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công ở cổ thi ký tên lưu danh. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được tuyệt đối cổ thi phương tâm. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được một bộ tu luyện bí thuật thiên tầm cửu biến. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được bộ phận cổ thi lực lượng. Ký tên lưu danh, trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Vâng. Tần Huyền chỉ cảm thấy không gì sánh được mênh mông lực lượng vô hình trung dũng mãnh vào toàn thân của hắn. Đây là chỉ do nhục thân lực lượng, trong lúc nhất thời khiến cho thân thể hắn phát ra răng rắc thanh âm, vô tận huyết khí ở sôi trào. Giờ khắc này hắn, phản phất là một đầu ấu long, bằng vào nhục thân có thể tản ra vô tận hung uy. Thêm lên lực lượng giai nhân tăng phúc, thời khắc này Tần Huyền chỉ cảm giác mình hoàn toàn có thể bằng vào thân thể lực lượng có thể trấn áp toàn bộ. Thế nhưng, Tần Huyền tâm tư hoàn toàn không có để ở chỗ này. Cổ thi phương tâm đều không có ký đi ra. Vẫn là, cái này thần nữ không có triệt để chết hết, hoặc là sở hữu hy vọng phục sinh. Ngoa tạo. Tần Huyền khiếp sợ, đồng thời cũng vô cùng mừng như điên. Nhưng là viễn cổ đại hung a chính mình tuyển biên có hy vọng lại tăng nhất tôn siêu cấp cổ hung. Thân tâm cửu biến. Bí thuật. Làm Tần Huyền hấp thu bí thuật tin tức thời điểm, nội tâm vô cùng chấn động, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này bí thuật, dường như cũng quá nghịch thiên. Thân tâm cửu biến, biến đổi một hình thái, có thể hóa chân long, có thể hóa phượng vượng hoàng. Tuyệt đối nắm giữ loại này hình thái sợ có thần thông. Tuyệt đối nghịch thiên bí thuật. Chỉ là loại này bí thuật, dường như một ít quen thuộc. Cái này thần nữ, nên không phải thần tầm công chỗ chứ? Ánh mắt rơi vào thần nữ trên người, Tần Huyền rơi vào trầm tư. Thời khắc này thần nữ hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh, thậm chí Tần Huyền không cách nào cảm ứng được nàng bất luận cái gì ý niệm ba động. Nhất định có sống lại cơ duyên. Tần Huyền làm quyết định, ánh mắt rơi vào vô số thần thạch trên hòn đá. Đây chính là bảo vật, có thể hối đoái. Chương 10. Kinh hỉ không ngừng chương 10, kinh hỉ không ngừng oanh. Tần Huyền nắm chặt nắm tay, hướng phía không khí đánh ra, cường đại lực lượng khiến cho không khí đều phát ra không minh. Ta nhục thân lực lượng căn bản không cần muốn tiếp tục tu luyện, như vậy một cánh tay nhón lên, phòng trường không sai biệt lắm có 10 bạc cân. Tu luyện có lẽ sẽ cực hạn, nhưng là nếu như thế tiếp tục ký tên xuống phía dưới, tuyệt đối không có cực hạn. Cảm thụ cùng với chính mình cánh tay thả ra lực lượng, Tần Huyền nội tâm sao động. Ký tên hệ thống mang đến cho hắn chỗ tốt thật là quá nguy tiên. Tiếp tục như vậy, hắn nhục thân lực lượng tuyệt đối có thể một phương diện treo lên đánh chấn áp những thứ kia thể tu hoặc là cái gọi là bá lực thể chất cường giả. Thêm lên giai nhân tăng phúc, vậy thì càng thêm biến thái. Chúc mừng phu quân, sức mạnh tăng mạnh, thực lực tăng vọt. Tinh tuyệt nữ vương tự nhiên có thể cảm ứng được Tần Huyền trong cơ thể cái kia dường như huyết hải quần quần một dạng huyết khí, cũng có thể cảm nhận được hắn một quyền kia đáng sợ lực lượng. Tuy là nàng không biết Tần Huyền lực lượng vì sao đột nhiên bạo tăng, lại sâu cảm giác vì hắn tự hào cùng vui vẻ. Đồng thời, nàng cũng vô cùng mừng rỡ. Chồng của nàng đã định trước bất phàm. Từ mạch thể chất, gần tồn tại ở truyền thuyết không có khả năng tồn tại thể chất, còn chân chính mở ra, cũng đã biểu hiện ra như thế nghịch thiên thiên phú. Một ngày hắn cửu mạch toàn bộ khai hỏa, chắc chắn vô địch với chư thiên. Nàng đem Tần Huyền biến thái cùng yêu nghiệt, toàn bộ đều quy công cho Tần Huyền nghịch thiên thể chất. Ừm. Tần Huyền nặng nề gật đầu, cái này một lần hắn chủ động đem tinh tuyệt nữ vương chào vào trong ngực của mình. Nàng không chỉ có là chính mình cường đại thuyền viên, càng là của mình hiền nội trợ. Không có tinh tuyệt nữ vương xuất hiện, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền trưởng thành đến một bước này, không có khả năng thu được như vậy nghịch thiên cơ duyên. Phu quân, nàng đã chết rồi sao? Tinh tuyệt nữ vương nhẹ nhàng cười, sau đó hướng về phía Tần Huyền hỏi. Khả năng a, ta cũng không biết. Bất quá có sống lại một đời hy vọng. Ngày khác thu được tạo hóa, ta đem dùng với trên người nàng. Tần Huyền nói rằng. Ừm. Ta cảm giác được, lúc còn sống nàng, tất phải mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Nếu như kỳ năng sống ra đệ như thế, tất nhiên thành là chân chính của hung. Tinh tuyệt nữ vương không gì sánh được chống đỡ Tần Huyền. Ừm. Tần Huyền nhịn không được mặc sức tưởng tượng lấy. Một ngày vị này thần nữ phục sinh, siêu cấp thế lực, siêu cấp thế gia, hàng hải đường tuyến thượng đại năng tính gì chứ? Thuyền của mình bên trên liền tồn tại hai vị kinh khủng cổ hung. Ai dám chặn đường, trực tiếp quét ngang tiêu diệt. Hắn biết mình đánh giá thấp Tinh Tuyệt Nữ Vương, chuẩn xác mà nói là đánh giá thấp Tinh Tuyệt Nữ Vương Ma Nhãn. Có lẽ cảnh giới của nàng không cao lắm, có thể là của nàng Ma Nhãn quá nghịch thiên trực tiếp xé rách vô tận hải không gian. Trầm miên vạn năm nhiều, Tinh Tuyệt Nữ Vương Ma Nhãn tuyệt đối đã thuế biến đến rồi Tần Huyền mức không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Tinh Tuyệt Nữ Vương bị thu về hệ thống bầu thành cổ hung. Hồi lâu sau, Tần Huyền đem nữ thần ôm cách thần thạch, đem phóng tới khoang thuyền một cái độc gian. Kỳ thực, an trí nữ thần chỗ tốt nhất tự nhiên là vô thường kim sa không gian. Nhưng là, kim sa không gian lúc này niềm phong lấy bất hủ lưỡi mâu, tràn đầy sát ý vô tận. Tiểu Bạch, ta muốn bán ra những thứ này thần thạch. Thu xếp ổn thỏa nữ thần sau đó, Tần Huyền có liên lạc đảo bảo hệ thống. Ken, chúc mừng Tần Huyền mục hải giả, thành công bớt 1 vạn cân thần nguyên, thu được tích phân 10 vạn điểm. Chí náo tiếng nhắc nhở truyền đến. 10 vạn điểm tích phân. Ngoa tạo. Tần Huyền mừng như điên. Nội tâm điên cuồng, kích động khó tự kiềm chế. 10 vạn tích phân. Bao nhiêu người ở trên biển mênh mông một năm mất đều không nhất định thu được nhiều như vậy tích phân. 10 vạn tích phân, có thể hối đoái rất nhiều vật tư cùng tư nguyên. Thần nguyên. Quả nhiên thật là thần nguyên sao? Rất nhanh, Tần Huyền liền tỉnh táo lại xuống tới. Dù sao hôm nay kinh hỉ nhiều lắm. Ken. Toàn khu thông cáo, kiểm tra đo lường đến mục hải giả tân nhân Tần Huyền lại lần thành công bắt được đồng thời hàng phục nhất tôn viễn cổ đại hung. Ken, lần nữa thưởng cho mục hải giả Tần Huyền miễn phí thăng cấp đội thuyền một lần. Ken, lần nữa thưởng cho mục hải giả Tần Huyền một phần thần bí gói quà. Nhưng mà làm Tần Huyền mới vừa tỉnh táo lại, trí não lại lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở, lại tới một lần toàn khu thông cáo. Viễn cổ đại hung, hàng phục, là chỉ thần nữ sao? Tần Huyền đầu tiên là ngây ngẩn cả người, cái này thần nữ lúc này dường như lâm vào vô tận trạng thái chết giả, vậy cũng là hàng phục sao? Chậm, mới vừa tỉnh táo hắn lại lâm vào một trận kích chiến, hàng phục thưởng cho lại nữa rồi. Giống như lần trước, đội thuyền miễn phí thăng cấp một lần, còn có một cái thần bí gói quà. Giang giác, thu về khoang tự chủ mở ra, lại truyền ra một cái ngũ thải gói quà. Vâng. Sau một khắc, đội thuyền bắt đầu dâng lên lấy vô tận kim quang. Toàn bộ thuyền gỗ cùng trên thuyền toàn bộ, trong nháy mắt toàn bộ đều bị vô tận kim quang bao phủ lấy. Dưới chân đội thuyền lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Dài 30 mét thuyền buồm, trực tiếp kéo dài đến 100 mét. Đội thuyền cũng ở biến chiều rộng, biến cao. Có trường rộng 50 mét độ. Vâng, cự đại cột buồm trực tiếp biến mất, thay vào đó thuyền động lực toàn diện thăng cấp, đổi mới. Biến thành vòng xoáy động lực, đầu thuyền xuất hiện một cái nhiên liệu nhập khẩu. Bánh lái cũng biến thành bánh lái khống chế. Nhiên liệu. Tần Huyền biết, rất rẻ. Một cái tích phân có thể hối đoái mấy ngày đi nhiên liệu. Giang giác, giang giác. Vùng nhỏ trên tàu cũng ở toàn diện thăng cấp, trực tiếp biến thành 3 tầng lầu cát, các gian có chừng 10 mấy, vô cùng xa hoa. Làm kim quang tiêu tán, nguyên bản một con thuyền buồm nhất thời biến thành một cái cự vô phách. 3 cấp đội thuyền sở hữu đi chân chính vô tận hải tư cách. Ken, toàn khu thông cáo. Ken, chúc mừng mục hải giả Tần Huyền liên tục hàng phục 2 vị cổ hùng, có tư cách tiến vào kỳ nhân bảng. Ken, chúc mừng mục hải giả Tần Huyền tiến nhập kỳ nhân bảng, thu được một phần thần bí gói quà thưởng cho. Liên tại Tần Huyền lấy là tất cả lúc kết thúc, trí não lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở, liên tục đổi mới ghi chép ký nhân bảng. Tần Huyền chấn động không gì sánh nổi, đồng thời vô cùng ngạc bức. Liên tục đổi mới ghi chép, Tần Huyền rất rõ ràng, nhưng là ký nhân bảng là cái gì? Hắn đi tới thế giới này không nhiều không ít, cũng có 16 năm. Ký nhân bảng hắn là đệ một lần nghe nói qua, bất quá vừa được một cái thần bí gói quà lớn, điều này làm cho Tần Huyền nội tâm vô cùng mừng như điên. Ken, chúc mừng ký chủ liên tục 2 lần giành tiếng vang xa, thu được 5 lần ký tên cơ hội. Tần Huyền cảm giác mình hoàn toàn không cách nào phản ứng kịp, chỉ cảm giác chính mình đại não không đủ dùng. Thần bí gói quà mới vừa bị đưa ra, trong óc của hắn lại chuyển tới hệ thống thanh âm. 5 lần ký tên cơ hội. Mộng trong vòng, Tần Huyền vô tận mừng như điên. Ký tên cơ hội rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu? Bây giờ đạt được cơ duyên và thưởng cho, toàn bộ đều đến từ ký tên hệ thống. Chương 11. Nghịch Tiên Kỳ Nhân Bảng chương 11, Nghịch Tiên Kỳ Nhân Bảng tân nhân Tần Huyền. Người này là Tần gia đại năng con nối dòng sao? Thậm chí ngay cả tiếp theo hàng phục 2 vị cổ hùng, đến tột cùng là vận khí làm ra vẫn là sau lưng đại năng vì đó chuẩn bị sẵn sàng. Không có khả năng. Kẻ hèn một tân nhân coi như là vận khí bạo dạng, liên tiếp tao ngộ cổ hùng, nhưng là người này dựa vào cái gì hàng phục cổ hùng? Có thể gọi là cổ hùng, tất có nghịch thiên chí năng. Vô tận hải đều chấn động, thiên hạ náo động. Một lần cũng không tính, dù sao vô tận hải lớn như vậy, rời bến người vô số kể, ngẫu nhiên có người vận khí nghịch thiên cũng không quá đáng. Nhưng là, liên tục 2 lần thành công bất đồng thời hàng phục cổ hùng đó chính là thiên phương dạ đàm. Hơn nữa cái này Tần Huyền, vẫn chỉ là lần đầu mục hải tân nhân. Ký nhân bảng. Nay bảng kết quả thế nào bảng, lần đầu nghe nói. Đúng vậy, lão hủ cũng mục hải mấy chục năm, duyên sóng gió vô số, chưa từng nghe thấy này bảng. Ký nhân bảng vừa ra, đồng dạng đưa tới toàn bộ vô tận hải náo động. Diễn đàn đã sớm sôi trào. Thời đại này, chưa từng nghe thấy này bảng. ngược lại là có một cái thanh bảng, mỗi 10 năm đổi mới một lần, lên bảng giả đều có thưởng cho. Khoảng cách lần sau đổi mới, còn có thời gian mấy tháng. Thanh bảng, 50 tuổi trở xuống đều vì thanh tú, đều có tư cách lên bảng, lấy thực lực vi tôn, bất luận tiên tư. Tần Huyền, lần nữa nổi danh khắp thiên hạ. Thời khắc này Tần Huyền đã thu nạp hai cái thần bí gói quà, không gì sánh được tò mò ngồi ở trí não trước mặt. Thời khắc này trí não cũng đã thăng cấp, không còn là cũ kỹ để bàn máy tính, mà là mỏng dính bình máy tính, bắt đầu tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Ký nhân bảng. Tần Huyền vô cùng hiếu kỳ. Lúc này, hắn trên trí não nhiều hơn một cái bảng danh sách. Ký nhân bảng nhiều người như vậy, vì sao chưa từng nghe thấy? Xoát một cái bảng danh sách, Tần Huyền chứng kiến bảng danh sách bên trên có chừng hơn 100 người, trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi. Nhìn thoáng qua đầu bảng, Cốt Vấn Thương kỳ nhân sự tích, lần đầu rời bến độc người thuyền cô độc hủy diệt thiên cấp cấm địa, rời bến nửa năm, độc phá ngàn năm bí ẩn, rời bến một năm, trấn áp hắc hải chi vực. Người này tuyệt đối không phải người của thế giới này. Nhìn đầu bảng chi tên của người còn có sự tích, Tần Huyền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên cấp cấm địa, ngàn năm bí ẩn, hắc hải chi vực. Những thứ này danh tử, những tài liệu này, Tần Huyền chưa từng nghe thấy. Cốt Vấn Thương, tên này Tần Huyền cũng chưa từng nghe nói. Nếu như thế giới này có như thế một cái cường giả, làm ra như vậy nghịch thiên hành động vĩ đại, như vậy những tài liệu này chắc là sẽ không bị ẩn nút, cũng không có ẩn nút cần thiết. Nói như vậy, không chỉ là chúng ta thế giới gia nhập Vô Tận Hải vực. Vô Tận Hải vực bên trong cũng có những thế giới khác ở hàng hải. Hơn nữa bọn họ muốn gia nhập được sớm hơn, hoặc là thế giới đẳng cấp bản liền càng cường đại hơn. Tần Huyền nhịn không được làm ra suy đoán, đối với mình cái suy đoán này, hắn là vô cùng khẳng định. Như vậy, đầu bảng thế giới đang ở đến tuột cùng kinh khủng đến cỡ nào? Đầu bảng sự tích, dâm đạp, mỗi một sự tích đều như vậy người tiên. Lần đầu rời bến, một thân một mình hủy diệt một cái thiên cực cấm địa, như vậy người này mới ra hải chi tế, thực lực đến tột cùng đã có đều người tiên. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền vẻ đắc ý trở nên nhạt lại tới. Tương đối với đầu bảng, sự tích của hắn liền thực sự không tính là cái gì. Không có biện pháp, thế giới đẳng cấp khởi bước, trên lệch nhiều lắm. Nói không chừng, những thế giới khác yêu nghiệt, mới sinh ra cũng đã có vô địch phong thái. Sau đó, Tần Huyền ánh mắt rơi vào kỳ nhân bảng tên thứ hai. Nhan Tuyệt Tiên kỳ nhân sự tích, lần đầu rời bến một mình trấn áp nghiệt yêu triều, rời bến nửa năm hủy diệt thiên cực cấm địa, rời bến một năm, độc sông ngàn năm yêu vụ. Bảng hai cùng đầu bảng, xem ra chênh lệch không bao nhiêu. Nhìn xong xem bảng hai sự tích, Tần Huyền lần nữa hít khí lạnh. Đều như vậy yêu nghiệt cùng biến thái sao? Nhan Tuyệt Tiên, tên này hắn cũng chưa từng nghe nói, tựa hồ là một cô gái tên. Thực lực cũng quá nghịch thiên đi. Tần Huyền một ít may mắn những người này không phải là cùng hắn đệ một cái thế giới, không phải vậy thực sự không khiến người ta sống rồi. Vốn cho là mình đã đầy đủ biến thái, hiện tại như vậy vừa so sánh với, Tần Huyền cảm giác mình kém đến quá xa. Không có việc gì, ngày hôm nay mới là ta ra biển ngày thứ hai. Nửa năm, một năm sau đó, có lẽ ta có thể đánh vỡ những thứ này đi chép. Tần Huyền nhất thời cảm nhận được áp lực. Vô Tận Chi Hải trinh phạt, xem ra không chỉ có chỉ ở cái thế giới này, ai những thứ này đã không biết qua đã bao nhiêu năm, bây giờ, những người này cũng đã đứng ở Vô Tận Chi Hải kim tự tháp à. Tần Huyền lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào bảng ba. Yêu yêu nguyệt kỳ nhân sự tích, lần đầu rời bến liên sấm 18 yêu đảo, rời bến nửa năm liên phá 18 cổ trận, rời bến một năm, trấn áp tiên cốt khôi phục. Ngoa tạo. Thấy được bảng ba sự tích, Tần Huyền nhịn không được âm thầm nổ nước bọt, quá nghi thiên. Bảng 4, bảng ngũ, bảng 6. Tần Huyền xem duyệt, phát hiện trước 10-01 không phải người tiên. Cũng không biết những thứ này yêu nghiệt, rốt cuộc là đến từ cùng là một cái thế giới vẫn là vô số thế giới. Hơn nữa, Tần Huyền phát hiện một ít quy luật, lên bảng phán xét sự tích, trên cơ bản đều là lần đầu rời bến nửa năm, rời bến một năm. Lui về phía sau sự tích, đã không còn rời bến niên đại, toàn bộ đều là càng lịch thiên hành động vĩ đại. Gì? Tần Huyền ở chốt bảng phát hiện tên của mình. Cái này nằm trong dự đoán của hắn, nhưng là khiến cho hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là. Chi tiết của hắn rất đặc biệt, mặc dù đang chốt bảng, nhưng là kiểu chữ nhan sắc hoàn toàn khác nhau, hơn nữa không có làm ra cái gì xếp hạng. Tần Huyền kỳ nhân sự tích, rời bến lúc đầu trấn áp hàng phục một cổ hung, rời bến ngày kế lại trấn áp thu phục một cổ hung. Sự tích phía sau, còn lưu lại đi chú, bởi vì rời bến không một năm, tạm không phải xếp hạng. Không có xếp hạng, thì ra là thế. Cái này liền lên bảng tư cách. Nói cách khác, một năm sau đó, ta có cơ hội trùng kích đầu bảng. Có phải hay không ý nghĩa, chính thức xếp hạng sau đó, thưởng cho biết càng thêm lợi tiên, càng thêm điên cuồng. Thấy rõ sau đó, Tần Huyền nhịn không được sướng hưởng lấy, nội tâm vô cùng chờ mong. Lên bảng tư cách, liền thu được một phần thần bí gói quà, nếu như một năm sau vinh đăng đầu bảng, phần thưởng kia hẳn là làm người ta run rẩy a hô. Nặng nề gọi ra một khẩu khí, Tần Huyền khiến cho tâm tình của mình khôi phục lại, ánh mắt rốt cuộc ly khai trí não. Chúc mừng phu quân lên bảng. Tinh Tuyệt Nữ Vương đưa tới lời chúc phúc của mình. Tần Huyền nhìn lấy máy vi tính thời điểm, nàng cũng vẫn hầu ở Tần Huyền bên người. Trên thực tế, nội tâm của nàng muốn so Tần Huyền càng thêm kích động. Đầu bảng sự tích tính là gì, Tần Huyền mới rời bến 2 ngày mà thôi. Kế tiếp, chúng ta muốn thích hợp tiêu hao một ít tích phân để thăng ngươi ta thực lực. Tần Huyền cười nói. Bất quá trước đó, hắn còn có hai cái thần bí gói quà đâu. Thảm đạm số liệu bắt đầu, khiến cho tác giả lâm vào mê man cùng do dự, không muốn nửa đêm lại có ngạn tổ nhóm tiến hoa tươi vài tháng, cảm động gian, tác giả tăng ca đổi bản thảo. Cảm ơn ngạn tổ nhóm hoa tươi vài tháng. Dây nữa nhan cầu một lớp số liệu chống đỡ, nếu như hoa tươi thu thập cất giữ mấy theo nhìn được, tác giả lập tức ký hợp đồng, mỗi ngày giữ gốc 10.000 chữ. Quỵ cầu bái tạ. Chương 12. Lại một lần nghịch thiên thưởng cho. Chương 12. Lại một lần nghịch thiên thưởng cho. 10 vạn tích phân, đối với tân nhân mà nói, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Đơn là dùng để thăng cảnh giới, đủ để cho Tần Huyền mở ra mệnh tuyển đi. Bất quá, Tần Huyền cảm thấy có cần phải đem một ít tích phân dùng ở tinh tuyệt nữ vương trên người. Giang giác. Tần Huyền một ít không kịp chờ đợi mở ra đệ một cái thần bí hộp quà. Nhất thời, thần quang tán hoa. Lễ trong hộp, nổi lơ lửng ba thứ vật phẩm. Một loại trong đó là một quả dịch thấu trong suốt trái cây. Thiên phú trái cây. Tần Huyền hai tròng mắt mánh sáng lên. Lần này mình thức tỉnh lại nên là như thế nào thiên phú đâu. Ngoại trừ một trái, còn có một bản kinh thư, ngoài ra còn có một đạo không gì sánh được huyền ảo quan đoàn. Quan đoàn ở quần quận, đan vào trở thành một chủng huyền ảo phù văn. Chúc mừng mục hải giả Tần Huyền, thu được thiên phú trái cây một viên, dùng thiên phú trái cây, có thể ngẫu nhiên giác tỉnh hạng nhất vĩnh cựu thiên phú. Chúc mừng mục hải giả Tần Huyền, thu được khan hiếm tàn kinh chú hồn quyết tu luyện chú hồn quyết có thể duy trì liên tục bắn dưỡng thần hồn, đủ để cho linh hồn không ngừng thăng hoa thuế biến. Chúc mừng mục hải giả Tần Huyền, lấy được hoàn chỉnh lực chi bí văn, lĩnh ngộ bí văn, tiện đà có thể lĩnh ngộ quy tắc, phát tác, đạo chi cơ. Hộp quà vừa mở ra, trí não tiếng nhắc nhở truyền đến, khiến cho Tần Huyền thân thể mạnh run lên. Chú hồn quyết, dĩ nhiên là linh hồn tu hành chi pháp. Mặc dù chỉ là tàn quyển, thế nhưng giá trị tuyệt đối không kém gì tiên kinh. Tần Huyền sao mà chi kích động? Linh hồn chính là một người chi thần bí nhất căn bản. Thiên phú cường thịnh trở lại, tư chất cho dù tốt, hoàn toàn không kịp nội tính của bố. Nội tính đối với tu hành thật là quá trọng yếu. Linh hồn càng là cường đại, phẩm chất càng cao, nội tính tự nhiên càng thêm khủng bố. Thú hổ, linh hồn vẫn luôn là thần bí nhất. Coi như là thành thần thành tiên, đều không nhất định có thể tìm hiểu linh hồn bí mật. Hiện tại, Tần Huyền có thể từ ban đầu tiếp xúc đến linh hồn tu luyện chi pháp. Hắn sớm có thể tu luyện linh hồn, tìm hiểu linh hồn bí mật. Có thể nói như vậy, hắn điểm ban đầu từ giờ trở đi cũng đã không biết nghiền ép bao nhiêu thiên tiêu yêu nghiệt. Thu về hệ thống bên trong, kinh thư vô số, thế nhưng liên quan đến linh hồn bí mật kinh thư, liền hiện nay mà nói còn thật không có ai có thể đào tính ra. Hiện tại xem ra không phải là không có, mà là quá chất quý. Hoặc là cái thế giới này quyền hạn còn chưa đủ lấy hối đoái. Bí văn, đạo tác cơ sở cùng tổng cương. Nhìn huyền phù trùng sáng, Tân Huyền tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Bí văn, đồng dạng quá mức chân quý. Bình thường nhất bí văn mà nhỏ đều giá trị trăm vạn, hơn nữa còn là cực kỳ không hoàn chỉnh bí văn. Hiện tại Tân Huyền dĩ nhiên thu được một đạo hoàn chỉnh bí văn, vẫn là lực trì bí văn. Hắn há có thể không phải kích động? Từ giờ trở đi tìm hiểu bí văn, tương lai liền có thể một cách tự nhiên lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, phát tác, đạo tác. Có thể nói như vậy, bí văn là thời đại này chứng đạo then chốt. Sở hữu hoàn chỉnh lực chi bí văn, tương lai Tần Huyền sở hữu dĩ lực chứng đạo tư cách. Hoàn chỉnh bí văn, hầu như có thể tương tự cùng hồng mông tử khí. Giang giác. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền đem quả bi sắt lớn nhỏ thiên phú trái cây để vào trong miệng, trong nháy mắt miệng đầy bạc nước, không gì sánh được hương vị ngọt ngào. Sau đó, một dòng nước ấm cọ rửa Tần Huyền toàn thân, ấm áp. Vâng. Làm dòng nước ấm hội tụ ở đan điền thời điểm, Tần Huyền cảm giác thấy một trận nổ vang, đầu óc trống rỗng, phảng phất mất đi năng lực suy tư. Cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Trong cơ thể của mình phảng phất nên đón một lần vũ trụ nổ lớn, sau đó ra đời một loại sống ở gọi tới năng lực. Giai nhân tăng phúc, tốc độ giai nhân tăng phúc, tuyệt đối không sai. Ta thức tỉnh thiên phú, hẳn là cùng ta tử mạch thể chất có quan hệ. Cũng không biết đây là ta sống ở gọi tới thiên phú, hay là bởi vì thiên phú trái cây thôi hóa sinh ra dị biến. Tần Huyền mở ra hai tròng mắt một khắc kia, vô cùng kích động, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Hắn trên cơ bản có thể xác định một việc, hắn thức tỉnh thiên phú, bao nhiêu đều cùng hắn nghịch thiên thể chất có quan hệ. Đầu tiên là lực lượng giai nhân tăng phúc, bây giờ là tốc độ giai nhân tăng phúc. Nếu như Tần Huyền đem chính mình thiên phú khai phát đến cửu giai, trực tiếp tăng phúc 362,880 đội tốc độ, đánh vỡ cửu giai cực hạn, liền có thể thu được hơn 360 vạn lần tăng phúc. Chúng tia sáng là mỗi giây 30 vạn km. Bây giờ Tần Huyền, mặc dù không có mở ra mệnh tuyển, nhưng là bằng vào cường đại lực lượng, tốc độ của hắn cũng là phi thường ra dọa người. Cũng chính là, coi như là cảnh giới của hắn vĩnh viễn sẽ không đột phá, cơ sở tốc độ vĩnh viễn sẽ không tăng cường, chỉ cần hắn có thể đủ đem thiên phú đánh vỡ đến mức tận cùng, như vậy hắn dùng sở hữu tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ. Thú hồ, tăng phúc tốc độ không chỉ là tốc độ di động, còn bao gồm tốc độ phản ứng các loại. Có thể nói như vậy, tương lai Tần Huyền có lẽ không cần thành thần thành tiên, hắn chỉ cần đem thiên phú khai phát cực hạn, đều có cơ hội đánh vỡ tuế nguyệt trường hạ. Nếu ta có thể giác tỉnh lực lượng, tốc độ giai nhân tăng phúc thiên phú, nên còn có thể giác tỉnh những thuộc tính khác giai nhân tăng phúc thiên phú. Tần Huyền nhịn không được mặc sức tưởng tượng, dạ tâm mừng mừng. Một ngày hắn tất cả thuộc tính đều giác tỉnh tăng phúc thiên phú, như vậy hắn đem là một cái hoàn mỹ không sức mẹ tồn tại. Chân chính hoàn mỹ vô khuyết, một ngày tăng phúc mãn cấp, thiên địa vô địch. Nghĩ đến quá xa, Tần Huyền còn lại một khẩu khí, để cho mình bình tĩnh lại. Bất quá, liền hiện nay, hắn đã tìm được để thăng chính mình hiện giai đoạn sức chiến đấu lối tắt, chính là để thăng thân thể cơ sở. Bí văn. Tần Huyền xuề bàn tay ra, tham chảo lấy thần bí quan đoàn. Ông. Tại hắn tiếp xúc được bí văn quang đoàn thời điểm, bí văn trực tiếp tiêu thất, trốn vào góc của hắn, trực tiếp bị linh hồn của hắn hấp thu. Trong ngay mắt, Tần Huyền nhắm lại hai tròng mắt, dường như lâm vào đốn ngộ trạng thái. Tinh tuyệt nữ vương trước tiên để phòng rồi lên, vì Tần Huyền hộ pháp. Tần Huyền dường như nhập định lao tăng, vẫn không lúc đích. Thẳng đến chạm bạn, hắn mới chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Mặt ngoài không có bất kỳ biến hoa, thế nhưng Tần Huyền trong mắt đều là ý mừng. Bí văn quá huyền ảo lấy hắn hiện tại bản căn bản không hề tư cách tìm hiểu. Thế nhưng, hắn hấp thu tất cả bí văn sau đó, dĩ nhiên bản năng nắm giữ ngự lực tất cả kỹ xảo. Đây chính là bí văn chỗ kinh khủng. còn chưa tìm hiểu, cấp mang đến vô tận chỗ tốt. Ông thuộc tính tới được Tần Huyền, lại tham trảo chú hồn quyết. Chú hồn quyết đang bị tham trảo một khắc kia, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, lóe ra vô số ký tự, trốn vào Tần Huyền trong óc. Đây cũng là đến từ thu về hệ thống kinh thư, chỉ có một lần chuyển thừa cơ hội. Làm sau khi màn đêm buông xuống, Tần Huyền đã lần nữa mở ra hai tròng mắt. Chú hồn quyết đã bị hắn toàn bộ nhớ kỹ, hơn nữa loại này phương thức chuyển thừa, dĩ nhiên khiến cho hắn hồn lực chiếm được tầm bổ, tinh thần lực tăng vọt. Đêm nay, có thể trực tiếp truyền thụ tinh tuyệt nữ vương. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Sau đó, Tần Huyền ánh mắt lại rơi vào cái thứ hai gói quà bên trên. Đây là tới từ kỳ nhân bảng gói quà. Chương 13. Tuế Nguyệt Mệnh Truyền chương 13, Tuế Nguyệt Mệnh Truyền giáng giáp. Cái thứ hai gói quà bị mở ra, lại là bí văn. Gói quà bị mở ra, trong đó chỉ có hai dạng đồ vật. Một loại trong đó là một cái lơ lửng quan đoàn, đan xen vô tận huyền ảo phù văn. Một kiểu khác thì là một cây quan tu, như cùng là một căn đâm cửa, tản ra cựu thải ánh sáng. Chúc mừng Mục Hải giả Tần Huyền, lấy được hoàn chỉnh thiên bí văn. Tìm hiểu thiên bí văn, có thể tìm hiểu thiên chi quy tắc, thiên chi pháp tắc, thiên chi đạo tắc. Chúc mừng Mục Hải giả Tần Huyền, thu được mệnh truyền dị hóa ánh sáng. Sử dụng dị hóa ánh sáng, mệnh truyền mở mang, cũng có nhất định xác suất dị biến, càng mạnh càng nghịch thiên. Chí não thanh âm truyền đến. Thiên chi đạo tắc, thiên đạo pháp tắc sao? Tần Huyền thân thể khẽ run lên. Như thế cường đại bí văn sao? Thiên đạo pháp tắc? Không phải, chắc là bao trùm thiên đạo pháp tắc bên trên. Tần Huyền lắc đầu. Dựa theo trí não giới thiệu, bí văn triệt để tìm hiểu sau đó, cũng có thể lĩnh ngộ được quy tắc sau đó là pháp tắc sau đó là đạo tắc. Đạo tắc, chắc là đại đạo chi tắc. Mệnh truyền dị hóa. Đây quả thực là nghịch thiên tạo hóa. Vừa lúc, hôm nay ta cũng đạt tới mở mang mệnh truyền cực hạn. Lễ trong bọc đệ nhị dạng thường cho, giống nhau khiến cho Tần Huyền run rẩy. Cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu. Mệnh truyền chính là cảnh giới tòa cao ốc này đất bằng phẳng. Tần Huyền sở dĩ chậm chạp không có mở mang mệnh truyền, cũng là bởi vì hắn nhớ muốn ở mở mang mệnh truyền phía trước thu được một ít để thăng mệnh truyền phẩm chất tạo hóa. Vốn là, hắn còn dự định hối đoái một ít tài nguyên đi mở mang mệnh truyền đâu. Hiện tại, đã hoàn toàn không cần. Hắn tin tưởng, ký nhân bảng thường cho tuyệt đối đầy đủ nghịch thiên. Mệnh truyền dị hóa ánh sáng, loại này nghịch bảo tại thu về thống nơi đó, thực sự không cách nào hối đoái. Ít nhất, Tần Huyền chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Ký nhân bảng thường cho như vậy nghịch thiên. Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, áp chế nội tâm kích động. Hai ngày này thu hoạch thật là nhiều lắm. Bất kỳ thứ nào lấy ra, là đủ trần thế, đủ để cho thế giới điên cuồng, là đủ gây nên huyết tính phong bạo. Cũng may những phần thưởng này hoàn toàn không có bị công bố, không phải vậy Tần Huyền tuyệt đối phiền phức không ngừng. Hai ngày này, hắn đạt được thưởng cho, bất kỳ thứ nào đều không phải là tích phân có thể cân nhắc. Ông sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền đem thiên bí văn hấp thu, trong nháy mắt lâm vào trong nhập định. Vâng. Liên tại Tần Huyền nhắm lại hai tròng mắt thời điểm, trên người của hắn tản mát ra một khí thế đáng sợ. Hơi thở kia, giống như thiên uy, lại làm cho tinh tuyệt nữ vương bản năng lùi lại mấy bước. Thế như thiên uy, kinh sợ tiên ma. Phu quân không hổ là tử mạch thể chất, vốn nên không tồn tại địch. Tinh tuyệt nữ vương hãi nhiên, đồng thời cũng không gì sánh được tin tức. Nàng tâm thuộc về Tần Huyền càng là cường đại, nàng càng là vui vẻ. Vâng. Khí tức cường đại, như cùng là dường như Tần Huyền trong xương tỏa ra, ngày càng khủng bố, chung quanh ngoại khơi dường như muốn bị áp thần. Theo thời gian trôi qua, cái loại này thiên uy ngày càng thu liễm, cuối cùng toàn bộ sáp nhập vào Tần Huyền trong cơ thể. Rốt cuộc, Tần Huyền chậm rãi mở hai tròng mắt, không giận tự uy. Là thời điểm mở mang mệnh truyền. Tần Huyền thì thào, đưa tay đem cái kia sợi quang tu cầm lấy, nhẹ nhàng hút một cái, trong nháy mắt đem hút vào trong miệng mình. Ông. Quang tu khi tiến vào Tần Huyền trong cơ thể sau đó, trong nháy mắt ở Tần Huyền trong cơ thể hoàn thành một tuần du tẩu, sau đó trực tiếp theo kinh mạch tiến nhập Tần Huyền trong đan điền. Mệnh truyền mở. Tần Huyền đã sớm hoàn thành xúc lực, ở dị hóa quang tu tiến nhập đan điền một sát na, Tần Huyền bỗng nhiên quát lên. Giang giác. Đan điền dường như vỡ tan một dạng, xuất hiện từng đạo vết rách. Vâng. Vẹn vẹn sát na, vết rách nát bấy, sau đó trực tiếp nổ tung, hóa thành một khẩu khí mệnh truyền. Từng luồng sinh mệnh chi lực, như cùng là nước suối mở dạng, từ tuyên miệng phun ra, từ dưỡng toàn thân. Lúc này, Tần Huyền đan điền phảng phất hóa thành một cái vô tận vũ trụ. Vô tận vũ trụ, chút nào không có vật gì khác, chỉ có một ngụm mệnh truyền phảng phất là một ngụm sinh mệnh lỗ đen, đang chậm rãi bành trướng. Thế nhưng cái này lỗ đen không có thu nạp bất luận cái gì vật chất, ngược lại đang phun mỏng lấy sinh mệnh ánh sáng. Ông, mệnh truyền đang không ngừng bành trướng, không ngừng dâng lên lấy sinh mệnh ánh sáng. Sinh mệnh ánh sáng hóa thành từng đạo dòng suối, lan tràn đến vô tận xa xa. Ông, bất ngờ xảy ra chuyện, mệnh truyền dâng lên sinh mệnh ánh sáng không ở thuần túy, bắt đầu tràn đầy thần bí thuộc tính. Cửu quang thập sắc, như cùng là từng đạo sóng lớn, một đi không trở lại. Trên đường, đan điền cái này vô tận vũ trụ, tựa hồ đang bị bóp méo lấy. Một khắc kia, Tần Huyền có loại hiểu ra, phản phất hắn có thể nắm giữ toàn bộ. Nắm giữ toàn bộ vũ trụ, nắm giữ toàn bộ thiên địa, nắm giữ sinh tử, nắm giữ vận mệnh. Khí tức cường đại, không tự chủ được từ trên người của hắn lan tràn. Hết thảy xung quanh, dường như muốn bị bóp méo. Thời gian phảng phất bị triệt để đọc lại. Chúa tể, khí tức, luân hồi, sinh tử. Tinh tuyệt nữ vương đang run rẩy, không biết là bởi vì kích động vẫn là kinh sợ. Thời khắc này Tần Huyền khí thế không phải rất cường đại, thế nhưng hơi thở của hắn thật đáng sợ. Không biết qua bao lâu, cái loại này hết thảy đều bị trưởng không khí tức rốt cuộc tiêu thất. Dùng cái này đồng thời, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Một khắc kia, trong con mắt của hắn tràn đầy tuyên cổ, tràn ngập bất hủ. Theo hắn hoàn hồn, cự đầu khí tức mới chậm rãi tiêu tán. ngồi ngay ngắn tuế nguyệt phần cuối, ngồi xem thiên địa hủ bại. Tân Huyền dường như bản năng lẩm bẩm, hắn mệnh tuyển dị biến được thật là đáng sợ. Tuế nguyệt mệnh tuyển, không ở tất cả thuộc tính bên trong, không ở trong luân hồi, thiên địa đều bởi vì tuế nguyệt mà tồn tại. Tuế nguyệt mệnh tuyển, hắn mệnh tuyển, đem là tuế nguyệt nguồn suối. Trước nay chưa có mệnh tuyển, chưa từng nghe thấy, cũng không biết chư thiên vạn giới bên trong có hay không có người có thể mở tích loại đáng sợ này mệnh tuyển. Đến cùng tuế nguyệt mệnh tuyển khủng bố đến mức nào, Tân Huyền chính mình cũng không biết. Tuế nguyệt chi lực thật là đáng sợ. Hắn hiện tại mặc dù không cách nào nắm giữ tuế nguyệt, có thể là của hắn mệnh tuyển tạo ra lực lượng ẩn chứa tuế nguyệt chi lực. Công kích thời điểm, Tân Huyền tự nhiên nắm giữ đối địch tuế nguyệt thương tổn, có thể từ căn bản bên trên thương tổn địch nhân. Trừ cái đó ra, tuế nguyệt chi lực ở liên tục không ngừng thanh tẩy cùng với chính mình nội thân. Sợ là từ nay về sau, tuế nguyệt mơ tưởng ở trên người hắn lưu lại vết khắc. Ý nghĩa mới vừa mở mang mệnh tuyển hắn sẽ trở thành loại khác vĩnh hằng. Theo mệnh tuyển tiến hóa, làm mệnh tuyển tiến hóa thành vì tuế nguyệt chi hải, hắn lại nên bực nào nghịch tiên. Nắm giữ chính mình tuế nguyệt, thời khắc này Tần Huyền đã loại khác nhảy ra luân hồi, siêu thoát rồi ngũ hành. Cầu một lớp thu thập cất giữ, hòa tươi chống đỡ. Chương 14. Không gian mệnh tuyển, thử vong chi hải. Chương 14. Không gian mệnh tuyển, thử vong chi hải. Lực chi bi văn, thiên bi văn, tuế nguyệt mệnh tuyển, lực lượng giai nhân tăng phúc, tốc độ giai nhân tăng phúc, chú hồn quyết thần tầm cửu biến bất diệt thiên công vô thượng kim sa, mặt nạ quỷ, hai đại cổ hùng. Đây cũng là Tần Huyền lần đầu rời bến được đến. Lần đầu rời bến, hắn liền tích góp vô số người cả đời đều không thể lấy được nội tình. Tiểu Bạch, cho ta hối đoái một viên chuyển tu đan. Hấp thu tất cả tạo hóa sau đó, Tần Huyền cảm thấy thời điểm cho Tinh Tuyệt Nữ Vương tăng thực lực lên. Tinh Tuyệt Nữ Vương tự thân cũng đã có tu vi cường đại. Thế nhưng, nàng tu luyện hệ thống cũng không phải là cái thời đại này tu hành hệ thống. Ở thời đại này, không hề nghi ngờ nhất định là tu luyện cái thời đại này hệ thống dễ dàng nhất, cũng cường đại nhất. Tinh Tuyệt Nữ Vương tuy là cổ hùng, nhưng là sự cường đại của nàng là tới từ ở nàng cặp kia ma nhãn. Tự thân tu hành võ thuật kỳ thực cũng không phải là rất cường đại. Nếu không, nàng cũng không cần ngủ say thiên cổ đem đổi lấy siêu thoát rồi. Thú hồ, ở thời đại này, cũng chỉ có thuận theo cái thời đại này nói, mới có thể, tài năng, càng thêm dễ dàng tu hành. Sở dĩ, Tân Huyền muốn cho nàng chuyên tu cái thời đại này tu hành hệ thống. Vì vậy, cần một viên chuyển tu đan. Chuyển tu đan tác dụng chỉ có một cái, đó chính là đem tự thân nguyên hữu tu vi, chuyển hoán thành vì thế giới này hệ thống đối ứng tu vi. Bao quát thể ngộ. Như vậy nghịch thiên chuyển tu đan, vô cùng tự nhiên chân quý, giá trị tự nhiên xa xỉ. Càng cao cấp chuyển tu đan, dĩ nhiên là càng thêm chân quý, tương ứng người dùng tại sử dụng thời điểm, lấy được chỗ tốt tự nhiên càng nhiều hơn. Xin hỏi Mục Hải giả Tần Huyền muốn mua loại nào đẳng cấp chuyển tu đan? Chí Náo do hỏi. Cao cấp nhất là cái kia cái cấp bậc. Tần Huyền khẽ cắn môi hỏi, hắn tự nhiên hy vọng cho Tinh Tuyệt Nữ Vương tốt nhất. Tinh Tuyệt Nữ tử đã đối với hắn triệt để quy tâm, cùng tồn tại trên một con thuyền, Tinh Tuyệt Nữ Vương lực lượng dĩ nhiên chính là chính mình lực lượng. Tần Huyền tự nhiên hy vọng có thể đem nàng chế tạo thành vì một cái tuyệt đối cổ hung. Lấy ngài trước mặt quyền hạn, có thể đổi được cao cấp nhất chuyển tu đan là chân phẩm chuyển tu đan, một viên 50.000 tích phân. Chân phẩm chuyển tu đan, tại chuyển tu thời điểm, có thể phụ trợ người sử dụng mở mang tự thân tối cường mệnh tuyển. Chí Náo nêu lên nói, 50.000 tích phân. Vậy tới một viên chân phẩm chuyển tu đan a. Khẽ cắn môi, Tần Huyền làm ra quyết định. 50.000 tích phân đã là Tần Huyền trước mặt tích phân một nửa. Thế nhưng, hắn cam lòng. Huống hồ, không có Tinh Tuyệt Nữ Vương, 100.000 này tích phân hắn nghĩ muốn đạt được. Khấu trừ ngài 50.000 tích phân, hối đoái một viên chân phẩm chuyển tu đan. Chí Náo hiệu suất không gì sánh được nhanh chóng, ở Tần Huyền sau khi quyết định, hối đoái cửa sổ liền chuyển đến một cái bảo hạp. Tần Huyền mở ra bảo hạp, một viên trứng bổ câu lớn nhỏ bảo đan lóe ra thần quang phiêu phù ở trong đó. Gia Hải, hiện tại ta đem ba bộ công pháp truyền thụ cho ngươi. Đối với ngươi quen thuộc sau đó, ngươi lại dùng này đan. Tần Huyền cười đối với Tinh Tuyệt Nữ Vương nói rằng, này đan cho ta. Tinh Tuyệt Nữ Vương khiếp sợ, chợt vô cùng cảm động. 50.000 một quả bảo đan, nàng tự nhiên biết sao mà chi chân quý. Tần Huyền không nói gì, bàn tay nhẹ nhàng dính vào Tinh Tuyệt Nữ Vương mi tâm, tiếp thu chú hồn quyết hắn, tinh thần lực chiếm được cường đại đề thăng, thêm lên hắn cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương có liên hệ thần bí, tự nhiên có thể làm được công pháp thể hồ quán đỉnh. Tinh Tuyệt Nữ Vương vội vã nhắm lại hai tròng mắt, trước tiên tiếp thu Tần Huyền chuyển tới tất cả tin tức. Chú hồn quyết thần tầm cựu biến bất diệt thiên công theo từng đạo tin tức tiếp thu, Tinh Tuyệt Nữ Vương vô cùng chấn động. Những thứ này là bực nào nghịch thiên công pháp, tuyệt đối thành tiên phương pháp. Trong lúc nhất thời, nàng kích động đến không thể phụ ra. Thế nào? Toàn bộ nhớ kỹ sao? Không biết qua bao lâu, nhìn thấy Tinh Tuyệt Nữ Vương mở ra hai tròng mắt, Tần Huyền ân cần hỏi han. Tinh Tuyệt Nữ Vương kinh ngạc nhìn Tần Huyền, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ của mình. Đêm đã khuya, mang ta đi về nghỉ ngơi đi. Hồi lâu, Tinh Tuyệt Nữ Vương khe khẽ mở miệng. Ừm. Nhìn cái kia tuyệt thế khuôn mặt, Tần Huyền không rõ khẩn trương. Thế nhưng, hiện tại dường như cũng là thể nghiệm xa hoa khoang thuyền lúc. Vô tận hải đêm cũng không yên tĩnh, ngoại trừ sóng gió tiếng, ngẫu nhiên cũng sẽ truyền đến trong biển cự thú gào thét. Dạ mạc phía dưới, Tần Huyền đội thuyền như cùng là bảng nhiên cự thú mở dạng, ở trên mặt biển khởi khởi phục phục, mơ hồ còn dị hưởng không ngừng. Vâng. Ngay kế, Tần Huyền bị một cỗ khí tức kinh người đánh thức. Đứng dậy nhìn một cái, bên người người ngọc sớm đã không ở đi ra buồng nhỏ trên tàu, Tần Huyền phát hiện Tinh Tuyệt Nữ Vương đang ở trên bông thuyền. Khủng bố mà khí tức cường đại, chính là từ trên người nàng tràn ngập, hóa thành hung uy ở vô tận dâng lên lấy. Tại chuyển tu, Tần Huyền trong nháy mắt minh bạch. Vâng. Tương đạo khí tức cường đại đang điên cuồng tràn ngập, đem chung quanh hải vực đều áp sập. Tinh Tuyệt Nữ Vương đang không ngừng đột phá. chuyển tu đang nghịch thiên chỗ ở chỗ, đem dị tu giả tất cả tu vi hóa thành một cỗ thần kỳ lực lượng, khiến cho dị tu giả một lần nữa tu luyện, mở mang mệnh tuyển. Tại này cổ thần kỳ lực lượng không có triệt để tiêu hao phía trước, đột phá chắc là sẽ không dừng lại. Vâng. Tinh tuyệt nữ vương đột phá dường như chiếm được cực hạn, cuối cùng một lần bạo phát sau đó, khí tức chậm rãi thu liễm. Lần nữa mở hai trong mắt, tinh tuyệt nữ vương dường như hoàn toàn sáp nhập vào thời đại này. Thế nào? Tần Huyền trước tiên hỏi. Địa hải cảnh giới. Chuyển tu sau đó, ta có thể rõ ràng hơn cảm ngộ thế giới này, dễ dàng hơn thổ nạp cái thế giới này linh khí. Tinh tuyệt nữ vương vô cùng kích động, cũng vô cùng cảm động. Nếu là không có chuyển tu đan, coi như là nàng ở cái thế giới này thức tỉnh, đường tu hành cũng vô cùng gian nan. Bởi vì lúc trước tu luyện của nàng, cùng cái thế giới này đạo hữu chút không hợp nhau. Mệnh tuyển đâu? Có thuộc tính sao? Tần Huyền hỏi. Ừm. Không gian mệnh tuyển, thử vong chi hải. Tinh tuyệt nữ vương vô cùng kích động, tuy là cảnh giới của ta không có đột phá, thế nhưng thực lực tăng vọt rất nhiều. Hai đại thuộc tính, chúc mừng. Tần Huyền cười rồi. Cái này tựa hồ đang dự liệu của hắn ở ngoài, cũng ở hắn như đã đoán trước. Tinh tuyệt nữ vương sở hữu ma nhãn, vốn là cất dấu không gian thiên phú, thêm lên có chân phẩm chuyển tu đan phụ trợ, mở ra mệnh tuyển mang theo không gian thuộc tính, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chỉ là khiến cho Tần Huyền cảm thấy ngoài ý muốn là, tinh tuyệt nữ vương mở ra mệnh tuyển ngoại trừ không gian thuộc tính ở ngoài, lại vẫn thức tỉnh rồi tử vong thuộc tính. Chắc là cùng nàng lúc trước đối với mình giả chết nuôi thi có quan hệ a, thế nhưng cái này hai đại thuộc tính tuyệt đối nguy tiên. Mặc dù không bằng hắn thuế nguyệt mệnh tuyển, thế nhưng bất luận một loại nào thuộc tính, đều là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính. Chương 15. Thuế nguyệt mê vụ chương 15, thuế nguyệt mê vụ đã tạo phu quân. Tinh tuyệt nữ vương triệt để thu liễm khí tức, doanh doanh cười, vô cùng thỏa mãn. Phải. Tân Huyên cười cười. Hiện tại, hắn còn có 50.000 tích phân. 50.000 tích phân, hối đoái thứ đồ thông thường, tuyệt đối có thể hối đoái rất nhiều. Thế nhưng, hối đoái khan hiếm vật, lại xa xa chưa đủ. Bất quá Tần Huyền cảm thấy, đối với mình bây giờ mà nói, cũng không kém đầy đủ. Tiểu Bạch, đem ta lực lượng thuế biến đến nhị giai, cần bao nhiêu tích phân? Tần Huyền hướng về phía trí não hỏi. Nơi này lực lượng là chỉ do nhục thân lực lượng, chính là ở không dùng tới mệnh tuyển các loại năng lực phía dưới đánh ra thuần túy lực lượng, cũng chính là đơn thuần khí lực. Thuần túy lực lượng, sở hữu đẳng cấp phân chia. Tần Huyền ở mở mang mệnh tuyển phía trước, một cánh tay nhoáng lên liền có 10 vạn cân chi lực. Cái này chủng lực lượng, miễn cưỡng đạt được nhất giai lực lượng. Lực lượng đẳng cấp, liền hiện nay mà nói, luôn là phân chia cửu giai. Nhất giai cực hạn là một cánh tay nhoáng lên nhưng có triệu cân chi lực. Đột phá triệu cân chính là nhị giai. Một cánh tay nhoáng lên sở hữu ức cân chi lực, nhưng là cấp 2 cực hạn. Truyền thuyết cửu giai thuần lực, một quyền có thể cách không phái tinh. Vì vậy, đang tăng lên tự thân cảnh giới thời điểm, hầu như tất cả mục hải giả cũng đều không tiếc để thăng hối đoái lực lượng. Bởi vì lực lượng để thăng rất thực sự, nghe đồn ở lực lượng đạt được cửu giai phía trước căn bản cũng không cần tìm hiểu lĩnh ngộ. Chỉ cần sở hữu tích phân, liền có thể vô hạn tiêm điểm, vô hạn để thăng. Ken, kiểm tra đo lường đến ngài tự thân lực lượng miễn cưỡng đạt được nhất giai, muốn thu được nhị giai thuần lực, cần 50 vạn tích phân. Ngài tích phân chỉ có 50.100, rõ ràng không đủ. Trí não kiểm tra Tần Huyền, sau đó làm ra trả lời. 50 vạn. Tần Huyền nhịn không được hắc khí. Đây cũng quá đắt giá hơn nữa, dường như càng đến hậu kỳ, muốn đột phá cần càng nhiều hơn tích phân. Hối đoái 40.000 tích phân thuần lực. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền mở miệng nói. Tần Huyền đủng có lực lượng giai nhân tăng phúc. Hối đoái lực lượng và tốc độ đều vô cùng đáng giá. Dù sao, hắn hiện tại đã thu được một lần lực lượng và tốc độ tăng phúc. Tự thân cơ sở lực lượng và tốc độ càng mạnh, có thể tăng phúc liền tự nhiên càng thêm kinh khủng. Ken, khấu trừ mục hải giả Tần Huyền 40.000 tích phân, thu được 400 điểm lực lượng điểm thuộc tính, lực lượng điểm thuộc tính đem tự động chuyển hóa thành tuyệt đối lực lượng. Tiếng nhắc nhở truyền đến, Tần Huyền cảm giác có một dòng nước ấm chảy xuôi ở toàn thân, dùng cái này đồng thời hắn chỉ cảm thấy tự thân tràn đầy vô tận lực lượng. Không sai biệt lắm 20 vạn cân chi lực. Làm dòng nước ấm biến mất sau đó, Tần Huyền nắm tay hướng phía trước vung một cái, chấn động không khí, làm ra ước định. 20 vạn cân chi lực, thêm lên một lần tăng phúc nói, bây giờ Tần Huyền thi triển đơn thuần lực lượng, liền có 40 vạn cân chi lực. Nếu như thôi động mệnh tuyển lời nói, Tần Huyền phỏng đoán chính mình, một quyền xuống phía dưới ít nhất phải có triệu cân lực. Tương đương với Tần Huyền một quyền có thể sở hữu 500 tấn. 500 tấn quyền lực, thời khắc này Tần Huyền tuyệt đối có thể nói siêu nhân rồi. Còn có một vạn tích phân, tạm tạm giữ lại dự bị, lấy phòng ngừa vạn nhất ta. Mấy ngày nữa, chờ các loại quỷ thị sau khi mở ra, hối đoái một ít bảo vật, đi trước quỷ thị xem có thể hay không đào được thứ tốt. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Phu quân, chúng ta trước mặt hướng nơi nào? Tinh tuyệt nữ vương hỏi, một ít nóng lòng muốn thử. Đây là vô tận mạo hiểm hành trình, nơi đây có vô tận bảo vật, nàng muốn hết thảy bớt. Hướng phía ngay phía trước, tiếp tục tiến lên a. Tần Huyền một dạng hăng hái. Rời bến 2 ngày, bù đắp được người khác ít nhất 10 năm. Tân Hải vực bên trên, trừ phi tao ngộ khủng bố ma vật, nếu không, Tần Huyền tự nhiên mình tuyệt đối không có vô địch. Nói xong, Tần Huyền liền đi tới thần tầm công chúa gian phòng. Thời khắc này thần tầm công chúa, như trước không gì sánh được an tường nằm ở trên thuyền. Không có bất kỳ sinh cơ, có thể là mặt mũi của nàng cùng da thịt lại vô cùng hồng nhuận. Phản phất nàng chỉ là rơi vào vô tận trầm miên. Nếu như là thần tầm công chúa, như vậy một ngày nàng thuộc tính, tuyệt đối là nhất tôn chân chính trí cường giả. Cũng không biết thần tầm tiểu biến, nàng tu luyện đến mấy lần. Tần Huyền lẩm bẩm, thần tầm tiểu biến, sát thực sự khủng bố. Có thể biến đổi long vượng, có thể biến đổi ma thần, giống như chân thân. Vô thượng thần thông. Phát hiện thần tầm công chúa không có bất kỳ biến hóa nào, Tần Huyền liền khép cửa tối lui. Đội thuyền, tự nhiên do hắn tự mình thao túng. Bình thường mà nói, Tần Huyền bây giờ đội thuyền đã thăng cấp đến 3 cấp, đã có tư cách trở về địa điểm xuất phát, tiến nhập chân chính vô tận chi hải. Nhưng là, tân nhân ít nhất phải ở tân nhân hải đi 1 tháng. Không phải vậy căn bản cũng không có trở về địa điểm xuất phát con đường. Sở dĩ, Tần Huyền cũng chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Tranh thủ ở tân nhân kỳ thu hoạch cao hơn thành tựu, thu được chờ hắn ly khai tân nhân khu thời điểm, có thể thu được một ít thần bí thường cho. Vâng, tinh tuyệt nữ vương lần nữa từ ngoài khơi phá hải mà ra. Tinh tuyệt nữ vương tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, Tần Huyền đang thao túng thuyền bè thời điểm, nàng lại là không ngừng xuống biển, tranh thủ bất đến một ít thứ tốt. Phu quân, lần này lại mò được một ít hoàng kim đồ cổ mà thôi. Kéo mấy cái dương lên mở, tinh tuyệt nữ vương có chút buồn bực. Đã rất tốt. Vô tận hải tuy là bảo vật rất nhiều, nhưng là chân chính lịch tiên bảo hạng, nào có dễ dàng như vậy bớt. Tần Huyền cười thoải mái. Gần nửa ngày, tinh tuyệt nữ vương đã mò được vài chục điểm tích phân. Loại thu hoạch này, đối với bao nhiêu người mà đã là không gì sánh được tha thiết ước mơ việc. Không quân thường thường phát sinh ở rất mục hải giả trên người. Thậm chí, không quân mới là bình thường hiện tượng. Dù sao không phải là ai đều sở hữu nhất tôn cổ hùng cho rằng thuyền viên. Ừm. Mở ổ lên. Mới vừa buông cái dương, tinh tuyệt nữ vương nhất thời cao mày, biến đến vô cùng cảnh giác. Sương mù này quá không bình thường. Đột nhiên liền tràn ngập, dĩ nhiên lấy Tần Huyền đội thuyền làm trung tâm, hướng phía bốn phía tràn ngập. Tiểu Tâm, chúng ta có lẽ tiến nhập hiểm địa. Tần Huyền vừa khẩn trương lại hưng phấn. Hắn tự nhiên cũng cảm thấy, hơn nữa trong mơ hồ, hắn cảm thấy trong sương mù ẩn chứa tuế nguyệt lực lượng. Phải nói là tuế nguyệt trường hà lực lượng. Nên không phải chúng ta ngộ nhập nào đó cái thế giới tuế nguyệt trường hạ a. Nghĩ tới khả năng này, Tần Huyền cảnh giác đồng thời lại mơ hồ hưng phấn. Nếu có thể phá giải cái này tuế nguyệt mê vụ, như vậy hắn ở kỳ tích trên bảng tuyệt đối có thể tăng càng thêm nồng đậm một khoản á tìm không được phương hướng rồi. Tinh tuyệt nữ vương sắc mặt vô cùng âm trầm. Không gian chi lực ở hai tròng mắt của nàng lóe ra, nhưng là ủng có không gian chi lực nàng, lúc này dĩ nhiên không cách nào phân biệt ra không gian phương vị. Nhất thời, nội tâm của nàng dâng lên một loại cường đại cảm giác nguy cơ. Tần Huyền không nói gì, chỉ có thể tận lực điều khiển đội thuyền. Chương 16. Tuế nguyệt chiến trường. Đại khai sát giới chương 16, Tuế Nguyệt chiến trường, đại khai sát giới phu quân, phía trước có một hòn đảo. Tinh tuyệt nữ vương đột nhiên mở miệng nói, nếu như ta phía trước cảm ứng không có sai, nơi đây phía trước liền không tồn tại đảo nhỏ. Ta biết, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta ứng với nên rời đi thế giới cũ, tiến nhập một cái thần bí thời không. Tân Huyên trầm giọng mở miệng. Sở hữu Tuế Nguyệt mệnh tuyển hắn, lúc này cảm ứng được bất đồng Tuế Nguyệt lực lượng. Ly khai thế giới cũ. Tinh tuyệt nữ vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như ta không có đoán sai, cái này vô tận hải kể cả không phải chư thiên vạn giới, mà là chư thiên vạn giới tuế nguyệt trường hạ. Hải lý bảo vật có lẽ đang toàn bộ đến từ chư thiên vạn giới tuế nguyệt trường hạ. Tân Huyền làm ra một cái không gì sánh được to gan suy đoán. Nếu như là cái này dạng, như vậy cái này vô tận hải liền thật là quá kinh khủng. Muốn lên đảo nhìn sao? Tinh tuyệt nữ vương hỏi. Nếu đã tới, sẽ nhìn một chút ta. Trầm tư hồi lâu, Tân Huyền hạ quyết tâm. Có lẽ chuyến này nguy hiểm trùng điệp, nhưng là nếu có thể phá cái này sương mù dày đặc, thu hoạch không nói đến, tuyệt đối có thể cho hắn ở kỳ nhân bảng bên trên tăng thêm sáng chói một khoản. Vừa dứt lời, Tần Huyền liền bắt đầu cưỡi đội thuyền, hướng phía cái kia hoàn toàn bị sương mù dày đặc bao phủ đảo nhỏ đi. Phu quân, đảo nhỏ ở dẫn dắt thuyền của chúng ta chỉ. Không bao lâu, tinh tuyệt nữ vương trầm thấp nói rằng, ta cũng cảm ứng được. Hơn nữa, đảo nhỏ lực kéo rất cường đại, chúng ta thuyền bè động lực căn bản là không có cách thoát khỏi cái này lực kéo. Tần Huyền trầm giọng mở miệng. Ông. Tinh tuyệt nữ vương đệ một thời gian đã tới Tần Huyền bên người, để ngừa ngoài ý muốn cao ngất. Vâng. Không bao lâu, đội thuyền nặng nề đánh tới đảo nhỏ phụ cận đá ngầm, đang mãnh liệt lay động bên trong ngừng lại. Đợi đội thuyền cố gắng ổn sau đó, Tần Huyền cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương liếc nhau một cái. Ông. Tinh Tuyệt Nữ Vương rất nhanh liền đọc hiểu Tần Huyền ý tứ, giắt ở Tần Huyền cánh tay, hướng phía đảo nhỏ bay đi. Hai người sau khi rơi xuống đất, hình ảnh trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Trung quanh sương mù dày đặc toàn bộ đều biến mất. Giết. Giết. Làm sương mù dày đặc triệt để tiêu tán sau đó, chu vi chuyển đến vô số tiếng thê ở. Từng đạo kinh khủng sát ý, từng đạo không gì sánh được khí tức cường đại đang điên cuồng tràn ngập. Vâng. Cửu Thiên chi thượng, truyền đến kinh khủng tiếng nổ tung, thiên địa đều phải bị lật trào. Tần Huyền ngẩng đầu nhìn lên, hình ảnh kia là ở quá dọa người. Một bụi đầy trời, che khuất bầu trời, phảng phất chống được toàn bộ cửu thiên. Dây leo đang tràn ngập lấy vô tận kim quang, hóa thành từng đạo kinh khủng thần liên, trên không trung điên cuồng chém giết cùng với chính mình đối thủ. Đối thủ, đồng dạng là không gì sánh được sinh linh khủng bố. Một đầu loài chim sinh linh, tối thiểu vạn trượng thân thể, cự truy một tấm, dường như cá voi thôn thiên địa, hai cánh chấn động, xé nát vô tận tầng mây, sắc bén cự trảo, phảng phất tùy thời có thể xé phá thiên địa. Ngoại trừ một đầu loài chim sinh linh, càng có một con che khuất bầu trời cổ hùng, phảng phất là một đầu cự đại lão hổ, tuy nhiên lại bị sinh hai cánh, cực kỳ dữ tợn. Còn có nhất tôn kim sắc tam nhãn sinh linh hình người, đứng trên mặt đất, ở giữa cắm thẳng vào đám mây, cả người lóe ra kim sắc miếng vảy, cực kỳ chói mắt. Cái này là bực nào sinh linh khủng bố? Đây là thế nào đáng sợ thế giới? Vô tận dây leo một tá ba, thiên địa đều bị chấn bể. Ngoại trừ không trung, mặt đất chém giết đồng dạng vô cùng thảm liệt, vô cùng bi thương. Dường như vô số thế lực ở nhằm vào một phe thế lực, bọn họ phải nhanh giết sạch. Địch nhân dường như nhiều lắm, rất nhiều cường giả tuyển trạch tự bạo, vì mình nhân tài mới xuất hiện nổ ra một con đường máu. Đi a, còn lăng lấy làm gì? Có thể trốn một cái một cái, cho chúng ta tông môn lưu lại huyết mạch, chỉ cần chúng ta có một người chạy đi, truyền thừa sẽ không ngừng. Một lão giả đột nhiên bị rung động đến Tần Huyền trước mặt, ngực đã bị chấn bể, lộ ra to bằng cái bát chỗ rách, sinh mệnh đe dọa thời điểm, như trước hướng về phía Tần Huyền gầm nhẹ. Đây là nơi nào? Thế giới nào tuế nguyệt một đoạn sao? Tân Huyền bối rối, nội tâm lại vô cùng động dung. Giết! Đúng lúc này, một người trẻ tuổi mang theo hài hước hai tròng mắt hướng phía Tân Huyền đánh tới, dường như cho rằng Tân Huyền bị sợ choáng váng. Muốn chết! Tinh Tuyệt Nữ Vương hừ lạnh, hai tròng mắt lạnh nhìn chăm chú vào thanh niên nhân. Phúc! Nguyên bản vẫn còn ở trêu tức người trẻ tuổi nhất thời vô cùng hoảng sợ, thân thể trực tiếp vặn mèo, bị vô hình lực lượng cắn giết trở thành mảnh nhỏ. Phu quân, hiện tại muốn làm cái gì? Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng hoàn toàn bối rối. Đang bên trên hòn đảo, sương mù dày đặc tán đi, bọn họ dĩ nhiên thân ở một cái đáng sợ chiến trường. Giết a! Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi mở miệng. Nếu độc thủ, khẳng định không cách nào chỉ lo thân mình, không bằng tuyển trạch một phương, đại khai sát giới. Giết ai? Phương đó. Tinh Tuyệt Nữ Vương hỏi. Ta đáng ghét nhất ỷ thế hiếp người, lấy nhiều khi ít. Ngươi có thể đối phó thiên thượng mấy tên kia sao? Tần Huyền hỏi. Trong mơ hồ, hắn dường như rõ ràng cái gì. Phía trước có lẽ không được, chuyển tu sau đó có thể thử một lần. Tinh Tuyệt Nữ Vương hai mắt khẽ híp một cái, thần quang thiểm thước, trước tiên khóa được rồi không trung nhất lắm mồm, ngại vui mừng nhất hung cầm. Đây tuyệt đối là viễn cổ hung thú. Và anh, Tần Huyền cũng xuất thủ, cách chắn một cái vài tuổi tiểu hài tử trước người, một trưởng giữ lại lấy trung niên nhân đầu, trực tiếp bóp vỡ. Gặp qua ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng chưa từng thấy qua khi dễ ấu nhi. Bóp vỡ trung niên nhân, Tần Huyền thanh âm vô cùng băng lãnh. Nếu có thể hóa giải trận này sương mù dày đặc nguy cơ, truyền kỳ sự tích hẳn là tìm trận trước năm đi. Chương 17, phóng thích hung uy. Chương 17, phóng thích hung uy. Đại ca ca, xin cứu dưới ta sư minh sư tỷ. Thời khắc này tiểu A Nhi nhà thử sắp nức, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là dữ tợn, cũng không so với thành khẩn hướng về phía Tần Huyền nói rằng. Ông. Tần Huyền không nói gì, nhìn thoáng qua tiểu A Nhi phục sức, trực tiếp mở ra lực lượng và tốc độ giai nhân tăng phúc, điên cuồng thúc giục mệnh tuyển, hướng phía xa xa đánh tới. Hắn ai cũng không nhận ra, phản đối diện tiểu A Nhi sư môn người xuất thủ, đem tự động bị Tần Huyền liệt là địch nhân. Và anh. Tần Huyền cảnh giới có lẽ không cao, có thể là hắn lực lượng và tốc độ thật đáng sợ. Kinh khủng hơn là, hắn mệnh tuyển là tuế nguyệt mệnh tuyển, thôi động mệnh tuyển thời điểm, ít nhiều đều có chút tuế nguyệt khí tức, thế cho nên khiến cho hắn cảm giác được tốc độ của đối thủ phảng phất bị gọt chậm. Tiểu Lâu La một dạng tồn tại, trực tiếp bị Tần Huyền một quyền chấn vỡ một cái. Cút. Lúc này, trên 9 tầng trời Hung Cầm cũng đã cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương đối mặt. Hung Cầm nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng lấy Tinh Tuyệt Nữ Vương lao xuống, che khuất bầu trời hai cánh chấn động, trong lúc nhất thời điện tiềm lôi minh, vô tận sấm sét ở giữa tầng mây lở. Sấm sét trên thân, Hung Cầm mang theo không ai bị nổi hung uy, cần muốn đem Tinh Tuyệt Nữ Vương vị xé nát. Nhưng là, Hung Cầm rất nhanh liền hai người vô cùng kinh hãi, lộ ra thần sắc kinh khủng. Ông. Dưới sự kinh hoàng, Hung Cầm ở điện tiềm lôi minh trong lúc đó điên cuồng nuốt hai cánh, như điên xoay cùng với chính mình thân thể. Phúc. Hung Cầm nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh né Tinh Tuyệt Nữ Vương công kích, nhưng là cánh khổng lồ vẫn bị vô hình lực lượng cho xé đi nửa đoạn. Không gian thần thông. May mắn nhặt về một cái mạng, Hung Cầm không gì sánh được hoảng sợ nhìn trên mặt đất Tinh Tuyệt Nữ Vương. Nó chỉ cảm giác mình kém chút nữa đã bị mạt sát. Hành. Tinh Tuyệt Nữ Vương hừ lạnh, lại thầm buồn lấy Hung Cầm hình thể quá lớn, nếu không nàng ma nhãn khẳng định trực tiếp đem Hung Cầm cho mạt sát. Hống. Thiếu một đại hung, vô tận dây leo áp lực giảm nhiều, bắt đầu thiêu đốt chính mình bổn nguyên, điên cuồng chấn áp mặt khác hai đầu cổ hung. Mượn cơ hội tiến ta đi lên. Đang chém giết lẫn nhau, Tần Huyền thừa dịp khe hở, đội vàng hướng Tinh Tuyệt Nữ Vương mở miệng. Hắn hiện tại chỉ là mở mang mệnh tuyển mà thôi, căn bản là không có cách ngự khí phi hành. Coi như có thể bay hành, tốc độ cũng pháp cùng những thứ này nắm giữ thần thông những thứ này hung vật so sánh với. Thế nhưng hắn có thể cho Tinh Tuyệt Nữ Vương dùng không gian chi lực đem mình truyền tống đi qua. Hống. Nhìn thấy Tinh Tuyệt Nữ Vương dĩ nhiên tại cùng Tần Huyền giao lưu, Hung Cầm phảng phất trộm được cơ hội, mở miệng gào thét, kinh khủng sức cắn nuốt bắt đầu điên cuồng tràn ngập. Ngu đần. Gia Hải, ngay tại lúc này, Tần Huyền vội vàng hướng Tinh Tuyệt Nữ Vương truyền âm. Ông. Hơi hơi do dự, Tinh Tuyệt Nữ Vương trước tiên đem Tần Huyền truyền tống. Cùng Tần Huyền tâm ý tương thông nàng, tự nhiên đoán được Tần Huyền muốn làm cái gì. Muốn chết. Nhìn thấy Tần Huyền dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, Hung Cầm nhe răng cười không ngớt. Dưới cái nhìn của nó, Tần Huyền cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Quát tháo. Để cho ngươi cảm thụ cái gì mới gọi chân chính hung uy. Tần Huyền cười nhạt. Trước tiên có liên lạc vô thường kim sa. Vâng. Sau một khắc, vô cùng kinh khủng sát ý điên cuồng tràn ngập. Sát ý kia thật là đáng sợ, phản phất hóa thành thực chất, thiên địa đều ở đây buồn bã, sau đó dường như nhiễm huyết một dạng, vô cùng tinh hồng. Đỏ thắm lưỡi mâu bị Tần Huyền tế xuất, như cùng là bị hắn triệu hoán đi ra một dạng. Bất hủ sát ý, khiến cho trong nháy mắt bao phủ ở cả cái tông môn, giống như là thủy triều điên cuồng lan tràn. Tất cả chém giết trong nháy mắt đình chỉ, tại này cổ bất hủ sát ý phía dưới, không có người nào dám phóng xuất ra sát ý của mình, toàn bộ đều ở lạnh run. Không phải che khuất bầu trời Hung Cầm hoàn toàn hoảng sợ, điên cuồng gào thét. Giang giác. Nó thả ra thôn vệ thần thông, không cách nào thừa nhận không được mục nát sát ý, trực tiếp điên cuồng đổ nát lấy. Phúc. Lưỡi mâu phảng phất tiêu thất, phảng phất là bị Hung Cầm cắn nuốt mất rồi. Thế nhưng, vẹn vẹn sau một khắc, bất hủ lưỡi mâu trực tiếp từ Hung Cầm phía sau xuyên ra. Vâng. Lưỡi mâu trực tiếp hung hăng cắm trên mặt đất, đem mặt đất cho trực tiếp nổ tung, tạo thành một hố trời. Bất hủ sát ý như trước điên cuồng dâng lên lấy. Vâng. Hung Cầm không gì sánh được thân thể khổng lồ nặng nề rơi xuống đất mặt đất, đem vô số vật kiến trúc đập nát bấy. Trốn. Còn lại hai vị hung vật trực tiếp bị sợ choáng váng, cùng bọn họ đồng cấp Hung Cầm trực tiếp bị miểu sát. Hai người bọn họ dừng lại ở này, cũng là không làm nên chuyện gì a, đa tạ hai vị trưởng nghĩa tương trợ. Thanh âm giản mua từ dây leo truyền đến. Lưu lại đi. Vừa dứt lời, dây leo bắt đầu điên cuồng kéo dài, hóa thành thiên la địa võng, phong tỏa ngăn cản hai người lối đi, sau đó bắt đầu điên cuồng co rút lại. Tọa hóa trước, làm phiền hai vị cùng ta cùng đi. Thanh âm bá đạo, tràn đầy vô tận giải thoát. Không phải. Hai vị cường giả dường như cảm ứng được cái gì, hoảng sợ gào thét. Bành! Một tiếng nổ vang truyền đến, cửu thiên như cùng là bị lật ngược một góc. Theo sát, vô tận tiên huyết điên cuồng rơi lấy, trợ giúp chấn áp lưỡi mâu. Tần Huyền không để ý tới nhiều như vậy, hiện tại hắn thầm nghĩ đem lưỡi mâu cho thu hồi lại. Cái này không mục nát lưỡi mâu quá nguy tiên. Không ai bị nổi hung vật trực tiếp bị sợ ngốc, trực tiếp bị miểu sát, bị mất Tần Huyền hiểu ý nhỏ máu. Chương 18. Đến từ mê vụ tuế nguyệt thần điểu. Chương 18. Đến từ mê vụ tuế nguyệt thần điểu. Bắt đầu. Ở tinh tuyệt nữ vương dùng hai tròng mắt chấn áp lưỡi mâu thời điểm, Tần Huyền vội vã lấy tay, đem lưỡi mâu trước tiên túm trở về vô thường không gian. Bèn, liền tại một sát na kia, Tần Huyền cánh tay trực tiếp bị chấn được ống tay áo vỡ vụn, không cách nào nhúc nhích. Lưỡi mâu uy lực thật là quá kinh khủng. Cái kia không gì sánh được cự đại, có thể thôn tiên nạp địa hung cầm dĩ nhiên trực tiếp bị mạt sát. Hoa lập lạc. Đúng lúc này, vô tận huyết vũ chiếu xuống mặt đất, hóa thành vô tận quang hoa. Phu quân, cái này huyết vũ ẩn chứa thần kỳ năng lượng. Tinh tuyệt nữ vương cảm ứng được, vội vã cùng nhắc nhở Tần Huyền, đồng thời đang hấp thu. Ừm, cảm ứng được. Tần Huyền thì thào, vội vã vận lên bất diệt thiên công, bắt đầu hấp thu thần kỳ năng lượng. Phản phất tại nhận lấy nào đó thanh tẩy. Tần Huyền cảm giác mình nhục thân đang chậm rãi mạnh mẽ, mệnh tuyển cũng đang chậm rãi mở rộng. Đây là một hồi tạo hóa. Chiếm được chiến trường thanh tẩy, Tần Huyền cảm giác mình rất nhanh thì có thể đột phá đến địa tuyệt cảnh. Hồi tặng sao? Tần Huyền lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được, vô tận huyết vũ chủ yếu là rơi vào hắn cùng tình tuyệt nữ vương trên người. Có phải hay không ý nghĩa, ta xuất hiện ở đây đoạn tuế nguyệt mê vụ, cải biến nào đó cái thế giới một ít thời không? Tần Huyền nhịn không được tò mò. Tựa hồ có hơi đáng tiếc. Nếu có thể tại cái kia hung cầm trên người ký tên, ta liền đủ có một con nghịch thiên vật để cưới. Tần Huyền nhất thời một ít đáng tiếc. Bất quá, thực sự nói, hắn có thể đủ chạm sát cái kia hung cầm đã đúng là may mắn. Cái kia tồn tại thật là đáng sợ. Cảnh giới tuyệt đối ở tinh tuyệt nữ vương bên trên, tinh tuyệt nữ vương có thể áp chế nó, dựa vào là kinh khủng ma nhãn. Ông. Đúng lúc này, chu vi đột nhiên dâng lên sương mù dày đặc. Cái này sương mù dày đặc phải biến mất sao? Sương mù dày đặc xuất hiện lần nữa, Tần Huyền bắt đầu âm thầm suy đoán. Gia Hải, đem những kẻ xâm lấn này mà sát. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền chậm rãi mở miệng. Nếu xuất hiện ở đây đoạn mê vụ tuyết nguyệt, vậy lấy chính thức tất nhiều khả năng ở chỗ này lưu lại thuộc về bọn họ là cấn a. Tần Huyền không biết sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng nơi đây đối với vô tận hải mà nói, nên tính là một cái cấm địa a tuân lệnh. Tinh tuyệt nữ vương cười nhạt, ma nhãn vừa mở, không gian bắt đầu điên cuồng bật mèo. A, bởi vì thu được tạo hóa, mà không gì sánh được mọi người hưng phấn, nơi nào nghĩ đến cái này đáng sợ nữ tử lại đột nhiên đối với bọn họ hạ tử thủ, nhất thời không ngừng kêu thảm thiết. Nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là bọn họ hình thể quá nhỏ, thực lực quá thấp, phàm là bị tinh tuyệt nữ vương chứng kiến, trực tiếp biến mất. Đại ca ca, ngươi là tới giúp chúng ta sao? Tiểu A Nhi đột nhiên hướng về phía Tần Huyền hỏi. Ừm. Tần Huyền cười gật đầu, ta tới bảo kê ngươi. Bản năng, Tần Huyền cảm thấy cái này Tiểu A Nhi vô cùng không đơn giản. Tuổi của hắn nhỏ nhất, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, sắp thực hung mạnh nhất. Lúc này, sương mù dày đặc càng ngày càng đậm. Người chung quanh cùng bật bắt đầu mơ hồ. Thu. Trong mơ hồ, Tần Huyền chứng kiến xa xa bay tới một đạo hỏa diễm, phát sinh lanh lảnh thanh âm. Trấn áp. Tinh tuyệt nữ vương dường như cũng cảm ứng được, đột nhiên quát lên. Ông. Đúng lúc này, sương mù dày đặc đem hết thể đều che ở, toàn bộ đều tiêu thất, chỉ có một tòa đảo biệt lập. Đồng thời, đảo biệt lập chung quanh sương mù dày đặc chợt bắt đầu tiêu tán. Hồi trên thuyền, Tần Huyền vội vã nhắc nhở. Vừa dứt lời, tinh tuyệt nữ vương trực tiếp mang theo Tần Huyền bọn đến đội thuyền bên trên. Đáng chết, buông tay, hỗn đản, dĩ nhiên nên chấn áp bản thân không tha cho các ngươi. Đúng lúc này, tinh tuyệt nữ vương lòng bàn tay truyền đến thanh âm tức giận. Tần Huyền nhìn một cái, khiếp sợ phát hiện, tinh tuyệt lòng bàn tay dĩ nhiên bắt lấy một con chim nhỏ. Chim nhỏ chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân hồng sắc, thiêu đốt kinh khủng hỏa diễm. Tinh tuyệt nữ vương bàn tay không ngừng quần quận không gian chi lực mới sẽ không thụ thương. Mê vụ tuế nguyệt bên trong mang ra ngoài sinh linh, Tần Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi. Mê vụ tuế nguyệt bên trong đồ vật đều có thể mang ra ngoài. Ngoa tạo, cảm giác sai ức. Sớm biết, ta liền đem cái kia hung cầm thi thể cho mang ra ngoài. Tần Huyền âm thầm hối hận. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình căn bản là không có cách gì chuyển cái kia mấy ngàn trượng thi thể, cũng không có thời gian đi thu thập chiến lợi phẩm. Sương mù dày đặc xuất hiện quá nhanh, bọn họ có thể có được dị thường thanh tẩy tạo hóa cũng đã kiếm lợi lớn. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua đáng yêu như vậy thần minh sao? Nhìn thấy Tần Huyền ánh mắt, chim nhỏ cắn răng nghiến lợi nói rằng, thanh âm vô cùng non nớt, tựa hồ là một chỉ chim non. Thần minh? Tần Huyền nhất thời hứng thú. Ngươi là thần minh, cái kia trấn áp ngươi làm bọn chúng ta đây như thế nào tồn tại? Tần Huyền trêu tức đến. Nhiều lắm là thần minh hậu đại. Tinh tuyệt nữ vương cười cười. Ta cảm thấy này cầm lá chu tước, cố nếm thử đem trấn áp, không nghĩ tới thành công. Hiện tại xem ra, nhiều nhất là huyết mạch khá cao chu tước, không phải thật chu tước. Tinh tuyệt nữ vương giải thích. Chân chính chu tước, nàng cảm thấy bằng vào thực lực của chính mình căn bản là không cách nào tới gần, chớ nói chi là trấn áp. Đây chính là trời sinh đại hung. Ngươi mới là tạm huyết chu tước, cả nhà ngươi đều là tạm huyết chu tước. Nghe được tinh tuyệt nữ vương nói mình huyết mạch không phải tinh khiết, tiểu hỏa điệu nổi giận. Chu tước huyết mạch. Tần Huyền hai trong mắt nhất thời nóng bỏng vô biên. Ở trên người ký tên, có thể hay không soát ra niết bàn năng lực. Chương 19. Niết bàn bí thuật chương 19, niết bàn bí thuật đúng lúc này, chung quanh sương mù dày đặc toàn bộ đều tan đi, cự đại đảo nhỏ kèm theo cũng trực tiếp biến mất, chu vi chỉ có một mảnh vô tận vương dương. Đây là nơi nào? Tiểu Hỏa Điệu khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở chỗ này, nó không cách nào cảm ứng được bất luận cái gì khí tức quen thuộc. Kỳ thực, không chỉ là nó. Biến mất mê vụ tuế nguyệt bên trong, toàn bộ sinh linh cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đại ca ca cùng tỷ tỷ tiêu thất. Tiểu Hoa Nhi thì thảo không ngớt. Trưởng lão, bọn họ vì sao tiêu thất? Bọn họ đi nơi nào? Tiểu Hoa Nhi vội vàng hướng cách đó không xa một lão giả hỏi. Không biết. Bọn họ. Dường như. Không phải thật sự thân hàng lâm, khả năng chỉ là hình chiếu mà thôi. Lão giả cũng vô cùng kinh hãi. Ở trong mắt bọn họ, là không nhìn thấy sương mù dày đặc. Hắn chỉ là thấy được Tinh Tuyệt Nữ Vương cùng Tần Huyền thân ảnh từ từ biến mơ hồ, sau đó liền hoàn toàn tiêu thất. Bất quá, cái kia nhân vật khủng bố dường như ở tiêu thất phía trước, trực tiếp chấn áp một cái sinh linh mạnh mẽ. Sinh linh kia thân ảnh cũng là từ từ mơ hồ, sau đó tiêu thất. Khả năng đều không phải là hình chiếu, có lẽ là nào đó nghịch thiên thần thông. Lão giả nội tâm thầm nghĩ. Hình chiếu? Hình chiếu? Dĩ nhiên cường đại như vậy, còn có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy sát khí. Tiểu A Nhi hai tròng mắt biến được nóng bỏng vô biên, sùng bái và đối với lực lượng đáng sợ. Vô luận như thế nào, chúng ta tông môn có thể bảo toàn. Ở nơi này trường kiếp nạn bên trong, còn sống. Lão giả không gì sánh được động dung, kích động không thôi. Ba cái hung vật trực tiếp bị chạm sát. Vô số tấn công thế lực trực tiếp bị kinh khủng kia nữ tử cho mà sát. Trận chiến này, bọn họ tông môn đem hoàn toàn giết ra hung uy. Nghĩ muốn trả thù, muốn tiếp tục xâm lấn, được cân nhắc một chút lấy hai cái này thần bí mà kinh khủng cường giả. Bọn họ đều không biết hai vị này đại nhân vật khủng bố, thế lực khác thì càng thêm không phải nếu muốn biết. Vô hình chung, bọn họ tông môn nhiều rồi một cái vô hình hơn nữa không gì sánh được núi dựa cường đại. Ta còn có thể gặp được đại ca ca cùng tỷ tỷ sao? Tiểu A Nhi nhịn không được đang mong đợi. Có lẽ vậy, chỉ cần ngươi đủ mạnh. Lão giả khích lệ nói. Nơi này là Vô Tận Hải, chôn giấu bảo tàng vô tận. Tân Huyền cười đối với Tiểu Hỏa Điệu giải thích. Vô Tận Hải, chôn giấu vô tận bảo tàng. Tiểu Hỏa Điệu hai tròng mắt nóng bỏng vô biên, tựa hồ đối với bảo tàng cũng là tình hữu độc chung. Ngươi muốn làm cái gì? Thấy được Tân Huyền ánh mắt nóng bỏng, Tiểu Hỏa Điệu một ít hoảng sợ hỏi, muốn tránh thoát Tinh Tuyệt Nữ Vương, tuy nhiên lại bị không gian chi lực cho chỉ ràng buộc. Rất nhanh thì tốt. Tân Huyền nhẹ nhàng cười, bàn tay bắt đầu dâng lên lấy kim quang. Bùng, cứu mạng a! Tiểu Hỏa Điệu kêu thảm. Tân Huyền cực kỳ không nói, nhưng cũng thật nhanh ở Tiểu Hỏa Điệu trên người để lại tên của mình. Ông, kim quang hóa thành ký tự nhất thời toàn bộ đều trốn vào Tiểu Hỏa Điệu trong thân thể. Ken, chúc mừng ký chủ thu được Niết Bàn thần thông. Ken, chúc mừng ký chủ thu được Niết Bàn bí thuật. Ken, chúc mừng ký chủ thu được Chu Tức chi hỏa. Trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở. Bèn, dùng cái này đồng thời, Tân Huyền trên người trực tiếp dâng lên không gì sánh được ngọn lửa nóng bỏng, trong nháy mắt đem bên ngoài quần áo trên người toàn bộ đều đốt đốt sạch sẽ. Tốt, tốt. Ở Tiểu Hỏa Điệu trên người xoát ra khỏi ba chủng lực lượng, Tân Huyền vô cùng kích động. Niết Bàn thần thông là một loại cường đại chính mình chữa trị năng lực. Bình thường bị thương tổn, có thể dễ dàng tự lành. Niết Bàn bí thuật, vậy thì càng thêm nghịch thiên. Vô luận hắn chịu đến bao nhiêu thương tổn, chỉ cần linh hồn bị không có toàn bộ lao đi, đều có thể đi qua Niết Bàn bí thuật, tiến hành Niết Bàn, tiện đà trọng sinh. Chu Tước chi hỏa, dĩ nhiên là từ hắn mệnh tuyển phun trào khỏi tới. Mặc dù không nhiều, nhưng là lại vô cùng tinh thuần. Thậm chí, so với Tiểu Hỏa Điệu ngọn lửa trên người còn có tinh thuần, còn kinh khủng hơn. Cái này có phải hay không ý nghĩa, hắn mệnh tuyển nhiều hơn một loại thuộc tính? Hỏa diễm thuộc tính. Vẫn là cường đại Chu Tước chi hỏa. Làm sao? Khả năng. Thời khắc này Tiểu Hỏa Điệu hoàn toàn một vòng, nó phát hiện mình lại bị mạnh mẽ ký xuống khế ước. Hơn nữa, nó phát hiện một cái càng kinh khủng hơn sự thực, đó chính là cái này chủ trên thân thể người, dĩ nhiên tản ra so với nó còn tinh khiết hơn Chu Tước chi hỏa. Cái này vô lương chủ nhân mới thật sự là Chu Tước sao? Ý nghĩa, chính nó thật là tạp huyết Chu Tước. Trong lúc nhất thời, nó một ít không thể nào tiếp thu được sự thật này. Gọi chủ nhân. Tân Huyền nhẹ nhàng cười, ý bảo lấy Tinh Tuyệt Nữ Vương có thể buông ra nó. Mới không cần. Tiểu Chu tức giận, hừ một tiếng, trực tiếp vỗ cánh, hướng phía vô tận ngoài khơi bay đi. Ha ha. Tân Huyền cười cười, hắn biết Tiểu Chu tức bị đả kích, thế nhưng rất nhanh sẽ trở lại. Hôm nay là một cái cao hứng thời gian. Thực lực bạo tăng, trên thuyền lại thêm một cái kinh khủng thành viên. Chu Tước ca mặc dù chỉ là một chỉ ấu thú, nhưng là dù sao cũng là tứ thánh thú một trong được rồi. Thánh thú thành tựu thành viên, thêm lên hai vị cổ hùng, cái đội hình này cũng có chút nghịch thiên. Đáng tiếc là, vị kia thần nữ còn không có giác tỉnh, nếu không, tuyệt đối có thể trinh phạt vô tận chi hải. Ken. Toàn khu thông cáo. Rốt cuộc, tiếng nhắc nhở chuyển đến. Chương 20. Lần nữa đột phá chương 20, lần nữa đột phá chúc mừng Mục Hải nhân Tần Huyền nghịch cải mê vụ tuyết nguyệt. Ken. Chúc mừng Mục Hải Tân Nhân Tần Huyền thu được một cái gói quà thưởng cho. Ken, chúc mừng Mục Hải Tân Nhân Tần Huyền hàng phục Chu Tước hậu đại, thu được một cái gói quà thưởng cho. Tiếng nhắc nhở truyền đến, trong lúc nhất thời thiên hạ náo động. Lại là Tần Huyền. Nghịch cải mê vụ tuyết nguyệt. Cái gì là mê vụ tuyết nguyệt? Mê vụ tuyết nguyệt là cái gì? Đệ một lần nghe nói qua. Người này thật là một vị tân nhân sao? Thực lực đã vậy còn quá nghịch thiên. Nghịch cải tuyết nguyệt, dĩ nhiên hàng phục Chu Tước sau đó. Chu Tước a, đây chính là thánh thú tồn tại. Mọi người hoàn toàn không thể tin tưởng. Hơn nữa đang nghe Tần Huyền tên này, liên tục 3 ngày, mỗi ngày một cái thông cáo, mỗi ngày mở mang một cái hành động vĩ đại. Như vậy tính được, cái này Tần Huyền tân nhân, trên thuyền đã có hai đại cổ hùng, một chỉ Chu Tước. Loại này thực lực, tuyệt đối đã nghịch thiên. có thể ở vô tận hải đi ngang. Chu Tước hậu đại, chắc là một đầu ấu thú a. Tân nhân, rất nhanh ngươi sắp xuất hiện tân nhân khu a. Nghe được là Chu Tước, một ít cường giả nhịn không được động tâm tư, một ít dục dịch. Lại là hai cái gói quà. Tân Huyền nhịn không được mừng rỡ. Thu hoạch lần này dường như cũng quá lớn a giang giác. Tân Huyền nhịn không được, trực tiếp mở ra để một cái gói quà. Ken, chúc mừng Mục Hải giả Tần Huyền thu được vĩnh cửu tốc độ thẻ, nghịch bảo thẻ này, thu được nhất giai tốc độ. Ken, chúc mừng Mục Hải giả Tần Huyền thu được cực phẩm mệnh tuyển đan, sử dụng cực phẩm mệnh tuyển đan, có thể hoàn mỹ đột phá mệnh tuyển cảnh giới. Chí não tiếng nhắc nhở truyền đến. Nhất giai tốc độ, cực phẩm mệnh tuyển đan. Chứng kiến hai thứ này, Tần Huyền nhất thời kích động. Cùng lực lượng giống nhau, tốc độ cũng là phân chia cấp bậc. Có ở đây không không dùng tới năng lực cùng công pháp kỹ năng dưới tình huống, dựa vào tự thân tốc độ, cũng là phân chia cửu giai. Đơn thuần nhất giai tốc độ, nhất giai rất khủng bố. Một tấm tốc độ thẻ ít nhất giá trị 10 vạn tích phân giang giác. Tần Huyền trực tiếp bóp nát kim tạm, kim quang trong lúc nhất thời trốn vào trong thân thể hắn, kèm theo dòng nước ấm sản sinh Tần Huyền cảm giác thân thể của chính mình đang phát sinh dị biến. Ông mang dòng nước ấm sau khi biến mất, Tần Huyền nhẹ nhàng nâng lên, nhất thời xuất hiện ở đầu thuyền, cuốn lên một trận thanh phong. Thật nhanh. Tần Huyền mừng rỡ không thôi, tuy là không đạt được tuấn gì, có thể là như vậy cơ sở tốc độ đủ để cho chiến lực của hắn chiếm được cường đại đề thăng. Đã như vậy, cái kia liền đột phá a. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền lấy ra cực phẩm mệnh tuyển đan, trực tiếp bỏ vào khóe miệng. Vào miệng tan đi, hóa thành không gì sánh được thần bí lực lượng, đầu tiên là cọ rửa Tần Huyền toàn thân, sau đó hội tụ đến đan điền, tiến nhập mệnh tuyển bên trong. Oeng, mệnh tuyển như cùng là nổ tung một dạng, trong nháy mắt điên cuồng bành trướng lấy, khuyết trương đồng thời biến đến vô cùng kiên cố. Ông, sự sống vô tận lực đang phun mỏng lấy, những sinh mạng này lực, ẩn chứa tuế nguyệt chi lực, đồng thời nóng bỏng vô biên. Khí tức cường đại, nhất thời từ Tần Huyền trên người lan tràn. Đột phá, địa tuyên cảnh giới. Địa tuyên cảnh, thủy xương sinh mệnh vô hạn, năng lượng vô cùng. Địa tuyên cảnh, là lộ sắc bắt đầu. Lúc này, mệnh tuyển dâng lên trong sức mạnh, ngoại trừ ẩn chứa sinh mệnh lực ở ngoài, càng có một loại nặng nề cảm giác. Vận chuyển năng lượng thời điểm, đồng dạng cấp bậc năng lượng, công kích lực đạo càng thêm sắc bén cùng khủng bố. Sau khi đột phá, Tần Huyền cảm giác mình ước chừng cường đại rồi gấp 10 lần. Rời bến 3 ngày, liên phá nhị cảnh. Tần Huyền ít nhiều có chút đắc ý hắn tuyệt đối với đánh phá cái thế giới này đi chép. Không hổ là cực phẩm đan, hoàn mỹ đột phá. Căn bản cũng không có căn cơ bất ổn cảm giác. Này đan giá trị ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn tích phân a mệnh tuyển đan mà thôi. Thế nhưng cực phẩm cũng không giống nhau. Giang giác. Sau đó, Tần Huyền lại mở ra một cái hộp quà. Bên trong chỉ có một dạng đồ đạc, một cái tương tự với phù văn tồn tại, lại có khác biệt cùng bí văn. Ken, chúc mừng Mục Hải giả thu được thần cấp ngự không bí thuật. Chí não tiếng nhắc nhở truyền đến. Ngự không bí thuật, thần cấp. Tần Huyền mừng rỡ không thôi. Có cái này bí thuật, hắn đem có thể trước giờ ngự không đi. Chiến đấu thời gian, rốt cuộc không cần giới hạn ở mặt đất. Có cái này bí thuật, chiến lực của hắn đem điên cuồng tăng vọt. Phải biết rằng, nơi này là vô tận hải. Ở vô tận hải bên trên, ngoại trừ đội thuyền, trên cơ bản không có chỗ đặt chân. Có thể ngự không phi hành, chém giết cũng không cần bó tay bó chân, có thể chiến lực toàn bộ khai hỏa. Ông Tân Huyền trực tiếp hấp thu phù văn, phản phất nhận lấy truyền thừa, Tân Huyền rất nhanh liền nhắm lại hai tròng mắt. Thần bí kim quang ở trên người chạy xuôi long lánh. Không bao lâu, Tân Huyền tự chủ phiêu phù lên, phản phất chính mình hoàn toàn không có bất kỳ trọng lượng. Không biết qua bao lâu, Tân Huyền chậm rãi hạ xuống, mở ra hai tròng mắt tràn đầy vui sướng. Không hổ là thần cấp bí thuật, bí thuật tiềm năng rất cường đại. Toàn bộ lĩnh ngộ sau đó ít nhất cũng có thần minh thần thông. Thần cấp bí thuật, đây chính là thần minh nắm giữ bí thuật. Chúc mừng phu quân, thực lực đại tiến. Tinh tuyệt nữ vương cũng vô cùng vui vẻ. Hắn biết, Tần Huyền thu hoạch tuyệt đối xa xỉ. Ít nhiều ngươi. Bất quá, lần này chúng ta dường như không có kiếm được tích phân. Tần Huyền cười nói, cũng có chút tiếc hận. Không có tích phân, ý nghĩa tinh tuyệt nữ vương không cách nào đột phá. Chương 21. Khiếp sợ kỳ nhân bảng chương 21, khiếp sợ kỳ nhân bảng phu quân, thiếp thân không sao cả. Có thể ở biển này tu luyện, thiếp đột phá sẽ không quá chậm. Tinh tuyệt nữ vương nhẹ nhàng cười, vô cùng ôn nhu. Ừm, về sau tích phân đa dụng ở trên người của các ngươi. Tần Huyền vừa cười vừa nói, thường cho cùng soát ký tên được tài nguyên cùng tạo hóa, Tần Huyền cảm thấy đối với mình mà nói, trên căn bản đã đầy đủ. Còn như tích phân, liền để dùng cho tinh tuyệt nữ vương cùng Chu Tức tăng thực lực lên á, hôm nay thuyền viên đã có 3 vị. Các nàng đều cần tích phân tới tăng thực lực lên. Tiềm lực của các nàng quá mạnh mẽ. Tinh tuyệt nữ vương chấp trưởng không gian, tiểu Chu Tức càng là thánh thú tồn tại, trước tiên muốn tăng lên nàng huyết mạch độ tinh khiết, để cho nàng biến thành chân chính Chu Tước, thành là chân chính thánh thú. Thần nữ bây giờ còn đang ngủ say, muốn tỉnh lại nàng, để cho nàng sống lại, hẳn là cần tích lũy không ít tích phân a hiện tại. Tần Huyền nội tâm này xanh một cái giá vọng chế tạo vô tận chi hải bên trên kinh khủng nhất đội tàu. Cho ta xem kỳ nhân bảng. Đối với mê vụ tuyết nguyệt, Tần Huyền hiếu kỳ vô cùng. Kỳ tích bảng xếp hạng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có mới tăng thêm những thứ khác kỳ nhân. Xem ra cái này kỳ tích bảng hàm kim lượng rất cao đâu. Sau đó Tần Huyền ánh mắt rơi vào chính mình cuối cùng nhất, tìm tới chính mình tên. Tần Huyền kỳ nhân sự tích, rời bến lúc đầu chấn áp hàng phục một cổ hùng, rời bến ngày kế lại chấn áp thu phục một cổ hùng, rời bến ngày thứ ba lịch cải mê vụ tuyết nguyệt, hàng phục Chu Tước. Bởi vì rời bến không một năm, tạm không phải xếp hạng. Lịch cải mê vụ tuyết nguyệt, quả nhiên xem như là kỳ tích sự tích. Có lẽ, đối với tân nhân mới xem như kỳ tích a. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ cần hơi chút lớn mạnh một chút Mục Hải giả, là hoàn toàn có tư cách cải biến những điều kia. Bất quá, Tần Huyền hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình bỏ quên vô cùng trọng yếu một điểm, đó chính là hắn mệnh tuyển là Tuế Nguyệt mệnh tuyển. Lúc này, trừ hắn ra đang nhìn bảng, cũng có những người khác đang nhìn bảng. Vậy anh, vô tận hải hung hiểm nhất chỗ, một con thuyền giống như trăng sáng một dạng đội thuyền đang phập phồng lấy. Một cái không gì sánh được thần tuấn nam tử hai trong mắt bệ nghệ chư thiên bản thế, nghịch cải mê vụ Tuế Nguyệt. Tân Huyền người này đến tuột cùng ở đâu một thế giới? Ngưu toan nghịch cải Tuế Nguyệt, tất có Tuế Nguyệt chi lực. Người này là tân nhân, nghĩ phải nắm giữ Tuế Nguyệt chi lực, chỉ có một con đường, chính là mở mang Tuế Nguyệt mệnh tuyển. Tuế Nguyệt mệnh tuyển. Nam tử sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại kinh ngạc không thôi. Hắn không gì sánh được khẳng định, Tân Huyền tuyệt đối với mở mang Tuế Nguyệt mệnh tuyển. Tuế Nguyệt mệnh tuyển, được xưng thần kỳ nhất mệnh tuyển, hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chẳng bao giờ sở kiến. Nghịch cải xương ngủ dày đặc, dĩ nhiên hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, vẫn là kẻ hèn một tân nhân. Ký nhân bảng đầu bảng phòng trường muốn đổi người rồi. Nhất tôn vô thượng thần nữ, cưỡi một con thuyền tre khuất bầu trời chiến thuyền đi ở một mảnh vô tận kim hải bên trên. Đội thuyền bên trên đều là khủng bố đại năng. Thú vị. Ký nhân bảng càng ngày càng thú vị, cuối cùng là gia tăng rồi một cái chân chính yêu nghiệt. Khác một cái thế giới, ma nữ người bình thường ảnh khoe miệng lộ ra nụ cười, toàn bộ thiên địa hoàn toàn ảm đạm phai mờ. Ken, chúc mừng ký chủ khiếp sợ ký nhân bảng, thu được 3 lần ký tên cơ hội. Mới vừa rời khỏi ký nhân bảng, Tân Huyền trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. 3 lần ký tên cơ hội. Tân Huyền nhất thời vui vẻ không thôi. Mới vừa ở chu tức trên người dùng rất một lần, hiện tại lại thêm 3 lần. Tổng cộng còn có 7 lần cơ hội. 7 lần ký tên cơ hội, ý nghĩa 7 lần siêu cấp cơ duyên. Bất quá Tân Huyền rất nhanh lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Khiếp sợ ký nhân bảng. Nghịch cải mê vụ Tuế Nguyệt hành động vĩ đại lại có thể khiếp sợ ký nhân bảng yêu nghiệt nhóm. Dường như nghịch cải những thứ này cũng không có bao nhiêu chắc trở ạ. Tân Huyền kinh ngạc. Hắn giờ phút này, như trước hoàn toàn không có có ý thức đến có thể nghịch cải mê vụ Tuế Nguyệt, là bởi vì hắn sở hữu Tuế Nguyệt mệnh tuyển. Ý nghĩa hắn còn chưa ý thức được Tuế Nguyệt mệnh tuyển rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hắn thấy, hắn hành động vĩ đại tối đa cũng chính là khiếp sợ bảng xếp hạng bên trên lót đáy kỳ nhân. Ở Tân Huyền xem ra, hủy diệt thiên cấp cấm địa, trấn áp cấm địa loại chuyện như vậy muốn nghịch thiên quá nhiều. Vâng. Đúng lúc này, Chu Tước hóa thành một đoàn hừng hực hỏa diễm hướng phía trên thuyền bay tới. Tới gần thuyền bè thời điểm, thu liễm lại chính mình hỏa diễm, không khách khí chút nào rơi vào Tân Huyền trên vai. Nơi đây thật là vô tận chi hải, mà không chỉ là được xưng mà thôi. Tiểu Chu Tước thanh âm non nớt, tràn ngập khiếp sợ. Tốc độ của nàng tự nhiên cực nhanh không gì sánh được, nhưng là nàng bay thật lâu, như trước không có cảm giác được đại dương phần cuối, thậm chí không nhìn thấy có thể đặt chân đảo nhỏ. Nếu không phải là cùng Tân Huyền có liên hệ, nó cảm giác mình nhất định sẽ mê thất ở nơi này đại dương vô tận. Tự nhiên thật là vô tận chi hải. Tân Huyền hồi đáp, nơi đây rốt cuộc là ở đâu? Chu Tước đội vàng hỏi, nó cảm giác mình đã trở về không được. Vô tận chi hải, nối liền lấy chư thiên vạn giới Tuế Nguyệt Trường Hạ. Lúc trước chúng ta chắc là đi qua một cái môi giới, tiến nhập các ngươi thế giới một cái Tuế Nguyệt, hiện tại môi giới tiêu thất. Tân Huyền giải thích. Tiêu thất? Chu Tước hoàn toàn sửng sốt. Chương 22, khu trục biển gầm đại khủng bố chương 22, khu trục biển gầm đại khủng bố tiêu thất. Ý nghĩa, ta trở về không được. Tiểu Chu Tước ngây ngẩn cả người thật lâu, không gì sánh được thất lạc hỏi. Trên lý thuyết là trở về không được. Bất quá, nếu có thể tìm được cái kia Tuế Nguyệt nhập cầu, ngược lại cũng không phải không có cơ hội. Tân Huyền an ủi. Bất quá, thế giới này không tốt sao? Tại sao muốn trở về đây? Tân Huyền bổ sung hỏi, nơi đây đều là hải vực, ngay cả một chỗ đặt chân đều không có gì tốt? Tiểu Chu Tước tự nhiên một ít không vui. Chu Tước chấp trưởng hỏa diễm, tự nhiên không thích đại dương vô tận. Nơi đây, chỗ tốt có thể rất nhiều. Hải lý ủng có vô tận bảo vật, tự nhiên ủng có vô tận tạo hóa. Ta dám nói, ở ngươi thế giới cũ bên trong, ngươi lớn nhất thành tựu bất quá là nhen lửa thần hỏa, trở thành một tôn thần rõ ràng. Nhưng là, ở cái thế giới này, ta dám cam đoan, ngươi ít nhất cũng có thể chứng đạo thành tiên. Tân Huyền cười nói, chứng đạo thành tiên? Tiểu Chu Tước một ít ý động, sau đó hỏi ngươi lấy cái gì cam đoan? Vâng. Tân Huyền không nói gì, trực tiếp thả ra hơi thở của mình. Hắn thời khắc này khí tức, ước chừng muốn so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ngươi đột phá? Tiểu Chu Tước khiếp sợ không gì sánh nổi mà hỏi. Nó liền ra đi dạo một vòng, sau khi trở về cái này vô lương chủ nhân dĩ nhiên trực tiếp đột phá. Hơn nữa, khí thế khủng bố như vậy, cái này là như thế nào đột phá, có thể làm cho khí thế tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cho nên nói, cái này hải vực tạo hóa vô số. Ngươi Chu Tước huyết thống độ đậm rất cao, thế nhưng trung quy không phải thuần huyết. Có cơ hội, ta có thể cho ngươi làm ra có thể triệt để tinh luyện ngươi huyết mạch bảo vật. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành chân chính thánh thú, tiên cấp chỉ có thể là ngươi hạn cuối mà không phải hạn mức cao nhất. Tân Huyền khích lệ, tiểu Chu Tước tâm trí bất quá là một tiểu cô nương, đệ một lần xa như vậy rời nhà, khẳng định có chút không bỏ. Thật vậy chăng? Tiểu Chu Tước bắt đầu một ít ước mơ. Hãy để cho ta cho ngươi thụ pháp a. Tân Huyền cười nói, bàn tay giáng tại bên ngoài đầu nhỏ bên trên. Tiểu Chu Tước muốn chống cự, bất quá rất nhanh thì đình chỉ động tác. Ông, lần thứ hai truyền thụ công pháp, Tân Huyền có kinh nghiệm, cảnh giới cũng tăng trưởng rất nhiều. Sở dĩ không bao lâu hắn liền đem 3 bộ công pháp toàn bộ đều lấy thể hồi quán đỉnh phương thức truyền thụ. Chú hồn quyết thần tầm cựu biến bất diệt thiên công cũng rất thích hợp với nàng tu luyện. Đáng tiếc là bây giờ Tân Huyền không có đầy đủ tích phân, nếu không ngược lại là có thể cho nàng hối đoái một viên chuyển tu đan, để cho nàng ở cái thế giới này tu hành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đệ một lần, Tân Huyền cảm giác tích phân là như thế không đủ dùng. Đương nhiên, nếu như tích phân chỉ là dùng để bồi dưỡng mình mà thôi, đã dư giả. Thế nhưng Tân Huyền trước mắt tuyển biên, tiềm năng đều vô cùng cao, quá đáng giá hắn đi nuôi dưỡng. Huống hồ, Tần Huyền dã tâm quá lớn, hắn muốn trở thành bá chủ trên biển. Ông tiếp nhận rồi công pháp tin tức sau đó, tiểu chu tức trên người trực tiếp bốc lên một đám lửa, trong mơ hồ tạo thành một cái hỏa kén, phảng phất là ở niết bàn một dạng. Điều này làm cho Tần Huyền kinh ngạc không thôi, tiểu chu tức thiên phú cường đại như vậy sao? Thời khắc này tiểu chu tức hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện trong vui mừng. Nàng cảm giác, cái này ba bộ công pháp thật là quá nguy tiên. Tối thiểu đều là trong truyền thuyết tiên kinh. Tiên kinh a, đó là còn sót lại ở trong truyền thuyết. Hiện ở chủ nhân của mình dĩ nhiên trực tiếp truyền thụ cho nàng, một truyền liền truyền ba bộ. Cái này là bực nào tạo hóa? Yêu. Ông đem tiểu chu tức đặt ở trên bông thuyền, Tần Huyền đi tới khoang điều khiển, cưỡi đội thuyền tiếp tục tiến lên lấy. Vô tận chi hải, rất khó tìm cặp bờ địa phương, sở dĩ mục hải giả cùng thuyền viên bình thường đều là sinh hoạt ở trên thuyền. Tinh Tuyệt Nữ Vương về tới gian phòng, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Nàng muốn cho là mình đã đủ cường đại, nhưng là từ tiến nhập mê vụ tuế nguyệt sau đó, nàng biết rõ cái này hải vực tràn đầy vô tận nguy hiểm. Vì bảo vệ phu quân của mình, nàng quyết định phải cố gắng tu luyện, để thăng cảnh giới của mình. Hơn nữa, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình đột phá được rất nhanh, Tần Huyền tích phân cũng không cần tốn hao ở trên người của nàng. Toàn bộ đội thuyền rất nhanh thì lâm vào trong yên lặng, Tần Huyền bên thai chỉ truyền đến sóng gió tiếng. Ừm. Trạm vạng tối thời điểm, Tinh Tuyệt Nữ Vương bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt. Sau đó đi ra khỏi phòng, hai tròng mắt hướng phía vô tận xa xa nhìn. Làm sao vậy? Tần Huyền tò mò hỏi. Phía trước có cổ khí tức cường đại. Tinh Tuyệt Nữ Vương mở miệng nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hải quái sao? Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái, sau đó thi triển năng lực, thải đạp không trung, ngự không dựng lên. Ừm. Không bao lâu, Tần Huyền rốt cuộc thấy được đáng sợ hình ảnh. Vô tận sóng biển, có chừng 100 mét cao, dài mấy vạn dặm, đang điên cuồng lăn lộn, hướng phía bên này tịch quyển. Sóng biển bên trong, có một con thuyền buồm đang bị tịch quyển, lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá, thuyền buồm đã mở ra lồng năng lượng, lúc này vẫn còn an toàn. Đến tột cùng là như thế nào quái vật mới có thể tài năng quét ngang đáng sợ như vậy sóng biển? Tần Huyền vô cùng kinh ngạc. Hắn chứng kiến biển gầm phía sau, có một cái không gì sánh được thân ảnh khổng lồ đang lăn lộn lấy, như cùng là ở khu chụp lấy biển gầm. Chương 23. Gan lớn thiếu nữ chương 23, gan lớn thiếu nữ cái kia hải quái có chừng 1000 mét khoảng cách. Nếu như chiếc kia thuyền buồm không có lồng năng lượng thủ hộ, khẳng định sớm đã bị hải quái cho một miệng nuốt vào. Vâng. Đột nhiên, cái kia hải quái dĩ nhiên không tiếp tục đuổi theo thuyền buồm, trực tiếp tiềm nhập hải lý, cự đại đuôi kéo mạnh một cái, trực tiếp đem biển gầm bên trong thuyền buồm hung hãn tát bay. Định. Tinh Tuyệt Nữ Vương thanh âm truyền đến, hai tròng mắt trực tiếp nhắm khủng bố hải quái. Hống. Nhưng mà, hải lý truyền đến kinh khủng tiếng gầm gừ, chính mình đem chúng quanh hải vực trực tiếp nổ tung. Lập tức, hải quái thân ảnh biến mất được vô ảnh vô tung. Vâng. Chiếc kia bị quất ra phi thuyền buồm, nặng nề đập trúng Tần Huyền chiến thuyền phía trước, nổ ra vô số bọt sóng. May mắn thuyền buồm vẫn mở ra lồng năng lượng, nếu không, đã sớm vỡ vụn. Chỉ là, sợ là trên thuyền mục hải giả vô cùng không dễ chịu, như là phàm nhân, phòng trường đã bị đánh chết. Ông, Tần Huyền rơi xuống, bất quá hắn rơi vào Tinh Tuyệt Nữ Vương bên người, tạm thời không để ý đến chiếc kia thuyền buồm. Cái kia hải quái rất cường đại sao? Tần Huyền hỏi. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái kia hải quái sở dĩ chạy trốn, nhất định là bởi vì cảm ứng được Tinh Tuyệt Nữ Vương khí tức bị sợ chạy. Cái này đủ để chứng minh cái kia hải quái thực lực hẳn là kém xa Tinh Tuyệt Nữ Vương mới đúng. Nhưng là, Tinh Tuyệt Nữ Vương dĩ nhiên không cách nào ngăn lại nó. Cái này liền có chút kỳ quái. Không phải rất mạnh. Thế nhưng trên người nó có loại rất thần kỳ năng lực, đột vào hải dương sau đó, nó như cùng là hoàn toàn tiêu thất, khí tức cùng thân ảnh toàn bộ đều tiêu thất. Phản phất cùng toàn bộ hải dương dung hợp làm nhất thể. Tinh Tuyệt Nữ Vương cau mày nói rằng, bên trong lòng có chút tiếc hận. Nếu có thể hàng phục này hung, thu hoạch nhất định tuyệt không tiểu a thần kỳ như vậy sao? Tần Huyền sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nếu như cái kia hải quái nhằm vào bọn họ hoặc là trở về báo thù, nhất định là một chuyện phiền toái. Cùng vô tận hải dương hòa làm một thể, tuyển trạch đánh lén cái kia quá đáng sợ. Này yêu trời sinh tính nhát gan cẩn thận, bắt nạt kẻ yếu sẽ không có dám can đảm trở về. Tinh Tuyệt Nữ Vương cảm ứng được Tần Huyền ý tưởng, an ủi, như thế tốt lắm. Đương nhiên, nếu là có thể hợp lực đem bắt, cũng là một việc tạo hóa. Tần Huyền cười nói, sau đó hai tròng mắt nhìn về cách đó không xa thuyền buồm. Thuyền buồm bất quá là nhị cấp chiến thuyền, cùng Tần Huyền ba cấp thuyền so sánh với, cấp bậc cùng tầng thứ kém hơn quá nhiều. Lộ ra trong suốt năng lượng màu vàng long cháo, Tần Huyền thấy được trên bong thuyền nằm úp sấp lấy một bóng người, tựa hồ là một cô gái. Rất nhanh, nữ tử răng rặc tỉnh lại, chậm rãi đứng lên, chứng kiến một cái quái vật lớn liền tại chính mình thuyền bè bên cạnh, trong lúc nhất thời biến đến vô cùng cẩn thận, cảnh giác nhìn Tần Huyền. Ba cấp chiến hạm. Bạch Y thì thời khắc này nội tâm vô cùng chấn động. Tân nhân hải vực, dĩ nhiên xuất hiện một con thuyền ba cấp chiến thuyền, nhưng lại không phải ở biển sâu vực. Hải yêu tiêu thất, là bị chiếc này chiến trên thuyền cường giả bị hù chạy sao? Có thể dọa chạy kinh khủng như vậy hải yêu? Bạch Y Lìa đại nao đang bay lộn, rất nhanh thì đoán được chân tướng của chuyện. Như vậy, cái này người nên không phải danh tiếng vang xa chính là cái kia yêu người ta. Bạch Y Lìa mơ hồ mong đợi, lập tức nàng mày nhăn lại, suy nghĩ nổi lên đối sách. Vô tận hàng hải vốn là tuân theo một cái nhược nhục cường thực quy tắc, hai thuyền gặp nhau, phát sinh đấu tranh cùng cướp đoạt cũng là thường cũng có sự tình. Chỉ có thể hy vọng cái yêu nghiệt này không phải tâm ngoan thủ lạn hạng người. Bạch Y thì có loại cảm giác vô lực, dù sao trên người của nàng tích phân đã không nhiều lắm, lồng năng lượng sớm muộn biết biến mất. Suy nghĩ minh bạch sau đó, Bạch Y thì chủ động đem lồng năng lượng triệt hồi. Đa tạ ân cứu mạng. Triệt hồi lồng năng lượng sau đó, Bạch Y thì chắp tay thi lễ, lớn tiếng hướng về phía đã đứng ở mạn thuyền Tần Huyền nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Chúng ta cũng không có làm cái gì. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng. Hắn thoáng cảm ứng một cái, phát hiện buồm trên thuyền ra khỏi nữ tử này, đã không còn những người khác. Xem ra, nàng cũng là một mình rời bến. Khoảng chừng cũng là 16 tuổi. Hơn nữa cảnh giới của nàng dĩ nhiên cũng đạt tới mệnh tuyển đỉnh phong. Tuyệt đối là một cái yêu nghiệt, hoặc là một cái khí vận người. Vô luận như thế nào, dám một mình rời bến, tuyệt đối có để khí cùng can đảm. Nhìn lấy nàng cử chỉ, nữ tử này chắc là đến từ một cái bất phàm thế lực. Vô luận như thế nào, các ngươi đối với ta có ân cứu mạng. Xin hỏi công tử tôn tính. Như có cơ hội, ổn thỏa đáp tạ. Nhìn thấy Tần Huyền khách khí như vậy, Bạch Y hoàn toàn tùng một khẩu khí. Miễn tôn họ Tần, ta xem ngươi cũng không bệnh nhẹ, xin từ biệt. Tần Huyền lắc đầu, hắn không có đả thương người chi tâm, cũng không muốn cùng người khác có cái gì dây dưa. Bất quá, nếu có thể kết giao đại thế lực người, vẫn còn có chút chỗ tốt. Dù sao có thể trở thành thế lực lớn, tất nhiên hàng hải rất nhiều năm, bọn họ trong tay nắm giữ thường người không thể nắm giữ toàn bộ tình báo. Tần, quả nhiên là hắn. Tân Hải vực khống chế 3 cấp chiến thuyền, ngoại trừ Tần Huyền này ra, không còn ai khác. Bạch Y thì trong lúc nhất thời một ít tim đập thình thịch. Mấy ngày nay, Tần Huyền là hoàn toàn phát hỏa. Bao nhiêu người muốn gặp gỡ một thân, tốt nhất là có thể cùng người này kết bạn mà đi. Tần công tử xin chờ một chút. Nhìn thấy Tần Huyền như vậy, thân sĩ muốn khống chế đội thuyền ly khai, Bạch Y liền vội vã hô. Chương 24. Mỹ nữ mời, đáy biển đảo biệt lập. Chương 24. Mỹ nữ mời, đáy biển đảo biệt lập. Chuyện gì? Tần Huyền hỏi. Xin hỏi công tử, nhưng là Tần Huyền. Sâu hấp một khẩu khí, Bạch Y liền hỏi. Rõ ràng, không phải sao? Tần Huyền cười nói. Bị nữ tử nhận ra, hắn cảm thấy chẳng có gì lạ. Dù sao, ở nơi này Tân Hải vực bên trên, 3 cấp thuyền phòng trừng cũng chỉ hắn duy nhất cái này một nhà, không còn ai khác. Quả thật là hắn. Bạch Y tùng một khẩu khí, âm thầm nghĩ tới. Tuy là nàng đã đoán được, nhưng là Tần Huyền chính mồm thừa nhận nàng cũng mới yên tâm. Công tử, có thể nguyện bằng vào ta cộng thám hiểm. Bạch Y hỏi. Hiểm địa. Tần Huyền hơi kinh ngạc. Đúng vậy, đáy biển đảo biệt lập. Bạch Y sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi mở miệng. Đảo này là ta Bạch thị nhất tộc thời trẻ phát hiện. Chúng ta các đời đều có người đến đây tìm kiếm, bất quá nhiều lần không pháp định kỳ vị. Lần này ta một mình rời bến, không xảo nổ lên. Thế nhưng thực lực ta bé nhỏ, không dám lên đảo. Tần công tử nếu như cảm thấy hứng thú, ta nguyện ý dẫn đạo. Nói xong, Bạch Y liền mong đợi nhìn Tần Huyền. Đáy biển đảo biệt lập. Tần Huyền cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương liếc nhau một cái, sau đó hỏi cái này thích hợp sao? Tự nhiên thích hợp. Đảo này tuy là ta Bạch thị nhất tộc phát hiện, nhưng cũng không phải ta Bạch thị nhất tộc tất cả. Bao năm qua, chúng ta Bạch thị nhất tộc đã từng cộng mời thiên tài cộng đồng tìm kiếm, cần muốn khai phát, chỉ là suốt ngày không thể tìm ra mà thôi. Bạch Y liền cười nói. Tần Huyền có vừa hỏi như thế, nhìn ra được hắn là một vị người khiêm tốn, đáng giá thâm giao. Nàng cảm giác mình đánh cuộc đúng. Đã như vậy, chúng ta cùng đi a. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền liền đáp ứng. Cái này nhưng là một cái cơ duyên. Đáy biển đảo biệt lập, vô tận chi hải bên trong cũng không hiếm thấy. Là một loại trầm dưới đáy biển thế giới đảo nhỏ. Một ít là chết đảo, những hòn đảo này, đại thể đều đã bị đáy biển sinh vật chiếm lấy rồi, đa số hiểm địa. Một ít hay sống đảo. Sống đảo bình thường đều bị một tầng thần bí kết giới cho phong ấn, nếu có thể lên đảo, liền phát hiện trong đó bên trong có thiên địa, có nhiều tạo hóa. Tốt. Nhìn thấy Tần Huyền bằng lòng, Bạch Y liền nhất thời một ít mừng rỡ. Sau đó, Bạch Y Lệ bắt đầu lái xe cùng với chính mình đội thuyền, hướng phía một cái phương hướng hành sự. Xem ra, nàng đã định vị tốt lắm. Nhìn tiên phương cô ảnh đội thuyền, Tần Huyền không khỏi ám thầm bội phục. Một cái đến từ đại gia tộc Thiên Kim, rõ ràng có thể sở hữu càng điều kiện tốt, lại lựa chọn một mình đi. Xem ra cũng là một cái người tâm cao khí ngạo, có lẽ muốn chứng minh cái gì a bất quá, vận khí của hắn hẳn rất tốt. Tộc nhân lần lượt tìm kiếm cũng không tìm tới đảo nhỏ, lại bị nàng tìm được rồi. Vốn nên tình huống tuyệt vọng, nhưng bởi vì gặp được hắn, nàng trực tiếp chuyển nguy thành an. Còn có, nàng bằng vào cùng với chính mình thực lực, lại có thể đem đội thuyền trực tiếp thăng cấp đến nhị cấp. Phu quân, cô gái này một ít đặc biệt. Tinh Tuyệt Nữ Vương mở miệng nói. Thế nào nói ra lời này? Tần Huyền hỏi. Hắn cũng thấy nữ tử này một ít đặc biệt, vận khí thật tốt quá. Ta cũng nói không nên lời. Chỉ là cảm giác trên người nàng có loại khí tức thần bí bao phủ. Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu, cũng là khó hiểu. Ngược lại là mang đến cho chúng ta cơ duyên. Đấy biển đảo biệt lập tại chính thức vô tận chi hải không phải ít thấy, nhưng là ở Tân Nhân Hải vực, ngược lại là lần đầu nghe nói. Tần Huyền cười nói, sau đó dặn dò, đến lúc đó cẩn thận một chút. Thiếp thân minh bạch. Tinh Tuyệt Nữ Vương cười khẽ, nàng rất hưởng thụ Tần Huyền quan tâm. Ông. Đúng lúc này, Tiểu Chu tức thức tỉnh, dường như toàn bộ tiếp nhận rồi Tần Huyền cho tin tức của nàng, vô cùng vui vẻ. Meo một tiếng, trực tiếp rơi vào Tần Huyền trên vai. Chủ nhân, ngươi là Tiên Vương chuyển thế sao? Vì sao có nhiều như vậy tiên kinh? Tiểu Chu tức hưng phấn hỏi, một tiếng chủ nhân gọi đến vô cùng trong meo. Tiên Vương chuyển thế, ta ngược lại thật ra hy vọng. Tần Huyền lắc đầu, sau đó nói, truyền cho ngươi tiên kinh, đều ở mảnh này trên biển được đến. Thực sự. Chu Tước vừa nghe, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tia sáng kia có một cái danh tử, gọi là tham lam. Còn muốn trở về sao? Tần Huyền treo kẹo nói. Ngốc tử mới có thể trở về. Ta là thần minh sau đó, ta vị trí, đều cho nhà ta. Chu Tước Dương Dương đắc ý vậy ngươi phải cảm tạ Già Hải, muốn không nàng mang ngươi đi ra, ngươi cái kia có loại này cơ duyên. Tần Huyền cười cười. Siêu. Chu Tước là không có chút nào sợ người lạ, trực tiếp bay xuống Tinh Tuyệt Nữ Vương trên bay, một ngụm tỉ tỉ gọi đến vô cùng thân thiết. Nhìn một màn này, Tần Huyền cười rồi. Theo tiểu Chu Tước đến, đội thuyền tăng thêm không ít náo nhiệt. Rất nhanh liền đêm xuống. Phía trước đội thuyền đột nhiên ngừng lại. Đã tới chưa? Tần Huyền cách không kêu gọi.
Ừm, đại khái liền cái hải vực này. Hiện tại trời tối quá, ta không cách nào tinh chuẩn định vị. Bạch Y Lìa lớn tiếng đáp lại nói.
Vậy thì chờ bình minh rồi hay nói.
Một ít thất lễ, bất quá cô nương nếu như không ngại, nhưng đến trên thuyền tụ họp một chút.
Tần Huyền phát ra mời.
Công tử tương yêu, hành chi không nớt, sao lại ghét bỏ?
Bạch Y Lìa mỉm cười, bàn chân nhẹ nhàng đạp một cái, cả cái người không gì sánh được phiêu giật hướng phía Tần Huyền đội thuyền sẽ qua.
Cực kỳ ưu nhã, giống như tiên tử.
Bàn chân rơi xuống đất, Bạch Y Lìa tiểu y doanh doanh nhìn Tần Huyền, sau đó hai tròng mắt không gì sánh được hiếu kỳ nhìn tinh tuyệt nữ vương, còn có tiểu chu tước, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây nên không phải cổ hung một trong chứ?
Dĩ nhiên là một cô gái.
Thượng cổ sinh linh sao?
Còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh.
Tần Huyền hỏi, hiện tại hắn đều còn không biết tên của nàng, chỉ là biết nàng đến từ Bạch Thị nhất tộc.
Chương 25. Ngu xuẩn nha đầu chương 25, ngu xuẩn nha đầu Bạch Y Lìa.
Bạch Y Lìa cười cười.
Bạch Lạc là gì của ngươi?
Tần Huyền tò mò hỏi.
Bạch Lạc, hai năm phía trước Bạch Thị gia tộc đột nhiên xuất hiện một cái yêu nghiệt, phá vỡ không ít ghi chép, tuyệt đối một đời mới nhân vật thủ lĩnh.
Quả nhiên, nhắc tới Bạch Thị gia tộc, thế nhân chỉ biết là tỷ tỷ của ta.
Bạch Y lạnh rên một tiếng, một ít khó chịu nói rằng.
Ha ha, ai cho ngươi còn không có thành danh đâu?
Đây cũng là ngươi một mình đi nguyên nhân chứ,
nên không phải trộm ra chứ?
Tần Huyền cười nói.
Ngươi nhi, lúc đó chẳng phải một mình đi?
Bạch Y thì hỏi ngược lại,
dường như không muốn trả lời Tần Huyền vấn đề.
Ta cô độc.
Nếu như ta cũng có một cái chỗ dựa vững chắc, ai còn tuyển trạch một mình đi?
Tần Huyền lắc đầu, nếu là không có ngón tay vàng, không có vận khí tốt, hắn ra biển ngày đầu tiên phòng trừng đều muốn treo.
Vì sao không thành vì chỗ dựa của mình đâu?
Hàng hải thời đại mới vừa giáng lâm thời điểm, mọi người không phải đều là không có chỗ dựa vững chắc sao?
Bạch Y thì hỏi, dường như có cường đại dạ tâm.
Ngươi có thể biết bao nhiêu người bởi vì ý nghĩ như vậy mà hải cốt không còn?
Hơn nữa, hàng hải thời đại mới vừa giáng lâm thời điểm, vô tận chi hải cũng không có nguy hiểm như vậy. Hơn nữa lúc trước mỗi cá nhân đều có tân thủ gói quả.
Tần Huyền lắc đầu, tốt lắm, không đề cập tới chuyện này.
Đúng rồi, ngày mai tiến nhập đáy biển đảo biệt lập, ngươi có ý kiến gì?
Là tổ đội vẫn là riêng phần mình mạo hiểm?
Tần Huyền hỏi, gọi Bạch Y đi lên, chủ yếu là vì thương lượng chuyện này.
Trước tiên là nói về bất loạn, phải đem quy tắc cho định xong.
Đương nhiên là tổ đội,
không phải vậy ta đều không thể lên đảo.
Ngươi sẽ không để tâm chứ?
Bạch Y liền vội vàng nói,
đương nhiên sẽ không để ý ngươi tặng ta cơ duyên, ta tự nhiên hộ tống ngươi đoạn đường.
Tần Huyền lắc đầu,
an mảnh đảo biệt lập, loại chuyện như vậy hắn thật vẫn làm không được.
Dù sao không có Bạch Y chỉ dẫn, hắn liền nơi này có một tòa đảo biệt lập cũng không thể phát hiện.
Hơn nữa, Bạch Y đến từ một cái thế lực lớn, Tần Huyền cũng muốn cùng với nàng lên làm tuyến.
Tân nhân khu còn tốt, chân chính vô tận chi hải, cất giấu quá nhiều bí mật.
So với như đáy biển đảo biệt lập, loại vật này,
một ít di tích là lấy đảo biệt lập phương thức tồn tại, chìm vào biển tận đáy.
Rất nhiều thế lực lớn, trong tay liền đem không nắm giữ không ít di tích.
Một số thời khắc, thế lực lớn cũng sẽ đem một vài tiến nhập di tích danh ngạch phân đi ra.
Nói chung, cùng thế lực lớn giao thiệp nói, một số thời khắc có thể dễ dàng thu được rất nhiều cơ mật, hoặc là tin tức nguyên.
Tốt, bất quá nếu như gặp phải cơ duyên, làm sao phân?
Bạch Y thì hỏi.
Ai xem trước đến, ưu tiên thu hoạch.
Không cách nào thu hoạch, khiến cho vị kế tiếp thu hoạch như thế nào?
Tân Huyền đề nghị.
Có thể.
Nhưng là, đồng thời chứng kiến đâu?
Bạch Y thì hỏi.
Đồng thời chứng kiến, ưu tiên để cho ngươi thu hoạch đã. Tân Huyền cười nói.
Đồng thời chứng kiến.
Bạch Y Lìa được có năng lực này mới được.
Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi.
Bất quá, lên đảo sau đó, nếu là không có nguy hiểm, chúng ta vẫn là xa nhau a. Bạch Y Lìa nhẹ nhàng cười.
Nàng tự nhiên có quyết định của chính mình.
Liền công khai tin tức, Tần Huyền có hai đại cổ hung nương theo, còn có một chỉ chu tước.
Đi theo Tần Huyền bên người, nếu như Tần Huyền không nhường nhịn, nàng uống liền canh tư cách đều không có.
Hành.
Yên tâm đi, nếu như trên đảo có bảo, định để cho ngươi có thu hoạch.
Tần Huyền tự nhiên đoán được Bạch Y Lìa ý tưởng, vì vậy liền vội vàng an ủi.
Vậy liền trước cảm tạ.
Nghe được Tần Huyền vừa nói như vậy, Bạch Y thì hoàn toàn tùng một khẩu khí,
tâm lý một ít ấm áp, cũng âm thầm đắc ý rời bến gặp đệ một cái người, cư nhiên như thế thân sĩ.
Đem sự tình thương lượng xong sau đó, Bạch Y lại vô căn cứ lấy ra một chai hảo tiểu, dường như dự định muốn cùng Tần Huyền trẻ chén.
Không gian bảo vật.
Thấy được Bạch Y lìa bàn tay một viên xưa cũ nhẫn, Tần Huyền kinh ngạc hỏi.
Không gian bảo vật, nhưng là bảo vật khó được,
chính hắn đều không có.
Bất quá, hắn có một cái vô thường không gian.
Nhẫn chữ vật,
vận khí tốt, ngày hôm qua mới được luyến tiếp bán.
Bạch Y lại một ít đắc ý nói.
Dĩ nhiên là người bớt.
Ta còn tưởng rằng các ngươi gia tộc đưa cho ngươi đâu.
Tần Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi.
Cái này Bạch Y Lìa vận khí cũng thực sự thật tốt quá a, vận may như thế này, nếu như ở tiểu thuyết, coi như không phải nữ chủ, kém nhất cũng là cao cấp nữ phối.
Bất quá, ngươi tầm ghê gớm thật a.
Tài bất ngoại lộ không minh bạch sao?
Nếu như cái này miếng nhẫn chứa vật đến từ các ngươi gia tộc còn tốt, không người nào dám đoạt.
Tần Huyền lắc đầu.
Ta mới không có ngu như vậy.
Ta là tin tưởng ngươi.
Bạch Y Lìa đắc ý nói.
Ngu xuẩn nha đầu.
Xem người không thể chỉ xem tướng mạo.
Đối với ngươi, ta chỉ là một người xa lạ.
Tần Huyền là hoàn toàn hết trôi nói rồi.
Ta tin tưởng vận khí của ta cùng nhãn quang.
Bạch Y Lìa vô cùng tự tin.
Chứng kiến trắng con ngươi vô cùng tự tin, Tần Huyền không có nói tiếp.
Loại tự tin này, hẳn không phải là đột nhiên xuất hiện mà là ỷ vào nào đó sức mạnh.
Nên không phải là của nàng đặc thù mệnh tuyển chứ.
Chẳng lẽ là khí vận mệnh tuyển?
Tần Huyền âm thầm phân tích.
Không phải vậy, cái này Bạch Y Lìa vận khí cũng quá tốt rồi à, hơn nữa đối với vận khí của mình như vậy tự tin. nếu quả như thật là tức vận mệnh tuyển, vậy thực sự quá nguy tiên. Thời đại này, có thể nói là vận khí quyết định toàn bộ. Chương 26. Băng Long Đảo chương 26, Băng Long Đảo tới, đây chính là ngàn năm cổ cất. Duy nhất một chai. Bạch Đế thì không gì sánh được hào khí, trực tiếp hủy đi nắp bình, trong lúc nhất thời, tiểu hương lan tràn. Mới ngàn năm, liền dám xưng cổ cất. Tiểu Chu Tức cũng nghe nói tiểu hương, bất quá lại vô cùng khinh thường tiếp lời. Trong lúc nhất thời, Bạch Đế lâm vào dại ra, không biết nên làm sao nói tiếp. Nếu như những người khác, nàng khẳng định đã sớm đổi. Nhưng là, đây là một chỉ Chu Tước. Hơn nữa, Chu Tước cũng có vô tận thọ mệnh, ngàn năm, đối với bọn họ mà nói dường như thật chỉ là trong nháy mắt trong nháy mắt. Tiểu Tước, nhân loại lại bất đồng các ngươi thần thú. Các ngươi cũng có vô tận thọ mệnh, ngàn năm tuế nguyệt không tính là cái gì. Nhưng là, đối với người thường mà nói, thời gian ngàn năm đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần thay đổi triều đại. Tinh Tuyệt Nữ Vương bình tĩnh mở miệng, giải thích, cũng bị Bạch Tỷ Liễu giải vây. Tỷ tỷ nói cực chuẩn, còn nghĩ tỷ tỷ bỏ qua cho này rượu đụng. Bạch Tỷ Liễu vội vã cảm kích nói, đang có ý đó. Tinh Tuyệt Nữ Vương nhẹ nhàng mở miệng, nàng cũng cảm thấy Bạch Tỷ Liễu vận khí đặc biệt tốt, nói không chừng là tức vận người. Người như thế, nàng không ngại khiến cho Tần Huyền kết giao, tự nhiên không có sĩ diện. Mấy ngày này, nàng cũng nắm giữ không ít cái thời đại này tin tức. Vận khí trên cơ bản có thể quyết định toàn bộ. Một cái khí vận người, biến số quá lớn. Nói không chừng chỉ cần cách một đoạn thời gian, nàng cũng đã là cường giả tuyệt thế. Cho ta cũng một ly a, ta xem một chút cái thế giới này ngàn năm rượu như thế nào. Tiểu Chu Tức ngạo kiểu nói. Tân Huyền cười cười, lấy ra bốn cái ly. Bạch Đế thành ý tràn đầy, ngàn năm cổ rượu, có giá trị không nhỏ. Bạch Đế lấy ra rượu này, ngoại trừ hào khí ở ngoài, càng nhiều hơn chính là coi trọng bọn họ. Lẫn nhau đều có lòng kết giao, trong lúc nhất thời đẩy ngọn đèn giao hợp, vui vẻ hòa thuận. Thái Dương sơ sinh, ngoài khơi không gì sánh được đỏ bừng, vàng chói lọi, kim ba nhộn nhạo. Tân Huyền cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương cùng đi ra khỏi trên thuyền cách gian, chứng kiến Bạch Tỷ Liễu cũng dậy thật sớm, không khỏi bèn nhìn nhỏ cười. "Sớm, thần công tử, gia hải tỷ tỷ." Bạch Tỷ Liễu vội vã chào hỏi. "Sớm." Tân Huyền cười đáp lại. Rời bến ngày thứ tư, tiến quân đảo biệt lập. Hắn rất chờ mong, ngày hôm nay sẽ có như thế nào kỳ ngộ đâu. "Thần công tử, đảo biệt lập đại thể vị trí, ta đã tìm được. Khoảng chừng đi lên trước nữa 10 dặm là được." Bạch Tỷ Liễu so với Tân Huyền càng thêm khẩn cấp. "Tốt, chúng ta đây liền lên đường đi." Tân Huyền cười nói. Bạch Đế Lý vận khí quả nhiên thật sự tốt, nhanh như vậy tìm được. Hắn cũng không nhịn được muốn cho Bạch Đế Lý thành vì chính mình thuyền viên. Bất quá hắn cũng biết, Bạch Đế Lý không có khả năng vô duyên vô cớ muốn theo đuổi theo hắn. Vì chứng minh mình, nàng đều lựa chọn một mình mạo hiểm. Rất nhanh, hai chiếc thuyền liền bắt đầu chậm rãi hành sự. Mười dặm đường, rất nhanh thì đến. Thời khắc này ngoài khơi, gió êm sóng lặng. Bốn phía đều là mênh mông nước biển, hoàn toàn không có bất kỳ tiêu chí chỗ. Tân Huyền vô cùng hiếu kỳ, Bạch Đế Lý là thế nào định vị. Dù sao, nàng dựa vào chỉ là mình, cũng không có gì trang bị. Đại khái liền ở cái hải vực này phía dưới. Bạch Đế Liễu mở miệng nói, sau đó vận chuyển mệnh tuyển của mình, Tần Huyền phát hiện, trên người của nàng dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một đạo thiếp thân nhuyễn giáp, đem hoàn toàn bao trùm. Ngoa tạo. Tần Huyền âm thầm nổ nước bọn. Nếu như cái này áo giáp không phải tới từ gia tộc của nàng, như vậy vận khí của hắn liền thực sự quá nguy thiên. Tị thủy giáp, vốn là ở nhẫn chữ vật. Chứng kiến Tần Huyền ánh mắt kinh ngạc, Bạch Đế Liễu đắc ý giải thích. Nguy thiên. Tần Huyền chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Phát thông. Bạch Đế Liễu trực tiếp nhảy vào hải lý. Chúng ta cũng đi xuống đi. Tiểu Chu Tước, ngươi muốn cùng nhau sao? Tần Huyền mở miệng nói. Ta thua trách xem thuyền. Tiểu Chu Tước lắc đầu, những thứ này nước biển tự nhiên không cách nào ngăn cản nàng, thế nhưng nàng không thích thủy. Tốt. Tần Huyền cũng không có khuyên nàng, đi theo Tinh Tuyệt Nữ Vương trực tiếp xuống biển. Lần thứ hai xuống biển, Tần Huyền đã không cần Tinh Tuyệt Nữ Vương che chở. Địa tuyển cảnh giới, Tần Huyền mệnh tuyển dâng lên năng lượng, đủ để cho hắn thừa nhận đến từ biển sâu áp lực. Biển sâu vô cùng đen nhánh, phàm thai mắt thường căn bản là không cách nào thấy. Bất quá, có mệnh tuyển gia trì, Tần Huyền ở biển sâu tầm nhìn có thể đạt tới vài trăm thước. Tinh Tuyệt Nữ Vương thì càng thêm không cần nói. Không bao lâu, liền cảm ứng được đảo biệt lập. Một đường hoành hành, trên đường toàn bộ sinh linh đều bị nàng khí tức cường đại sợ đến chạy trốn. Mới vừa đạt đến không bao lâu, Bạch Đế Lìa dĩ nhiên cũng theo sau. Ông hướng về phía Bạch Đế Lìa gật đầu, theo sau bàn tay hướng phía trước đẩy, phát hiện có một tầng vô hình kết giới cách trở. Sống đảo. Tân Huyền nhất thời mừng rỡ không thôi. Sống đảo, ý nghĩa tạo hóa. Phải tìm đến nhập khẩu. Đi theo ta. Bạch Đế Lìa mở miệng nói, sau đó hướng phía một bên kia bơi đi. Dường như nàng hướng về phía nơi đây rất quen thuộc. Không bao lâu, Bạch Đế Lìa liền ngừng lại. Trước mắt, một cái không gì sánh được cự đại thạch địa, như cùng là một cánh cửa tạo ở đảo biệt lập trước mặt. Băng Long Đảo. Trên tấm bia đá có khắc ba chữ to, không phải chữ Hán, mà là nào đó ký tự. Rời bến phía trước, Tần Huyền tự nhiên cũng học qua không ít cổ văn hoặc là những thứ khác văn tự. Vừa lúc, mấy chữ này hắn toàn bộ nhận thức. Băng Long Đảo. Tần Huyền mơ hồ hưng phấn, cái này bị phong ấn đảo nhỏ, nên không phải ở hàng dài A chương 27. Băng Xương Cự Long. Chương 27, Băng Xương Cự Long. Như thế nào phá chi? Tần Huyền hướng về phía Bạch Đế Lìa hỏi, ta cũng không biết. Thế nhưng, nơi đây chắc là nhập khẩu. Bạch Đế Lìa lắc đầu. Vô hình. Tinh Tuyệt Nữ Vương đột nhiên mở ra ma nhãn, phía trước kết giới bỗng nhiên run lên, sau đó lại bình tĩnh lại. Kết giới không cách nào mạnh mẽ mở ra. Nhìn thấy Tần Huyền nhìn qua, Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu. Nên không phải muốn phá trận chứ? Có thể là chúng ta đều chưa từng học qua trận pháp. Tần Huyền lắc đầu. Có phải hay không muốn di chuyển cái tòa này địa? Bạch Đế Lìa đề nghị. cũng không phải là không có khả năng này. Lại thử nhìn một chút. Tân Huyền biểu thị nhận đồng, sau đó hai tay rơi vào trên tấm bia đá, vận chuyển mệnh tuyển, đồng thời kích hoạt rồi tăng phúc năng lực. Vâng. Lực lượng thôi động đến rồi cực hạn, Tân Huyền sàn nhà dưới chân trực tiếp sụp đổ. Tốt cường đại lực lượng. Bạch Y khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này đáng sợ lực lượng, cũng không chỉ là nhất giai a giang giác. Đúng lúc này, thạch bia chậm rãi di động. Ông. Kết giới cũng theo sát chậm rãi xuất hiện một đạo chỗ hổng. Mở ra, quả nhiên có thể thực hiện. Bạch Y kinh hô, lần nữa chấn động Tân Huyền lực lượng. Nàng trước kia cũng đã nếm thử, nhưng là căn bản là không cách nào lay động lấy thạch bia. Vâng. Nhìn thấy thạch bia bung lỏng, Tân Huyền lần nữa phát lực, rốt cuộc đẩy ra một cái lỗ to lớn. Có thể, đi vào. Tinh Tuyệt Nữ Vương mở miệng, trước tiên trốn vào tập kết bên trong. Đi. Tân Huyền hướng về phía Bạch Y Lệ mở miệng, sau đó hai người gần như cùng lúc đó trốn vào trong kết giới. Vâng. Tân Huyền mới vừa buông tay, thạch bia trong nháy mắt phục hồi như cũ, kết giới cũng trực tiếp đóng cửa. Mới vừa đăng bên trên hòn đảo, một cỗ lạnh ý đánh tới, Tân Huyền cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Tuyết trắng mê mang, vô tận băng hàn, cả thế giới đều là bạch sắc lấy. Nơi đây, tựa hồ là một cái ngăn cách với đời đảo biệt lập, rồi lại là một cái thiên địa mới. Kết giới phảng phất tiêu thất, bóng tối vô tận tiêu thất, ánh nắng tươi sáng, chung quanh là một vùng biển. Nhưng là dưới ánh mặt trời, không trung dĩ nhiên không ngừng phiêu tuyết, rơi vào trắng xóa băng đảo bên trên. Dĩ nhiên là như vậy xuống đảo, cũng không biết có bảo vật gì sao. Bạch Y Lệ ngây ngẩn cả người, lấy lại tinh thần sau đó nhịn không được cảm khái. Trên đảo này có loại thần kỳ năng lượng cấp bậc cũng không cao lắm, bất quá thuộc tính rõ ràng. Tinh Tuyệt Nữ Vương cảm ứng một cái, đưa ra kết luận. Nơi đây, thực lực của nàng cùng cảnh giới tối cao, cảm giác tự nhiên cũng tối cường đại. Nghe được Tinh Tuyệt Nữ Vương vừa nói như vậy, Bạch Y Lệ cũng nhắm hai mắt lại, nghiêm túc cảm ứng. Chắc là ma pháp nguyên tố. Như vậy, hòn đảo này chắc là Tây Phương ma pháp thế giới một tòa đảo biệt lập. Bạch Y Lệ mở ra hai tròng mắt, đưa ra kết luận. Nàng tuy là cũng là đệ một lần rời bến, nhưng là đến từ đại thế lực nàng, kiến thức cùng trải qua muốn so Tần Huyền phong phú rất nhiều. Ma pháp nguyên tố, Tây Phương ma pháp thế giới, Băng Long đảo. Nơi đây nên không phải băng xương cự long địa bàn chứ? Tần Huyền âm thầm nghĩ, cũng không biết là đê ma thế giới vẫn là cao ma thế giới. Nếu như cao ma thế giới, băng xương cự long thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu. Đi thôi, nhìn có kỳ ngộ gì sao? Tần Huyền đề nghị. Chúng ta xa nhau a. Suy nghĩ một chút, Bạch Y Lệ mở miệng nói. Tốt. Tần Huyền nhìn Bạch Y Lệ liếc mắt, cũng không có ngăn cản. Vẫn may. Bạch Y Lệ nhẹ nhàng cười, hướng phía xa xa phi bút đi. Đi thôi, chúng ta đi khác một cái phương hướng. Nhìn Bạch Y Lệ rời đi bối ảnh, Tần Huyền còn muốn, có phải hay không có cái gì đang hấp dẫn nàng? Hiện tại, hắn đối với Bạch Y Lệ là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Người thiếu nữ này, tràn đầy thần bí, phảng phất bị nữ thần may mắn chiếu cố. Mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng không có đuổi kịp nàng, mà là lựa chọn một cái hướng ngược lại. Vô luận là nàng cảm ứng được, vẫn bị có cái gì hấp dẫn nàng, vậy cũng là thuộc về của nàng cơ duyên. Vận khí của ta, vậy cũng không kém. Tân Huyền cười nói, sau đó phóng thích tinh thần lực của mình. Sau đó, hắn phát hiện, tòa hòn đảo này dĩ nhiên cũng có cái loại này có thể cắt đứt dò xét thần bí lực lượng. Như vậy, Bạch Y Lệ là thật hướng về phía cơ duyên đi sao? Tân Huyền càng thêm tò mò. Hắn không tin Bạch Y Lệ dò xét tra được liền Tinh Tuyệt Nữ Vương đều không thể dò xét tra được bảo vật. Đảo biệt lập, toàn bộ đều bị sông băng bao trùm lấy, mắt thường thực sự khó có thể tìm được bảo vật. Bất quá tòa hòn đảo này cũng không phải là rất lớn. Tân Huyền cảm giác mình chỉ cần nửa ngày, có thể toàn bộ đi dạo xong. Giang giác. Hai người rơi vào một tòa vạn năm băng trên núi, dĩ nhiên đạp gãy một khối cự đại sông băng, hướng phía băng dưới núi ném tới. Ừm. Tân Huyền hiếu kỳ không ngớt. Vạn niên băng xuyên, chỉ cần không phải bọn họ tận lực, khẳng định không cách nào đạp gãy sông băng. Dù sao, những băng này xuyên so với sắt thép còn cứng hơn. Sở dĩ, nơi này tất có kỳ quặc. Vâng. Truy lạc lớn khối băng lớn, làm cho cả băng sơn truyền đến tiếng vang kịch liệt. Hống. Đúng lúc này, trong lòng núi truyền đến gầm lên giận dữ tiếng, trong mơ hồ cực kỳ giống long âm. Nên không phải cái này trong núi băng trầm miên lấy một đầu băng xương cự long chứ? Tân Huyền nhất thời một ít nóng lòng muốn thử, cũng không biết cái này cự long thực lực như thế nào. Vâng. Đúng lúc này, băng sơn bắt đầu đổ nát, theo sắt trực tiếp nổ tung. Hống. Kèm theo gầm lên giận dữ, băng lãnh, uy nghiêm mà khí tức cường đại bắt đầu điên cuồng tràn ngập. Chương 28, một tôn nữ vương. Chương 28, một tôn nữ vương. Vâng. Thân thể vô cùng cao lớn, có chừng gần trăm trượng, trực tiếp phá băng núi mà ra. Cả người hiện đầy băng lam sắc miếng vảy, chiết xạ ra lam quang chói mắt. Cự đại hai cánh tạo ra, che khuất bầu trời, trong lúc nhất thời để mặt đất xuất hiện vô tận bóng ma. Hống. Quái vật lớn gào thét, phát sinh long ngâm, tăng nhanh băng sơn đánh sập. Sắc bén vô cùng long chảo, sắc bén lợi chảo như cùng là từng cây một sắt thép trường mâu. Cái kia thân thể giống như là sắt thép đúc kim loại một dạng, miếng vảy sáng lấp lóa. Quả nhiên là băng xương cự long. Tân Huyền hai mắt sáng lên. Tây Phương cự long, làm vì tọa kỵ lời nói, không thể nghi ngờ là tuyệt đối ba khí. Hơn nữa, cái này băng xương cự long khí tức vô cùng khủng bố, tuyệt đối đầy đủ cường đại. Hơn nữa, cự long thường thường lấy nục thân cùng lực lượng chứ danh. Nếu có thể ở trên người ký tên, phải có rất lớn xác suất có thể soát ra nó lực lượng thuộc tính. Thu được cự long lực lượng, Tân Huyền thấy được chính mình lực lượng phải có cơ hội đột phá đến nhị giai. Hống. Gầm lên giận dữ, băng xương cự long phun ra một ngụm long tức, khiến cho Tân Huyền khiếp sợ là, cái kia long tức dĩ nhiên là không gì sánh được hàn khí lạnh như băng, không trung không khí dĩ nhiên trực tiếp bị đông kết. cái này tuyệt đối không phải đê ma thế giới cự long. Tần Huyền hai tròng mắt lóe ra. Phu quân, này hung vị vật gì? Tinh Tuyệt Nữ Vương hai tròng mắt nhìn chằm chằm không trung quanh quần cự long, không gì sánh được tò mò hỏi. Cự long? Tây Phương cự long, ma pháp thế giới đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, lấy nục thân chứ danh, còn nắm giữ cường đại long ngữ ma pháp. Tần Huyền giới thiệu đến, hơn nữa Tây Phương cự long thích thu thập cất giữ tài phú. Nói rằng tài phú thời điểm, Tần Huyền nhất thời vô cùng chờ mong. Vâng. Băng xương cự long lao xuống, rơi vào băng sơn đỉnh, sắc bén long chảo như cùng là đâm thủng tảo phớ một dạng cắm vào sông băng bên trong, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn Tần Huyền cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương. Ông. Ở một trận hàn quang bên trong, băng xương cự long cái kia thân ảnh khổng lồ tiêu thất, thay vào đó là một cái không gì sánh được đẹp lạnh lùng nữ tử, vóc người cực kỳ cao gầy ít nhất một m8 băng lam trường bảo, vừa lúc biểu hiện ra bên ngoài vóc người hoàn mỹ, băng lam sắc tóc dài cực kỳ phiêu giật, dung nhan tuyệt thế cực kỳ băng lãnh, trong hai tròng mắt phản phất đang lóe lên thấu xương hoa tuyết, yêu dị lãnh diễm mà tuyệt mỹ, quấy nhiễu bản vương trầm miên, các ngươi đang chết. Lạnh như băng ý niệm truyền vào Tần Huyền cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương trong đầu, nó dường như cũng biết nó cùng Tần Huyền ngôn ngữ không giống nhau, vì vậy dùng ý niệm giao lưu. Bản vương không nghĩ tới cái này băng xương cự long vẫn là vương tộc. Tần Huyền âm thầm nghĩ tới, quấy nhiễu ngươi trầm miên, vạn năm ngủ say chỉ có thể ở chỗ này cái đảo biệt lập, ngươi không ngán sao? Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng, cự long nhất tộc coi như là lại có thể ngủ, vẫn bị vây ở tòa hòn đảo này bên trên, sợ là cũng đã sớm chịu đủ rồi a, nếu không một khối băng rơi xuống chân núi cái này làm sao có thể quấy nhiễu đến nàng. Thú hồ vốn là giãn ra băng sơn, đoán chừng là nàng bình thường phát tiết tịnh vượng tinh lực đưa đến a hoành. Tâm tư bị xem thấu, băng xương nữ vương lãnh lạnh rên một tiếng, ta mang ngươi đi ra ngoài có thể thực hiện. Tần Huyền hỏi, bất quá ngươi được cùng ta ký khế ước, kẻ hèn con kiến hôi cũng như toàn cùng bản vương ký khế ước. Ý nghĩ kỳ lạ, vốn là băng xương nữ vương còn có chút ý động, bất quá nghe được Tần Huyền điều kiện sau đó, trong nháy mắt cực kỳ chẳng đáng, cái kia liền không có cách nào. Tần Huyền lắc đầu, hắn tuyển trạch tiên lễ hậu binh. Thật sao? Vậy các ngươi liền lưu lại bồi bản vương a. Băng xương nữ vương ngạo nghễ nói. Cuồng vọng. Tinh Tuyệt Nữ Vương cuối cùng mở miệng, hơn nữa trực tiếp độc thủ, chỉ thấy nàng cất bước như cùng là vượt qua không gian mở dạng, trực tiếp tới đánh băng tuyết nữ vương trước người, bàn tay vừa nhấc cần muốn chấn áp. Vô chi. Băng xương nữ vương không gì sánh được kinh ngạc, bởi vì nàng cảm ứng được Tinh Tuyệt Nữ Vương thi triển dĩ nhiên là không gian thiên phú, trong lúc nhất thời nội tâm kiên kỵ lên, nhưng là nàng không nguyện thấp kém đầu cao ngạo. Hống. Trong miệng phát sinh long ngầm, kinh khủng long tức phun ra, dường như muốn đem Tinh Tuyệt Nữ Vương đông lại, nhưng là sau một khắc nàng hoảng sợ phát hiện chính mình phun ra long tức lại bị đáng sợ không gian cho trực tiếp cắn ướt. Với anh, Tinh Tuyệt Nữ Vương bàn tay trực tiếp vô vào băng xương nữ vương trên người, đem hùng hán đánh bay. Với anh, nặng nghề đập ra một cái hố băng, nhưng là ở rơi xuống đất trong nháy mắt, băng xương nữ vương cũng hoàn thành ma pháp. Siêu, siêu. Trong lúc nhất thời, sông băng như cùng là bị thần bí lực lượng thao túng, vô số băng thứ điên cuồng toát ra. Ông, đối mặt với rậm rạp chẳng chịt băng thứ, Tinh Tuyệt Nữ Vương cùng Tần Huyền đồng thời bay lên, đứng ở không trung. Nhưng là vẹn vẹn sau một khắc, toát ra băng thứ hóa thành băng tiễn, trong nháy mắt tạo thành băng vũ hướng phía Tinh Tuyệt Nữ Vương cùng Tần Huyền che lấp. Dùng cái này cùng là thời, không bên trong bay xuống hoa tuyết cũng hóa thành vô tận băng tiễn, đem hai người vây chật như nêm gối. Một ít thủ đoạn, bất quá đối phó người yếu còn có thể. Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu, ánh mắt gây nên, tất cả băng tiễn toàn bộ đều tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ông, Tinh Tuyệt Nữ Vương lần nữa cất bước, sau một khắc đã xuất hiện ở băng xương nữ vương phía sau, lợi chảo trực tiếp để ở tại trên cổ của nàng. Băng xương nữ vương là mạnh mẽ, nhưng là cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương so sánh với, vẫn tồn tại không thể vượt qua hừng câu. Chương 29, hàng phục, nhị giai lực lượng. Chương 29, hàng phục, nhị giai lực lượng. Vâng. Nhưng mà, băng xương nữ vương tự nhiên có đề phòng, trong nháy mắt hiện ra chính mình bản thể, cự đại long khu mang theo không gì sánh được khí tức cường đại, điên cuồng tràn ngập. Ông, Tinh Tuyệt Nữ Vương nhướng mày. Cự long phòng ngự tuy là cường đại, thế nhưng nàng giống nhau có thể dễ dàng đem phòng ngự xé nát. Chỉ là, nàng biết Tần Huyền thế tất yếu thu phục đầu này cự long, vì vậy không có hạ ngân thủ, mà là lựa chọn lui lại. Ha ha, còn dám hiện ra bản thể. Nhìn thấy băng xương cự long hiện ra chính mình bản thể, Tần Huyền nhất thời cười rồi. Ông thi triển ngự không năng lực, đồng thời kích hoạt rồi tốc độ tăng phúc, trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, rơi vào băng xương cự long trên lưng. Muốn chết. Nhìn thấy Tần Huyền tên nhân loại này cũng dám cười ở đến trên người mình, băng xương cự long hoàn toàn nổi giận. A, Tần Huyền cười rồi. Hiện tại có thể không phải do băng xương cự long. Ông đầu ngón tay trong nháy mắt dâng lên lấy kim quang, hóa thành một cây kim bút. Xoát xoát xoát. Tay nâng bút lạc, trong nháy mắt liền hoàn thành ký tên. Tần Huyền hai cái ký tự màu vàng, dị thường bắt mắt. Dưới một cái, ký tự hóa thành kim quang, toàn bộ đều trốn vào băng xương cự long trong cơ thể. Hống. Cảm ứng được cái gì, băng xương cự long giống giận, khủng bố băng xương chi lực ở trên người tràn ngập, phản phất tại kháng cự cái gì. Chỉ là, phản kháng của nàng chi lực, ở kim phủ ký tên trước mặt, là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hống. Giống giận hóa thành than nhẹ. Băng xương cự long nguyên bản đứng yên thân thể chậm rãi nằm xuống, túi đầu cao ngạo xuống đầu lâu. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch băng xương cự long thuần túy lực lượng. Hệ thống tiếng nhắc nhở lập tức truyền đến. Vâng. Dùng cái này đồng thời, Tân Huyền chỉ cảm thấy vô thượng lực lượng ở trên người hắn điên cuồng đánh thẳng vào. Đó là vô cùng thuần túy nhục thân lực lượng. Vâng. Khí tức cường đại, điên cuồng ở Tân Huyền trên người tràn ngập, đáng sợ huyết khí đang điên cuồng cuộn cuộn. phản phất có máu me đầy đầu long ở trên người ấp trứng, muốn phá xác mà ra. Ta lực lượng tuyệt đối đạt tới hai giai. Cảm thụ cùng với chính mình không gì sánh được cường đại nhục thân, Tần Huyền lẩm bẩm, hưng phấn không thôi. Hắn mới là một tân nhân a, rời bến đệ tứ thiên, địa tuyển cảnh giới, nhị giai lực lượng, nhất giai tốc độ. Cái này chủng lực lượng, đủ để cho hắn ngạo thị tân nhân khu. Thú hổ, hắn còn có lực lượng và tốc độ giai nhân tăng phúc. Tuế nguyệt thuộc tính mệnh tuyển, chu tước chi hỏa. Niết bàn thiên phú, niết bàn bí thuật, thần cấp ngự không bí thuật, thiên bí văn, lực chi bí văn. Ba đại trí cường công pháp. Chiến lược như vậy, tuyệt đối tân nhân vương. Ken, chúc mừng ký chủ, thu được ngự băng năng lực. Cương đại lực lượng trùng kích mới vừa kết thúc, Tần Huyền trong đầu lần nữa truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Dùng cái này đồng thời, Tần Huyền cảm giác trong cơ thể của mình thức tỉnh nào đó tiềm năng. Có một tia hàn ý lạnh như băng trong cơ thể hắn chảy xuôi, lại rất nhanh thì tiêu thất. Chỉ là, biến mất năng lượng cũng không có độn vào mệnh tuyển bên trong, không để cho mệnh tuyển giác tỉnh một loại khác thuộc tính. Dĩ nhiên không có giác tỉnh băng hệ mệnh tuyển. Tần Huyền âm thầm tiếc rẻ. Hiện tại, hắn mệnh tuyển sở hữu lượng trùng thuộc tính, nếu như giác tỉnh băng hệ thuộc tính, cái kia liền càng cường đại hơn. Bất quá, nắm giữ ngự băng năng lực dường như cũng rất tốt. Ông Tần Huyền bàn tay vung lên, mặt đất nhất thời điên cuồng toát ra băng thứ. Những thứ này băng thứ tuy nhiên không có băng xương nữ vương khủng bố, nhưng là uy năng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Không hổ là năng lực, thao túng dường như còn càng thêm tùy tâm sử dụng. Thể nghiệm một phen sau đó, Tần Huyền âm thầm vui vẻ. Hắn cảm thấy lấy năng lực của mình bây giờ, cũng có thể trên mặt biển chế tạo ra một mảnh loại nhỏ băng vực. Ông Tần Huyền nhẹ nhàng từ băng xương cự long trên lưng nhảy xuống. Ivan gặp qua ngô chủ. Băng xương cự long hóa thành hình người, cung kính hành lễ lấy, hai tròng mắt không gì sánh được phức tạp nhìn Tần Huyền. Ngươi gọi Ivan? Tần Huyền hỏi. Đúng vậy, nô chủ. Băng xương nữ vương mở miệng nói. Ngươi là băng hệ cự long long vương? Tần Huyền hỏi. Ừm, đã từng là. Băng xương nữ vương một ít buồn bã. Con dân của ngươi cùng tộc nhân đâu? Ở trên đảo này sao? Tần Huyền một ít chờ mong. Nếu có thể thu phục băng xương cự long nhất tộc, cái kia ra biển tràng diện tuyệt đối là danh tràng diện. Chỉ là, băng xương nữ vương trả lời phá vỡ ảo tưởng của hắn. Không biết, tỉnh dậy, ta liền bị vây ở chỗ này. Cái này băng đảo bên trên, chỉ có một mình ta, vẫn luôn là. Cụ thể đã bao lâu, ta cũng không biết, có thể là một vạn năm, có thể là mấy trăm ngàn năm. Băng xương nữ vương cười khổ không thôi. Sau này ngươi có thể giải phóng, ta mang ngươi đi ra ngoài. Tân Huyền thoải mái, sau đó hỏi nghe nói các ngươi cự long nhất tộc thích thu thập cất giữ bảo vật, ngươi nơi này có bao nhiêu? Nói xong, Tân Huyền mong đợi nhìn băng xương nữ vương. Không có bao nhiêu. Bị nhốt trước, nơi đây chỉ là ta tu luyện chỗ mà thôi, sở dĩ ta chân chính tài phú đã không có. Nói tới chỗ này, băng xương nữ vương có chút thầm hận không nớt. Quá đáng tiếc. Bất quá, dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Tân Huyền vô cùng tiếc hận. Xem ra, băng xương nữ vương chân chính tài phú là tuyệt đối kinh người. Xem ra, băng xương nữ vương là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Canh thứ 6, vẽ thang chống đỡ. Chương 30. Cổ hung thu gặt máy móc chương 30, cổ hung thu gặt máy móc kéo kẹt, kéo kẹt. Ở băng tuyết nữ vương dưới sự dẫn dắt, ba người rất nhanh đã tìm được sụp đổ sơn động. Dọn dẹp vô số khối băng sau đó, ba người hướng phía trong động băng đi tới. Không bao lâu, Tân Huyền liền cảm nhận được vàng lóng lánh một mảng lớn. Kim quang ở băng tuyết chết xạ phía dưới, khiến cho băng động lộ ra kim bích huy hoàng, cực kỳ xa hoa. Thật là nhiều kim tệ. Tân Huyền mừng rỡ không thôi. Vốn tưởng rằng không có bao nhiêu, nhưng chưa từng nghĩ, băng xương nữ vương bắt được kim tệ cùng các loại châu báu, lại có khổng lồ như vậy một đống. Tuy là đều là kim tệ, châu báu trở, các loại, những thứ này phản vận, thế nhưng hối đoái thành tích phân nói, cũng có thể đổi thành 20-30 ngàn tích phân a bất quá, liền hiện nay mà nói, mấy bạn tích phân thật là quá ít đếm, hoàn toàn không đủ dùng. Tiểu Chu tức cần một viên chuyển tu đan, băng xương nữ vương cũng cần một viên chuyển tu đan. Hai quả chuyển tu đan, liền cần 10 vạn điểm tích phân. Đây là một khoản rất tài sản to lớn. Bất quá, Tân Huyền cảm thấy rất đáng giá. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ, các loại, Chu Tước chuyển tu sau khi thành công, nàng mở ra mệnh tuyển chắc là Chu Tước hỏa mệnh tuyển. Băng vào mở ra mệnh tuyển, tương lai nàng hoàn toàn có thể tiến hóa thành vị thuần chủng Chu Tước. Có băng xương nữ vương gia nhập vào, hán tuyển viên lại gia nhập một cái cường giả. Có chuyển tu đan phụ trợ, băng xương nữ vương mở ra mệnh tuyển, mở ra hàn băng mệnh tuyển xác suất cũng là rất lớn. Đều là thuộc tính mệnh tuyển, hơn nữa còn là cường đại thuộc tính mệnh tuyển. Người khác cầu còn không được mệnh tuyển. Tài phú bên trong có bảo vật gì sao? Tân Huyền tò mò hỏi. Hẳn không có. Tất cả ma tinh đều bị ta tiêu hao hết. Tinh tuyệt nữ vương lắc đầu. Bất quá, ta cất chứa một ít ma pháp thư tịch, đều là chút sách cổ. Suy nghĩ một chút, băng tuyết nữ vương bắt đầu tìm kiếm lấy, rất nhanh đã tìm được một cái dương, mở ra vừa mở, bên trong chứa chừng 10 bản sách cổ. Coi như là bà bối. Tân Huyền vui vẻ cười nói. Sách vở, nhất là tu hành loại sách vở vẫn tương đối đáng tiền. Những thứ này ma pháp thư tịch, ngươi đều nhớ sao? Tân Huyền hỏi. Nếu như băng xương nữ vương đều nhớ, hắn sẽ không khách khí, trực tiếp cầm đi đổi. Theo thuyền viên tăng nhiều, Tân Huyền thật đúng là rất thiếu tích phân. Hắn tích phân chủ yếu là tốn hao ở thuyền viên trên người. Không có biện pháp, các nàng đều là siêu cấp tiềm lực, nhưng là đến từ những thế giới khác, chỉ có thể chuyển tu. Thú hồ, Tân Huyền từ trên người các nàng lấy được tạo hóa đã đủ nhiều. Hệ thống ký tên soát một lớp, hàng phục thưởng cho soát một lớp. Song trọng tạo hóa thu hoạch sau đó, Tân Huyền tự nhiên không có ý tứ tiếp tục bá chiếm tích phân. Ngược lại làm Tân Huyền ở trên người các nàng ký tên sau đó, giữa bọn họ cũng đã tạo thành vận mệnh thể cộng đồng. Các nàng cường đại, ý nghĩa Tân Huyền cường đại. Nhiều như vậy tuế nguyệt, ta không chỉ có nhớ kỹ, còn toàn bộ đều hiểu được. Băng xương nữ vương nhịn không được cảm khái. Vậy là tốt rồi, ta toàn bộ đều thu lấy. Tân Huyền nhẹ nhàng cười, phóng xuất ra tinh thần lực, đem tất cả kim tệ châu báu các loại, toàn bộ đều thu vào tay vô thường trong không gian. Đáng tiếc, nếu như băng xương nữ vương toàn bộ tài phú đều ở chỗ này thì tốt rồi. Tân Huyền vẫn còn có chút không biết đủ. Đảo này còn có những bảo vật khác sao? Tân Huyền nhịn không được hỏi. Băng xương nữ vương bị nhốt nơi đây ít nhất 1 vạn năm, đối với nơi này tuyệt đối vô cùng quen thuộc. Đã không có. Toàn bộ đều là trắng tuyết băng xương, phàm là có thể đào liền tảng đá ta đều nhặt về. Băng xương nữ vương có chút kỳ quái, nàng cảm giác mình chủ nhân này dĩ nhiên so với nàng cái này cự long còn tham lam. Duy nhất sinh mệnh chính là ta. Đúng rồi, còn có một bụi cây nguyên tố chi thụ. Bất quá chỉ là một bụi cây giống mà thôi, không tính là bảo vật. Băng xương nữ vương nói bổ sung. Nguyên tố chi thụ. Tân Huyền nhất thời vô cùng hưng phấn. Nguyên tố chi thụ, man, rất đáng tiền. Coi như là một bụi cây giống, ít nhất cũng đáng 1-2 vạn tích phân. Phòng trưng bị Bạch Tỷ Liễu thu lấy. Tinh tuyệt nữ vương nhắc nhở. Phải là. Tân Huyền mở ra, cảm giác rất có thể. Kể từ đó lời nói, bọn họ đều tự có thủ hộ, tích phân cũng không kém là bao nhiêu. Dĩ nhiên, không tính là băng xương nữ vương. Tính lên băng xương nữ vương, Tân Huyền tuyệt đối lấy được đầu to. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Trở về. Nếu không có những bảo vật khác, Tân Huyền cũng lười đi dạo. May mắn được băng xương nữ vương, nếu không, Tân Huyền cảm giác mình cũng muốn trắng hơn vui vẻ một cuộc. Cái tòa này đáy biển đảo biệt lập, tạo hóa sát thực ít một chút. Đi ra sơn động sau đó, Tân Huyền thấy được Bạch Tỷ Liễu vừa lúc hướng phía đi tới bên này. Lúc này, Bạch Tỷ Liễu cũng nhìn thấy Tân Huyền bọn họ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cùng Tân Huyền tùy tính băng xương nữ vương. Băng Long đảo, nên không phải một đầu băng long chứ? Có thể biến ảo hình người băng long, là đủ xưng là cổ hung chứ? Lại bị hàng phục. Cổ hung thu gặt máy móc. Bạch Tỷ Liễu nội tâm vô cùng chấn động. Vốn cho là mình lấy được tạo hóa đã đầy đủ vui mừng, không nghĩ tới Tân Huyền thu hoạch dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Một đầu cổ hung, như thế nào đổi, không biết có thể hối đoái bao nhiêu tích phân. Nếu như thu phục, chính là một cái cường đại trợ lực. Nhất lại là có thể biến hóa hình người cổ hung, hoàn toàn có thể phục vụ chính mình thuyền viên. Cổ hung làm thuyền viên, bao nhiêu mục hải giả nhất tha thiết ước mơ việc. Trong lúc nhất thời, Bạch Tỷ Liễu vô cùng ước ao. Chương 31. Long kỵ sĩ chương 31, Long kỵ sĩ xem ra, thu hoạch của ngươi thực sự rất lớn a. Thuyền viên lại thêm một viên đại tướng. Đợi Tân Huyền đi tới, Bạch Tỷ không gì sánh được cảm khái. May mắn mà thôi. Tân Huyền cười nói, ngươi đây, nguyên tố chi thụ, lấy được sao? Tân Huyền hỏi. Nếu như Bạch Tỷ thì không có lấy đến, hắn cũng sẽ không khách khí. Ngươi nào biết? Bạch Tỷ thì khiếp sợ không thôi, sau đó thấy được băng xương nữ vương, nhất thời liền hiểu. Đúng vậy, lấy được. Bất quá chỉ có thể coi là một bụi cây giống mà thôi. Cười cười, Bạch Tỷ liền giải thích. Chúc mừng ngươi, bất quá ta cũng có chút thu hoạch. Tân Huyền cười nói. Cùng vui, hợp tác vui vẻ. Còn tốt có thu hoạch, cái này đạo biệt lập, tạo hóa quá ít. Bạch Tỷ liền một ít thất vọng. Thật vất vả xông vào đạo biệt lập, lại chỉ được một bụi sinh mệnh chi thụ mầm non, giá trị mấy vạn tích phân. Thu lấy nguyên tố chi thụ sau đó, nàng đi dạo không ít địa phương, lại không còn thu hoạch gì nữa. Tòa hòn đảo này vốn là tiểu, đã mở ra mệnh tuyển nàng, đi dạo xong một tuần bản căn liền không tốn nhiều chàng thời gian. Dù sao chỉ là người mới hải vực đảo biệt lập mà thôi, nên thỏa mãn. Tân Huyền cười nói, đối với hắn mà nói, có thể hàng phục băng xương cự long, hắn đã rất hài lòng. Cái kia chúng ta trở về đi thôi. Bạch Tỷ liền cười cười, có thể thu được một bội nguyên tố chi thụ, nàng xác thực nên thỏa mãn. Mấy bạn tích phân, chỉ là hoa ở trên người nàng mà thôi, là đủ để thăng không ít thực lực, đủ để cho nàng để thăng tới địa tuyển cảnh giới. Theo ta. Tân Huyền kéo lại băng xương nữ vương bàn tay, hướng phía cạnh biển đi tới. Ở đâu có một tầng vô hình kết giới, muốn đi vào đảo biệt lập nhất định phải tìm được phương pháp. Nhưng là sau khi đi vào, nghĩ muốn đi ra ngoài chỉ cần xuyên qua kết giới là được. Vị vây ở cô trên đảo sinh linh thì là không có đãi ngộ này, bọn họ muốn đi ra đảo biệt lập nhất định phải có người mục hải giả mang đi ra ngoài mới được. Ông băng xương nữ vương chỉ cảm thấy một loại quen thuộc lực lượng lần nữa cách trở cùng với chính mình, nhưng là rất nhanh năng lượng đó liền tiêu thất. Trong nháy mắt, không gì sánh được áp lực cường đại vào tới, kèm theo còn muốn bóng tối vô tận. Nơi này là đáy biển. Băng xương nữ vương phản ứng tự nhiên đi qua, xuyên qua kết giới, dĩ nhiên đi tới đáy biển. Phía trước nàng bị nhốt địa phương, rốt cuộc là nơi nào? Trong lúc nhất thời, nàng vô cùng hiếu kỳ, mặc cho Tần Huyền kéo bàn tay nàng, hướng phía ngoài khơi bơi đi. Và anh, rất nhanh, 4 người phá hải mà ra. Hống, cảm nhận được không gì sánh được ánh mặt trời sáng rỡ, không gì sánh được ôn hòa nhiệt độ không khí, băng xương nữ vương cảm nhận được tự do không khí, rốt cuộc thoát khốn. Trong lúc nhất thời, băng xương nữ vương nhịn không được rít gào, đằng ra mặt biển một khắc kia, trực tiếp hiện ra chính mình bản thể. Cự đại mà uy vũ long khu, che khuất bầu trời. Thép sắt chế tạo một dạng hai cánh vỗ mạnh một cái, dường như muốn ở ngoài khơi chi quần quần nổi lên một trận cơn lốc. Quả thực như vậy, là một đầu cự long. Bạch Tỷ Liễu mới vừa chui ra mặt biển, liền thấy băng xương nữ vương bay lượn thân thể, trong lúc nhất thời cảm khái và phần, không gì sánh được hâm mộ nhìn Tân Huyền. Long kỵ sĩ. Từ đây, Tân Huyền muốn trở thành long kỵ sĩ đi. Bạch Tỷ Liễu âm thầm lẩm bẩm. Vô số hàng hải tuyết nguyệt, Tân Huyền cũng không phải là đệ một cái hàng phục cự long người. Thế nhưng, đã nhiều năm như vậy, cũng không có bao nhiêu cự long bị hàng phục. Ở tất cả tọa kỵ bên trong, Tây Phương Cự Long Long Kỵ là tuyệt đối có tên tuổi. Sức chiến đấu không nói đến, bài diện là tuyệt đối đủ phong cách. Thú hổ, cự long chuyển tu sau đó cũng không yếu. Bất quá, đầu này cự long, tựa hồ là toàn bộ hàng hải thời đại lần đầu xuất hiện một đầu giống cái cự long. Không biết vì sao, Bạch Y Lìa đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Loại này tọa kỵ, phỏng chừng tất cả nam tử đều tha thiết ước mơ a, nghĩ tới băng xương nữ vương biến hóa thành hình người tuyệt thế, Bạch Y Lìa một cô gái cũng không nhịn được cơn đau. Song hình thái long kỵ sĩ. Gì? Nghĩ tới điều gì? Bạch Y Lìa không khỏi hơi đỏ mặt, mình tại sao có thể như thế giờ đâu? Tần Huyền là băng hệ mệnh tuyển sao? Trộm nhìn trộm Tần Huyền liếc mắt, nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy thời khắc này Tần Huyền chậm rãi dẫm đạp ở trên mặt biển, theo chân tay hắn rơi xuống đất, kinh khủng hàn băng chi khí điên cuồng về phía trước lan tràn, ở trước mặt của hắn trực tiếp đông thành một cái băng đường, hướng phía đội thuyền cực nhanh lan tràn. Hàn không phải là băng hệ mệnh tuyển, mà là Tần Huyền cùng Cự Long khế ước, ở cộng hưởng Cự Long năng lực. Bạch Y Lìa rất nhanh đẩy ngã suy đoán của mình, nhất thời càng thêm hâm mộ. Cộng hưởng năng lực tương đương với chính mình tự dưng thu được một cái cường đại thêm vào kỹ năng. Thu. Đội thuyền bên trên, kinh khủng hỏa diễm đang điên cuồng lan tràn. Băng xương nữ vương cất cánh, thỏa thích phóng thích hơi thở của mình, khiến cho Tiểu Chu Tước cảm nhận được khiêu khích, trong lúc nhất thời hóa thành một chỉ cự đại hỏa điểu, muốn chấn áp băng xương cự long. Hống. Cảm nhận được khí tức cường đại, nhất là kinh khủng hỏa diễm, cự long cảm nhận được uy hiếp, gào thét một tiếng, tiến nhập chiến đấu trạng thái. Dừng tay, đều là người mình. Tân Huyền vội vã quát lên. Một cái hỏa hệ, một cái băng hệ, trời sinh tương khắc thuộc tính. Tân Huyền nếu là không ngăn cản, phòng trường các nàng chém giết liền là không chết không thôi. Chu Tước, Cự Long, Tân Huyền vận khí cũng quá tốt rồi a. Cảm giác dĩ nhiên so với ta còn tốt. Trong lúc nhất thời, Bạch Y Lìa nhất thời cảm giác mệnh tuyển của mình một ít không thơm. Chương 32, thượng cổ Cự Long chương 32, thượng cổ Cự Long hống. Tân Huyền kịp thời ngăn cản, tránh cho hai đại siêu cấp hung thú chém giết. Chu Tước tuy mạnh, thế nhưng chỉ là một chỉ chim non mà thôi. Băng xương Cự Long ở vô tận tuế nguyệt tiềm tu cũng biến thành vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, Chu Tước ở huyết mạch bên trên đối với băng xương Cự Long là có tuyệt đối áp chế. Siêu. Tân Huyền cùng tinh tuyệt nữ vương đồng thời rơi vào trên bong thuyền. Thu. Một tiếng tê minh sau đó, Chu Tước thu liễm lại khí thế của mình cùng hỏa diễm, rơi vào Tân Huyền trên bay, mắt lẽ nhìn không trung băng xương cự long. Ông. Băng xương cự long cũng bắt đầu thu cánh, hướng phía đội thuyền lao xuống, đến gần trong nháy mắt, hóa thành hình người, rơi vào trên bong thuyền, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Chu Tước, nội tâm có chút kiên kỵ. Chu Tước thực lực như thế nào, nàng không biết được. Nhưng là đến từ Chu Tước trên người huyết mạch áp chế, để cho nàng biết rõ cái này tiểu gia hỏa tuyệt đối là một cái đại khủng bố, trời sinh liền vô cùng tôn quý. Tốt lắm, chúng ta đều là người một nhà. Sắc ý của chúng ta chỉ có thể đối ngoại địch phong thích. Tân Huyền bất đắc dĩ vô nhẹ chán của mình. Tiểu Chu Tước tính trẻ con chưa mẫn, một ít quá nghịch ngợm. Nô chủ, đây là nơi nào? Nhìn vô tận hải vực, băng xương nữ vương không gì sánh được tò mò hỏi. Tiểu Chu Tước, ngươi cho Ivan giải thích một chút. Mặt khác, Ivan có thể là ngươi tạo hóa, ngươi có thể hay không chuyển tu, phải xem nàng nhiều như vậy thiếu niên cất giữ tài phú có đủ hay không nhiều. Tân Huyền đã giải thích vô tận hải mấy lần, sở dĩ lần này để Tiểu Chu Tước đến giải thích a, thuận tiện làm cho các nàng liên lạc một chút cảm tình. Chuyển tu. Tiểu Chu Tước nhãn tình sáng lên, sau đó trực tiếp bẹo phi chạy đến băng xương nữ vương trên bay, bắt đầu vì nàng giảng giải toàn bộ hàng hải thời đại. Tiểu Bạch, hồi đoái tích phân. Tân Huyền trực tiếp tới thu về hoàng, bàn tay nhẹ nhàng run lên, sẽ tại băng long trên đảo thu hoạch toàn bộ đều phóng ra. Ken, chúc mừng ký chủ bớt. Trí não mỗi hồi thu một loại vật phẩm, liền nêu lên một lần. Tổng cộng thu được 40.008 tích phân. Tân Huyền cười cười, chuyến này thu hoạch tuyệt đối là một lần trúng mùa lớn. Chủ yếu là ma pháp thư tịch tương đối đáng giá, mỗi một bản đều ở đây hơn 1.000 tích phân ở trên. Tân Huyền cũng không định tu hành ma pháp kế hoạch. Ma pháp đối với cái thế giới này lực lượng mà nói, một ít đê đoan. 40.008 thêm lên Tân Huyền bảo tồn có hơn 1.000.000 điểm tích phân, tổng cộng hơn 58.000 tích phân, có thể hối đoái một viên chân phẩm chuyển tu đan. Tuy là những thứ này tích phân là đến từ băng xương nữ vương tài phú, nhưng là Tân Huyền còn là muốn trước cho Chu Tước hối đoái chuyển tu đan. Tới trước tới sau. Ken, toàn khu thông cáo. Ken, chúc mừng Mục Hải giả Tân Huyền thành công hàng phục thượng của băng xương cự long vương. Ken, chúc mừng Mục Hải giả Tân Huyền thu được một cái gói quà thưởng cho. Trí não kết toán tích phân sau đó bắt đầu chuyển đến tiếng nhắc nhở. Ivan dĩ nhiên là thượng cổ cự long vương. Tân Huyền kinh ngạc không thôi. Hắn biết Ivan là long vương, lại không nghĩ tới nàng vẫn là một đầu thượng cổ cự long. Thượng cổ cự long, thân phận liền hiện ra càng thêm cao quý, tiềm lực cũng càng cường đại hơn cùng khủng bố. Tân Huyền tự nhiên biết, hắn cũng không phải là đệ một cái hàng phục cự long người. Rời bến phía trước, hắn có thể đủ tìm đọc lấy được cự long kỵ sĩ liền có mấy chục cái. Bất quá đại thể đều là thông thường cự long. Long vương không có, thượng cổ cự long càng là không có. Hơn nữa, có thể hàng phục cự long, đại đa số đều là Tây Phương Mục Hải giả. Thượng cổ cự long vương. Phòng trường Tây Phương Mục Hải giả lúc này đã hận không thể cắn răng nghiến lợi. Muốn là bọn hắn biết Ivan còn là một mỹ nữ tuyệt thế, phòng trường càng khí a Tần Huyền nhịn không được đắc ý nghĩ đến. Đáng chết, lại là Tần Huyền. Hai đại cổ hung, một chỉ thánh thú, một đầu thượng cổ cự long, đây là không thể cản phá quật khởi sao? Người này một ngày gia nhập vào chân chính hải đường hàng hải tuyến, tất nhiên nhấc lên vô tận sóng gió. Đáng chết Đông Phương Nhân, dĩ nhiên hàng phục chúng ta Tây Phương cự long. Thượng cổ cự long vương a. Điên rồi. Há lại không phải chúng ta Long Kỵ Thánh Điện Long Kỵ sĩ muốn ở huyết mạch bên trên bị một cái Đông Phương Nhân áp chế? Chúng ta mới là Long Kỵ chính thống. Không được, tuyệt đối không thể để cho Tần Huyền cái này Đông Phương Nhân nô dịch chúng ta Cự Long. Hy vọng Long Kỵ Thánh Điện xuất thủ chấn áp người này. Trong lúc nhất thời, hải vực chấn động, vô số người cảm thấy Tần Huyền khủng bố cùng yêu nghiệt, dâng lên cảm giác nguy cơ. Ngược lại là Tây Phương Mục Hải giả vô cùng tức giận, cũng vô cùng bị khuất. Tần Huyền hàng phục Cự Long còn chưa tính, lại vẫn hàng phục một đầu long vương, vẫn là thượng cổ cự long. Tây Phương Long Kỵ Thánh Điện, mấy chục con cự long, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một đầu long vương huyết mạch. Một cái Đông Phương tân nhân dựa vào cái gì? Trên thực tế, theo thời đại mới đến, Đông Tây Phương tranh không chỉ không có đạt được hóa giải, ngược lại trên biển tranh chấp vô số. Long vương, thượng cổ cự long. Bạch Y Liễu mới vừa đổi tích phân, liền nghe được thông cáo, trong lúc nhất thời cười khổ không thôi. Tân Huyền bất khí, nàng đều cảm thấy quá nguy tiên. Rõ ràng đồng thời tiến nhập Long đạo, vẫn là nàng trước chọn lựa phương hướng, kết quả Tân Huyền thu hoạch muốn so với nàng lớn hơn nhiều lắm. Riêng là một cái bảo hạp, thì không phải là tích phân có thể cân nhắc. Còn có, đã nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy hàng phục cự long, nhưng là hết lần này tới lần khác Tân Huyền chỉ có hắn hàng phục cự long là Long Vương, vẫn là thượng cổ cự long. Thật là người so với người tức chết người a, ủy cầu số liệu. Chương 33. Thiên địa dị tượng, từ mạch khôi phục. Chương 33. Thiên địa dị tượng, từ mạch khôi phục. Người khác ý tưởng gì, Tân Huyền không biết. Hắn hiện tại đã mở ra bảo hạp, trong đó nổi lơ lửng hai thứ vật phẩm. Một viên thuốc, có ánh trong suốt, lớn chừng trái nhãn, tản ra mùi thơm lạ lùng. Tất là một quả bảo đan. Ngoại trừ bảo đan ở ngoài, còn có một bản kinh thư là do kim quang ngưng tuyệt mà thành. Ken, chúc mừng Mục Hải giả Tân Huyền, thu được một viên ngộ đạo đan. Dùng ngộ đạo đan, có thể để thăng ngộ tính. Ken, chúc mừng Mục Hải giả Tân Huyền, thu được pháp tướng thiên địa. Chí nào tiếng nhắc nhở đúng lúc chuyển đến. Dĩ nhiên là ngộ đạo đan. Tân Huyền kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng kích động. Ngộ đạo đan tuy là có thể hối đoái, thế nhưng quá mắc. Giá trị trăm vạn, tuyệt đối không phải một tân nhân có thể mua. Chủ yếu là ngộ đạo đan tác dụng quá mạnh mẽ, có thể để thăng ngộ tính. Một người ngộ tính càng cao, tự nhiên tốc độ tu luyện càng nhanh. Mặc dù đây là một cái không phải coi trọng thiên phú, không coi trọng ngộ tính thời đại, bởi vì chỉ cần có tài nguyên có thể vô hạn mạnh mẽ. Nhưng là, một cái người nếu như ngộ tính cao nói, cần dùng đến tài nguyên thì càng thiếu. Nhất là đến rồi cảnh giới cao hơn, mạnh mẽ cần tài nguyên rất cao cũng quá chân quý. Khi đó, ngộ tính tác dụng đem càng có thể thể hiện ra. Trăm vạn tích phân ngộ đạo đan, bây giờ Tần Huyền khẳng định liên tiếp hối đoái. Pháp tướng thiên địa Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí. Pháp tướng thiên địa thường cho, đối với hắn hiện tại mà nói, dường như quá sớm một chút. Bởi vì hắn hiện tại, căn bản cũng không có tư cách lại tu luyện loại này cường đại pháp thuật, càng không có tư cách đi ngưng tụ. Thế nhưng, có tưởng thưởng thể hồ quán đỉnh, nói không chừng từ giờ trở đi, hắn có thể lục lọi, tích lũy nội tình. Tương lai hoặc có thể ngưng tụ vô thượng pháp tướng thiên địa. Hô, sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền một tay cầm bắt đầu pháp tướng thiên địa, một tay cầm bắt đầu ngộ đạo đan. Ở bóp nát pháp tướng thiên địa đồng thời, cũng đem ngộ đạo đan ném vào trong miệng của mình. Sở dĩ như vậy, hắn là thử ở ngộ đạo đan dưới tác dụng có thể hay không ngộ ra pháp tướng thiên địa ra lông. Oanh. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền trên người kim quang đang phun mỏng, chậm rãi nội liêm lấy. Ngộ đạo đan tán phát dược lực bay thẳng đến Tần Huyền thức hải vào tới. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền vẫn không nhúc nhích, phản phất lâm vào vô tận ngộ đạo bên trong. Oanh. Ngoài khơi mơ hồ bạo động lên, vô tận linh khí bắt đầu ngưng kết lấy, chậm rãi hướng phía đội thuyền vào tới, cuối cùng hội tụ ở tại Tần Huyền trên người, bị hắn tự chủ hấp thu. Hộ pháp. Tinh tuyệt nữ vương quát nhẹ, trước tiên đứng ở Tần Huyền cách đó không xa, thần thức đang điên cuồng hướng phía bốn chu mạc dọc theo. Yêu nghiệt chủ nhân đến cùng chiếm được cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, dĩ nhiên dẫn phát rồi đáng sợ như vậy động tĩnh. Tiểu Chu tức lầm bầm, hóa thành một đoàn hỏa độn vào không trung, xoay quanh ở trên không. Nô chủ, dĩ nhiên đáng sợ như vậy, dĩ nhiên đưa tới năng lượng triều tịch, hắn đang làm cái gì? Mới vừa biết vô tận chi hải băng dương nữ vương lúc này là hoàn toàn bị Tần Huyền đưa tới động tĩnh cho chấn động đến rồi. Đột nhiên, nàng cảm thấy đi theo chủ nhân này là nàng đời này chính xác nhất cử động. Thế nhưng, nàng biết bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm, lại nhìn một chút không trùng chu tước, nàng bay lên trời, dâng ra bản thể, trực tiếp trốn vào hải dương. Các nàng đều không phải là rất giải vô tận chi hải, thế nhưng cũng biết vô tận chi hải tràn đầy nguy cơ cùng nhân vật khủng bố. Cũng tỉ như các nàng, toàn bộ đều đến từ vô tận chi hải. Bởi vì Tần Huyền nguyên nhân, tụ với nhau. Lúc này, Tần Huyền dẫn động năng lượng triều tịch, rất có thể kinh động nào đó nhân vật khủng bố. Ba người tuy là đệ một lần hợp tác, cư nhiên như thế ăn ý tối cường tình tuyệt nữ vương bảo hộ ở Tần Huyền bên người, chu tước phong tỏa cùng cảnh giác bầu trời. Băng xương nữ vương phụ trách phong tỏa đáy biển. Lúc này, bất luận cái gì dám can đảm tới gần thuyền bè sinh linh, đem tuyệt đối bị các nàng trước tiên kích sát. Ngoa tạo, Tần Huyền đến cùng thu được như thế nào thường cho? Dẫn động năng lượng triều tịch, Tần Huyền đây là muốn nghịch thiên sao? Đã sớm bị dọa sợ không nhẹ, Bạch Y Lìa lấy lại tinh thần, không cách nào bảo trì tục nữ hình tượng, trực tiếp bạo thô tục. Không thể nào, thu được gói quà tưởng tượng người cũng không ít một số, chưa từng nghe thấy có thể dẫn phát kinh khủng như vậy dị tượng. Nếu như ta nhớ không lầm, cái gia hỏa này đã thu được 4 cái gói quà một ngày một cái. Càng nghĩ càng sợ hãi. Ngoa tạo, gặp phải Tần Huyền nên sẽ không phải là ta khí vận nhộn nhịp gây nên chứ? Chẳng lẽ là khí vận đem Tần Huyền đưa đến bên cạnh ta? Nguy rồi, động lòng. Gả còn là không gả? Quá khiếp sợ, Bạch Y Lìa đại não nhịn không được một ít sốt xếp. 4 ngày lĩnh 4 cái gói quà, loại này muốn hành trình chư thiên nhịp điệu a, mọi chuyện phát sinh bên ngoài, Tần Huyền hoàn toàn không biết. Hắn giờ phút này nằm ở tuyệt đối ngộ đạo bên trong, vô tận năng lượng điên cuồng trào vào Tần Huyền thân thể, nhưng trong nháy mắt biến mất, bị một cái vô hình kinh mạch cắn nuốt mất rồi. Tựa hồ là tử mạch tại thức tỉnh, điên cuồng cắn nuốt vô tận linh khí. Hắn giờ phút này, nghiêm nhiên tạo thành đáng sợ không đáy. Giang giác. Nộ đạo bên trong Tần Huyền, chỉ cảm thấy nghe được đại đạo thiên âm. Dùng cái này đồng thời, vô hình tử mạch rốt cuộc chậm rãi phơi bày, cho mù mịt, chỉ có dài nửa tấc ngắn. Chương 34. Pháp tướng dị biến, nghịch thiên tử mạch. Chương 34. pháp tướng dị biến, nghịch thiên tự mạch. Oanh! Khí tức cường đại từ Tần Huyền trên người bắt đầu điên cuồng tràn ngập. Đột phá thiên tuyển cảnh giới. Sinh mệnh lực cùng năng lượng đang điên cuồng phun trào ra, vô cùng vừa dày vừa nặng năng lượng, đang lưu động thời điểm, dĩ nhiên lộ ra mềm mại thái độ, có loại cảm giác không linh. Thiên tuyển chạy xuôi năng lượng, nhiều hơn một loại không linh, vận chuyển tốc độ cực nhanh không gì sánh được, khiến cho chiến đấu thời gian hiện ra càng thêm linh hoạt cùng sắc bén. Ông. Đúng lúc này, Tần Huyền phía sau mơ hồ hiện lên một cái hư ảnh. Hư ảnh kia phảng phất là một mảnh hỗn độn, lại như cùng là một mảnh hư không, tỉnh tỉnh mê mê bên trong, dường như rồi lại trải rộng vô tận tinh hà. Tuế nguyện sâu dài, tựa hồ đang chảy xuôi. Hạo hạo thiên uy, dĩ nhiên từ hư ảnh kia bên trong tràn ngập ra. Phu quân đến cùng lĩnh ngộ được cái gì? Vì sao từ phu quân trên người, ta cảm nhận được thiên ý một dạng tồn tại? Liên tại Tần Huyền bên người tinh tuyệt nữ vương, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, Tần Huyền thân bên trên tản mát ra khí tức thật là quá cường đại, hơn nữa vô cùng huyền ảo. Đối mặt với Tần Huyền sau lưng hỗn độn hư ảnh, nàng phảng phất thấy được một mảnh trời. Vô lương chủ nhân cũng quá dọa người a. Không trung chu tước, dường như có thể càng thêm trực quan quan sát được Tần Huyền phía sau hiện lên hư ảnh, trong lúc nhất thời nội tâm đều run rẩy. Cái gia hỏa này, nên không phải thiên mệnh người a. Xa xa, trên một chiếc thuyền khác, Bạch Y đã không cách nào hình dung chính mình thời khắc này nội tâm. Một cái đột phá, dĩ nhiên đưa tới thiên địa dị tượng. Cái này, chính là ta lĩnh ngộ pháp tướng thiên địa, hay là ta lúc trước đối với pháp tướng thiên địa có cái gì hiểu lầm? Đắm chìm trong đốn ngộ bên trong Tần Huyền, lúc này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Pháp tướng thiên địa không phải ngưng tụ pháp tướng kim thân sao? Nhưng là, hiện tại hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra một mảnh thiên địa. Đó là một mảnh hỗn độn thiên địa. Hơn nữa, hắn pháp tướng thiên địa dĩ nhiên là ngưng tụ ở trong đan điền, bao phủ Tuế Nguyệt Mệnh Tuyển. Phản phất, Tuế Nguyệt Mệnh Tuyển liền chính là cái này pháp tướng thiên địa Tuế Nguyệt Trường Hà điểm ban đầu. Không chỉ có như vậy, Tần Huyền cảm giác được, chính mình nội tại pháp tướng thiên địa dĩ nhiên phóng đi ra bên ngoài, ở sau lưng của hắn hình thành một cái pháp tướng hư ảnh. Biến dị sao? Tần Huyền mình cũng hoàn toàn ngộp bức. Thì ra là thế, từ mạch lại bị kích hoạt rồi, chỉ có dài nửa tấc ngắn, là mới vừa bị kích hoạt nguyên nhân sao? Lúc này, Tần Huyền đốn ngộ cuối cùng kết thúc, cảm nhận được tự thân dị dạng, khiếp sợ đồng thời cũng vô cùng mừng như điên. Như vậy, ta thức tỉnh năng lực là cái gì chứ? Tần Huyền vô cùng chờ mong, sau đó bắt đầu chính mình dò xét. Tuyệt đối ngộ tính. Rất nhanh, Tần Huyền thân thể trực tiếp run rẩy. Từ mạch bị kích hoạt, thức tỉnh đệ một cái năng lực dĩ nhiên là tuyệt đối ngộ tính. Tuyệt đối lĩnh ngộ ra chỉ năng lực. Chết không được, một viên ngộ đạo đan, không chỉ có để cho ta trực tiếp đột phá, càng làm cho ta lĩnh ngộ ra như thế nghịch thiên pháp tướng thiên địa. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền như trước không cách nào bình tĩnh trở lại. Tinh tuyệt nữ vương nói qua, tử mạch mỗi bị kích hoạt một cái, có thể giác tỉnh một loại nghịch thiên năng lực. Tuyệt đối ngộ tính, quả nhiên thực sự biến thái a, trực tiếp để cho ta ở thấp nhất cảnh giới, trực tiếp lĩnh ngộ pháp tướng thiên địa. Hơn nữa còn là nghịch thiên nhất pháp tướng thiên địa. Tuyệt đối biến dị pháp tướng thiên địa. Hắn pháp tướng thiên địa là ở bên trong, dường như muốn hình thành một mảnh chân thật bên trong tại thiên địa, còn có thể phóng ra ngoại giới, hình thành cường đại pháp tướng thiên địa. Ngẫm lại ở tương lai, cùng người khác chiến đấu thời gian, người khác tế xuất pháp tướng kim thân, Tần Huyền trực tiếp tế xuất một mảnh thiên địa. Cùng là chờ, các loại, cấp bậc pháp tướng thiên địa, một cái kim thân lấy cái gì cùng một mảnh thiên địa đối kháng? Nhất định là bị trực tiếp chấn áp, trực tiếp bị ma diệt. Ngoa tạo, lực lượng tăng phúc cùng tốc độ tăng phúc, dĩ nhiên cũng bị ta lĩnh ngộ được cấp thứ hai. Tiếp tục lộ ra cùng cảm ứng, Tần Huyền lần nữa mừng như điên. Từ mạch năng lực, thật là quá nghịch thiên. Đây vẫn chỉ là mới mở ra, thức tỉnh rồi nửa tấc tử mạch mà thôi. Nếu có thể giác tỉnh cả một con hoàn chỉnh tử mạch, chẳng phải là liếc mắt nhìn công pháp liền trực tiếp toàn bộ lĩnh ngộ. Này cái ngộ đạo đan mang đến cho ta giá trị thật là quá lớn. Tần Huyền bây giờ sức chiến đấu đã hoàn toàn không thể dùng cảnh giới cùng đẳng cấp để hình dung. Thiên tuyển cảnh giới mang đến cho hắn cơ sở lực lượng bạo tăng cũng đã rất cường đại. Thiên địa pháp tướng hư ảnh đủ để cho hắn tuyệt đối nghiền ép đồng cảnh giới cường giả. Còn có nhị giai lực lượng tăng phúc cùng tốc độ tăng phúc, bí văn cùng những thứ khác ngược lại là không có còn lĩnh ngộ. Chính mình cảm giác hồi lâu, Tần Huyền cười nói, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Dù sao hắn hiện tại mới là thiên tuyển cảnh giới mà thôi, còn là mới vừa đột phá cảnh giới như thế. Vạn giới bên trong sợ là không có mấy người có thể lãnh ngộ được thiên địa pháp tướng a, không biết kỳ nhân bảng đầu bảng có hay không tư cách này. Tần Huyền nhịn không được thầm nghĩ, tại hắn bây giờ trong nhận thức biết, kỳ nhân bảng đầu bảng chắc là tối cường giả, cũng là nghịch thiên nhất biến thái. Sở dĩ Tần Huyền bản năng cầm hắn làm đối lập, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, năng lượng triều tịch đã sớm tối lui. Tần Huyền phát hiện tinh tuyệt nữ vương cùng chu tức các nàng như lâm đại địch một dạng bảo vệ, nhất thời vui vẻ không thôi. Quả nhiên chu vi nhất định phải có cường giả theo mới được, không phải vậy thâm nhập đốn ngộ thật sự có chút nguy hiểm, nhất là ở tràn ngập không biết vô tận hải bên trên. Phiếu hàng tháng chống đỡ. Chương 35. Bạch Y Lý Tâm Tư chương 35, Bạch Y Lý Tâm Tư phu quân, ngươi tỉnh lại. Nhìn thấy Tần Huyền tỉnh lại, Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng hoàn toàn tung một khẩu khí, hai tròng mắt thần thái sáng láng nhìn Tần Huyền. Thu. Một tiếng tê minh, chu tước rơi vào Tần Huyền trên bay. Chủ nhân, ngươi ngộ được cái gì? Khí tức vì sao khủng bố như vậy? Thiên a, cảnh giới của ngươi mới bao nhiêu, lại có kinh khủng như vậy ngộ tính? Mới vừa đứng vững, chu tước liền bắt đầu lại nhảy lên. Oanh. Ngoài khơi nổ tung, băng xương nữ vương trực tiếp từ đáy biển chui ra, hóa thành hình người rơi vào trên bông thuyền, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tần Huyền. Lúc này nàng cảm giác được Tần Huyền hoàn toàn khác nhau, trên người phảng phất bao phủ một tầng trí cường giả khí tức, nhưng là Tần Huyền cảnh giới rõ ràng còn thấp như vậy. Khổ cực mọi người, Tần Huyền một ít cảm động. Lúc này đã là chạm vào tối. Nói rõ hắn lần này đốn ngộ thực sự rất lâu rồi. Không sai biệt lắm nửa ngày, lĩnh ngộ pháp tướng thiên địa, đột phá một cảnh giới, tăng phúc đột phá đến nhị giai. Loại này lĩnh ngộ là biết bao vô địch cùng khủng bố, không khổ cực. Tinh tuyệt nữ vương lắc đầu, trước sau như một ôn nhu. Tiểu Bạch, giúp ta hối đoái một viên chân phẩm chuyển tu đan. Tân Huyền có liên lạc trí não. Ken, khấu trừ ngài 50.000 tích phân, hối đoái một viên chuyển tu đan. Trí não thanh âm truyền đến, sau đó truyền tống ra ngoài một cái hộp. Dĩ nhiên 50.000 tích phân. Chu Tước vô cùng kiếp sợ, mừng rỡ đồng thời cũng là vô cùng cảm động. Nàng biết, tích phân ở cái thế giới này là bản năng. Giống nhau, nàng cũng biết cái thế giới này tích phân rất không dễ dàng thu được, bởi vì tích phân chỉ có thể dùng vô tận hải bên trong bảo vật tới hối đoái. Nhưng là vô tận hải có năng lượng thần bí cắt đứt thần thức dò xét cùng cảm ứng, muốn thu được bảo vật chỉ có thể xuống biển từ từ vớt. Vận khí tốt không tốt, tinh tuyệt nữ vương cường giả loại này mỗi ngày cũng chỉ có thể vớt đến vài chục điểm tích phân mà thôi. Cho ngươi chuyển tu sau đó, ngươi đem càng thích ứng thời đại này cùng thế giới này, tu luyện cũng càng thêm thông suốt. Tân Huyền mở ra bảo hạt, lấy ra chuyển tu đan đưa cho Tiểu Chu Tước. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Chu Tước vô cùng vui vẻ, một ngụm nuốt vào chuyển tu đan sau đó, liền bay đến xa xa, bắt đầu tu luyện. Iban, lần sau tích lũy đủ rồi 50.000 tích phân, sẽ cho ngươi hồi đoái một viên. Ánh mắt rơi vào băng xương nữ vương trên người, Sở Huyền an ủi. Cảm ơn nô chủ. Băng xương nữ vương một ít cảm động nói rằng, may mắn được phu quân có cơ duyên khác, không phải vậy chúng ta đều muốn kéo phu quân chân sau. Tinh tuyệt nữ vương nhịn không được cảm khái. Tân Huyền ngược lại là không sao cả, ký tên được đến thêm lên hàng phục cổ hùng được đến, hắn từ trên người các nàng lấy được cơ duyên nhiều lắm. Bốn ngày, hắn đã được đến rất nhiều người cả đời đều không thể chạm đến tạo hóa. Bốn ngày, hắn liên hệ đột phá ba đại cảnh giới, hoàn thành vô số người mấy năm thậm chí vài chục năm thành tựu. Hắn lại dùng tích phân để thăng chính mình, cái kia liền hơi quá đáng, thậm chí lo lắng cho mình ăn không tiêu. Không trải qua hối đoái một ít bảo vật, vì đi trước quỷ thị chuẩn bị sẵn sàng. Tần Huyền âm thầm nghĩ, quỷ thị thường thường đều là lấy vật đổi vật, Tần Huyền cảm giác mình cũng có thể lấy số ít tích phân, đi trước quỷ thị đổi lấy đại cơ duyên. Đáng tiếc duy nhất chính là, quỷ thị tồn tại nhất định quy tắc, liền hiện nay, mỗi cá nhân chỉ có thể mang vào quỷ thị đồ vật, chỉ có hai kiện. Chúc mừng Tần công tử. Xác định Tần Huyền đã kết thúc đốn nộ cùng đột phá, Bạch Y Liễu vừa mới dám lên thuyền. Nàng tuy là cùng Tần Huyền bọn họ chung đụng được không sai, thế nhưng nàng biết ở Tần Huyền đốn ngộ đột phá thời điểm nàng dám tới gần đội thuyền, tuyệt đối sẽ bị trấn áp, thậm chí sẽ trực tiếp bị kích sát. Hắn hiện tại có chút ngạc nhiên. Đi qua bên trong, Tần Huyền rõ ràng đã hàng phục hai đại cổ hùng, nhưng là một đầu khác cổ hùng lại chưa từng có hiện thân quá. Nàng lại đoán, có phải hay không là Tần Huyền cố ý lưu lại một cái trí cường con bài chưa lật. May mắn mà thôi. Tần Huyền cười nói, ta liền không có loại này may mắn. Bạch Y cười khổ không thôi. Đồng thời, nàng vô cùng hiếu kỳ. Tần Huyền dẫn động năng lượng đáng sợ triều tịch, cũng chỉ là đột phá một cảnh giới, chỉ là từ địa tuyển cảnh đột phá đến thiên tuyển cảnh. Đây là nàng phi thường không hiểu. Sở dĩ Tần Huyền trong lòng hắn có nhiều hơn một loại màu sắc, sắc thái thần bí, nguyên tố chi thụ đổi sao? Tần Huyền hỏi. Nếu như hắn lấy được nói, khẳng định cũng sẽ đổi. Dù sao cũng là mầm non mà thôi. Hơn nữa, thời đại này cũng không có ai tu luyện ma pháp, nguyên tố chi thụ giá trị không cao lắm. Trừ phi dự định đem bồi dưỡng, hướng phía một loại khác phương hướng tiến hóa thuế biến. Ừm, đổi. Vừa bạn 40.000 tích phân, đầy đủ ta hoàn mỹ đột phá đến địa tuyển cảnh. Bạch Y Liễu vui vẻ nói rằng, tuy là thu hoạch cùng Tần Huyền so sánh với kém đến quá xa, thế nhưng lần này vô hiểm thu hoạch cũng rất lớn. Chúc mừng. Như có nhu cầu, đột phá thời điểm, ta có thể thay người hộ pháp. Tần Huyền cười nói. Cảm ơn. Ta đang có ý đó. Đúng rồi, chúng ta có thể thêm người bằng hữu sao? Tương lai có cơ hội có thể lần nữa cùng nhau thám hiểm. Bạch Y Liễu chủ động mời. Tần Huyền rất yêu nghiệt, thiên phú cũng rất biến thái, càng là vô cùng thân sĩ. Sở dĩ đối với Tần Huyền nàng rất là yên tâm. Tương lai gặp phải hiểm địa, có thể trực tiếp đối với Tần Huyền định vị khởi xướng mời, cùng nhau tầm bảo. Hơn nữa, nàng chỉ là của nàng lý do thoái thác mà thôi. Mênh mông vô tận hải, một ngày phân biệt, có lẽ liền lẫn nhau sẽ không lại thấy. Đây không phải là nàng mong muốn. Vinh hạnh vô cùng. Nhìn thấy Bạch Y Liễu chủ động thêm chính mình là bạn tốt, Tần Huyền cười rồi. Chương 36. Có người muốn liệp sát ta. Chương 36. Có người muốn liệp sát ta. Sau khi đột phá, ta muốn trở về địa điểm xuất phát. Tân nhân hải vực bảo vật quá ít, hơn nữa đều là chút không đáng giá tiền hoàng kim, đồ cổ. Ta muốn đi sông chân chính vô tận chi hải. Lẫn nhau bỏ thêm bạn thân sau đó, Bạch Y Liễu hướng về phía Tần Huyền nói rằng, vốn là nàng chính là ở trở về địa điểm xuất phát trên đường, tao ngộ rồi hải quái chặn giết. Vừa lúc gặp được Tần Huyền, sở dĩ hẹn lên Tần Huyền cùng nàng cùng nhau trở thành lúc trước phát hiện đảo bị lập. Ta còn muốn không kém nhiều thời gian một tháng. Tần Huyền lắc đầu. Tân nhân, ít nhất phải ở tân nhân khu đợi một tháng. Nếu không, Tần Huyền cũng tuyển trạch trở về địa điểm xuất phát, sau đó đi trở thành chân chính vô tận chi hải. Đến lúc đó trở lại, liên hệ ta. Bạch Y Liễu cười cười, sau đó mở miệng nói, đúng rồi, ngươi nghe nói qua Tây Phương Long Kỵ Thánh Điện sao? Nghe nói qua, tựa hồ là Tây Phương xưa nhất một thế lực chi lực. Có thể trở thành Long Kỵ Thánh Điện người, đều có một cái Tây Phương cự long cho rằng tọa kỵ. Theo ta được biết, đây chỉ là trên danh nghĩa một thế lực mà thôi, mỗi cái thành viên đều đến từ mỗi cái thế lực, bình thường bọn họ rất ít tụ tập, không có căn cứ địa, bất quá cũng rất có tổ chức có kỷ luật. Tân Huyền giải thích. Ngươi là lo lắng ta gia nhập vào Long Kỵ Thánh Điện? Tân Huyền hỏi. Đông Tây Phương đấu tranh chẳng bao giờ đình chỉ, dĩ nhiên ở thời đại mới, loại này đấu tranh nhiều lấy thế lực làm đơn vị. Sở dĩ Bạch thị gia tộc phải cùng Tây Phương không ít thế lực có ân oán.
Không,
đây không phải là lo lắng của ta. Lo lắng của ta là Long Kỵ Thánh Điện có thể sẽ đi ngươi, liệm sát ngươi. Bạch Y lắc đầu, một ít lo lắng nói rằng, liệm sát ta, vô duyên vô cớ, là bởi vì băng xương cự long sao? Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái, tản ra lanh ý ửng. Ở ngươi trong ấn tượng, tất cả cự long kỵ sĩ bên trong, có chúng ta Đông Phương nhân sao? Bạch Y hỏi. Còn giống như thật không có. Tần Huyền suy nghĩ một chút, còn thật không có nghĩ đến. Không phải là bởi vì chúng ta Đông Phương nhân không có vận khí hoặc là tư cách lý tưởng cự long, mà là bởi vì tất cả hàng phục cự long trở thành cự long Đông Phương nhân đều bị Long Kỵ Thánh Điện cho nhằm vào hoặc là săn giết. Vì vậy, chúng ta Đông Phương nhân ở gặp phải cự long thời điểm đều lựa chọn chấn áp hoặc là kích sát, hối đoái thành tích phân. Bạch Y Lìa lạnh lùng giải thích. Lớn lối như vậy, khi chúng ta Đông Phương không người sao? Tần Huyền ngây ngẩn cả người, những thứ này bí văn hắn còn thật không có nghe qua. Cương giả chân chính, tự nhiên trướng mắt một đầu cự long. Dù sao cự long tuy là mang theo một cái long, có thể là đến từ ma pháp thế giới cự long chỉ là phổ thông cự long, tiềm năng hữu hạn, cường giả không muốn lãng phí tài nguyên đi bồi dưỡng. Đã từng, chúng ta Đông Phương cường giả cũng bày cuộc, âm thầm bảo hộ một người tuổi còn trẻ cự long kỵ sĩ. Nhưng là, ước chừng một năm, kỵ sĩ thánh điện người lại chưa từng xuất hiện. Các cường giả đều sau khi rời khỏi, người trẻ tuổi kia lại bị săn giết. Bạch Y Lìa bất đắc dĩ giải thích, nghe đồn thánh điện người tạo ra là trước đây một cái cuồng nhiệt dân túy cường giả, hắn cho rằng long kỵ sĩ là bọn hắn chuyên trúc. Long kỵ, bọn họ chuyên trúc. Ha ha. Hôm nào ta thu phục một đầu chân long cho rằng tọa kỵ, để cho bọn họ biết cái gì mới gọi là chân chính long kỵ. Tân Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi đối với Long Kỵ Thánh Điện, chúng ta Đông Phương liền không có phản ứng sao? Làm sao sẽ không có? Gặp Long Kỵ, tất phải giết. Đây là chúng ta Đông Phương cường giả nhiều năm hô lên cầu hiệu, cũng có vô số người hưởng ứng. Nhìn Hà Long Kỵ có một cái nghịch thiên thuộc tính, chính là có thể cùng cự long cộng hưởng sinh mệnh. Trừ phi hai người đồng thời đánh chết, không phải vậy Long Kỵ trên cơ bản khó có thể giết chết, bọn họ thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhiều lắm. Bạch Y Lìa bất đắc dĩ lắc đầu. Sinh mệnh cộng hưởng. Tần Huyền âm thầm nghĩ, hắn cùng băng xương nữ vương ngược lại là không có cái khế ước này. Nói chung, ngươi cẩn thận tốt hơn. Bạch Y Lìa nhắc nhở đến. Ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ tới tìm ta. Tần Huyền vô cùng không ngừng. Hắn là chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là tinh tuyệt nữ vương cũng không yếu. Ta trước trở về chuẩn bị một cái, đến lúc đó ngươi hộ pháp thời điểm, ở chỗ này là được. Suy nghĩ một chút, Bạch Y Lìa hướng về phía Tần Huyền nói rằng. Hành. Tần Huyền gật đầu, hắn có thể lý giải Bạch Y Lìa, có lẽ là bởi vì nàng đột phá thời điểm có bí mật gì, a chắc là phi thường đặc thù mệnh tuyển. Không làm tốt thật vẫn bị ta đoán trúng khí vận mệnh tuyển. Bạch Y Lìa thần thần bí bí, khiến cho Tần Huyền nhịn không được thầm nghĩ. Long Kỵ Thánh Điện. Bạch Y Lìa ly khai sau đó, Tần Huyền cười lạnh một tiếng. Ivan, ngươi ứng với nên sẽ không để tâm chứ? Nhìn thoáng qua băng xương nữ vương, Tần Huyền hỏi. Dù sao, những thứ kia cự long đều là của nàng đồng tộc. Đến lúc đó, để cho ta tới độc thủ. Băng xương nữ vương sát khí lạnh lạnh, tự nhiên không ngại. Cự long đang cùng Long Kỵ ký kết khế ước thời điểm, đã làm xong cùng đồng tộc khai chiến chuẩn bị. Huống hồ, những thứ kia cự long lại không phải tới từ thế giới của nàng. Coi như là dám đả thương nàng chủ nhân cũng muốn chạm sát. Cự long nhận rồi kỵ sĩ sau đó, sứ mạng của bọn nó liền là thủ hộ chủ nhân của mình. Ngươi được tăng thực lực lên, bọn họ có lẽ đã bị mình kỵ sĩ bồi dưỡng được vô cùng cường đại. Đối với băng xương nữ vương đáp lại, Tần Huyền vô cùng thỏa mãn.